Chương 30, Song Linh căn thiên tài Ôn Như Cố. Ôn Như Cố vốn chính là một cái người không chịu vua. Hắn có một bí mật lớn, liền ngay cả phụ thân của hắn cũng không từng cáo chi. Kia là hắn vào lúc 7 tuổi đã thức tỉnh thứ 2 linh căn, đẳng cấp đạt đến địa cấp thượng phẩm, nói cách khác, hắn là Song Linh căn người sở hữu. Hắn cũng biết, tại Ôn gia tiểu gia tộc này, nếu là Song Linh căn tin tức bị truyền ra ngoài, kia Ôn gia liền sẽ đi vào hai thái cực. Tốt cực đoan, tựa như Phùng Lan Lan, hắn sẽ bị tông môn cường giả nhìn trúng, thu làm thân truyền bồi dưỡng, Ôn gia cũng bởi vì hắn, từ đây lên như diều gặp gió. Xấu cực đoan, chính là bị Cửu gia hoặc là người hữu tâm tính toán, tự dưng bị hại, Ôn gia bị diệt trở. Tuy nói, hắn bại lộ thiên phú, tốt cực đoan xác suất sẽ lớn một chút, nhưng hắn không dám đánh cược. Hắn không muốn vận mệnh của mình trưởng không trên người người khác, cho nên hắn rời đi Ôn gia, một mình sông sáo. Hắn một bầu nhiệt huyết, nghĩ bằng vào mình tuyệt cao thiên phú, trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Sau đó, liền tiến về Phiêu Tuyết Tông, ngay trước Phiêu Tuyết Tông mặt của mọi người, hung hăng phiến Phùng Lan Lan mặt. Hắn muốn để Phùng Lan Lan minh bạch, lúc trước nàng xa cách, thậm chí một cước đá đi vị hôn phu, bây giờ là nàng không với cao nội tồn tại. Hắn còn muốn đem lúc trước bị ủy khuất, tổn thương gấp trăm lần còn cho Phùng Lan Lan. Hắn muốn để Phiêu Tuyết Tông tất cả mọi người nhận rõ cái này mắt chó coi thường người khác Phùng Lan Lan. Rời đi Ôn gia hơn một năm về sau, Ôn Như Cố nghe nói Huyền Lạc Tông chiêu thu đệ tử tin tức, liền vội vàng chạy đến. Huyền Lạc Tông là cùng Phiêu Tuyết Tông thực lực thế lực ngang nhau tông môn, vừa vặn phù hợp Ôn Như Cố kế hoạch. Hắn kế hoạch trước gia nhập Huyền Lạc Tông, tu hành một đoạn thời gian, sau đó lại tìm cơ hội lấy Huyền Lạc Tông làm bắn nhảy, tiếp xúc đến càng nhiều mạnh hơn thế lực, lại thêm vào trong đó một cái. Hắn tin tưởng vững chắc, lấy hắn Song Linh căn thiên phú, tuyệt đối có thể đạt được cường giả ưu ái. Huyền Lạc Tông ở vào một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong dãy núi, bọn hắn vòng phụ cận mấy cái dãy núi, chế tạo thành mỹ luân mỹ hoàn tông môn. Tại khoảng cách thu đồ buổi lễ long trọng còn có không đến 3 ngày thời gian, Huyền Lạc Tông đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận điệu từ phía. Huyền Lạc Tông tông chủ Trương Đức Soái triệu tập tất cả trưởng lão ở trong đại điện nghị sự. Trương Đức Soái mở miệng nói: "Chư vị, lần này thu đồ buổi lễ long trọng là vì bồi dưỡng đời tiếp theo thánh tử, mới đột nhiên cử hành, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng nguyên do trong đó." Tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, bọn họ cũng đều biết là vì cái gì. Chỉ vì 3 tháng trước, Huyền Lạc Tông thánh tử Liễu Nhất Đao đi ra ngoài lịch luyện, vô ý xâm nhập một chỗ cấm địa, chết thảm ở bên trong. Tăng thêm cùng Liễu Nhất Đao thực lực không kém bao nhiêu Trương Thi Vũ, cũng chính là tông chủ con gái, đối thánh tử thánh nữ chi vị căn bản liền không có hứng thú. Trương Đức Soái không lay chuyển được Trương Thi Vũ, đành phải quyết định một lần nữa chiêu thu đệ tử, nhìn xem có hay không thiên tài, có thể coi như Huyền Lạc Tông tương lai thánh tử bồi dưỡng. Tông chủ, nghe nói 3 năm trước đây, Thiên Võ Tông chiêu thu một vị địa cấp trung phẩm hạt giống tốt, nếu là chúng ta cũng có thể tuyển nhận đến một cái, liền tốt. Đại trưởng lão sắc mặt hồng nhuận, hắn đối lần này thu đồ buổi lễ long trọng tràn đầy chờ mong. Nếu có thể có cái địa cấp trung phẩm linh căn, tuyệt đối có thể coi như dự bị thánh tử đến nuôi dưỡng. Nhị trưởng lão đuốt đuốt tròm râu dê, cười ha hả nói: "Dù sao, Huyền Lạc Tông trước thánh tử Liễu Nhất Đao linh căn là địa cấp hạ phẩm mà thôi. Nếu tới cái linh căn đẳng cấp mạnh hơn Liễu Nhất Đao, thánh tử chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Các trưởng lão khác cũng nhao nhao phát biểu, đều là đối lần này thu đồ buổi lễ long trọng chờ mong. Huyền Lạc Tông thu đồ yêu cầu, có lẽ là trước đó liền đã tuyên dương ra ngoài. Chỉ cần tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, linh căn đẳng cấp đạt tới linh cấp hạ phẩm trở lên, đều có thể có cơ hội trở thành Huyền Lạc Tông đệ tử. Nhưng cuối cùng sẽ như thế nào, còn muốn căn cứ thu đồ cùng ngày tình huống cụ thể đến quyết định. Mà lại, đến đây tu sĩ, nếu như là đã gia nhập qua những tông môn khác, nhưng là đạt được tông môn đồng ý, tại khảo hạch thông qua về sau, cũng có thể trở thành Huyền Lạc Tông đệ tử. Theo thời gian trôi qua, Huyền Lạc Tông sơn môn bên trên, lục tục ngoe ngoe có người đến, bọn hắn đều là muốn gia nhập Huyền Lạc Tông tu sĩ. Ngoại trừ bọn hắn, còn có một nửa là cùng bọn họ đến đây trưởng bối. 3 ngày thời gian trôi qua, đi vào Huyền Lạc Tông nhân số đạt đến hơn 300.000 người, mà người dự thi thì có 13 vạn người tả hữu. Các thiếu nam thiếu nữ mong mỏi cùng trông mong, nhìn qua trong sân rộng mấy chục cây linh căn kiểm chắc của đá, nhịp tim không ngừng tăng tốc. Lúc này, Lâm Phong cũng tới đến trên quảng trường, hắn cố ý tìm một cái không đáng chú ý, nhưng lại có thể nhìn thấy trong sân rộng nơi hẻo lánh đứng đấy, miệng ngậm không biết từ nơi nào bẻ tới cỏ đuôi chó. Nhìn xem những này so với mình còn muốn lớn hơn 10 tuổi thanh niên, Lâm Phong giờ mới hiểu được chính mình lúc trước lấy 16 tuổi, đột phá đến Thánh Vương cảnh sơ kỳ lúc, vì cái gì lão tổ, lão cha trên mặt bọn họ kinh ngạc cùng hưng phấn. Chỉ vì thiên phú của hắn, thật sự là quá cường đại. Trước mắt những này thanh niên, nhìn xem đều nhanh đi vào 30 tuổi niên kỷ, phần lớn thực lực tại địa vương cảnh sơ kỳ đến địa vương cảnh viên mãn ở giữa. Nếu như đem bọn hắn ngang nhau thay thế đến Thương Lan giới, bọn hắn thậm chí còn so ra kém Yến Bắc thần đâu. "Huynh đệ, ngươi cũng là muốn gia nhập Huyền Lạc Tông sao?" Lúc này, một cái tay đập vào Lâm Phong trên bờ bay, vừa vặn rơi vào tiểu hắc móng đuốt bên cạnh. Có được lãnh địa ý thức tiểu hắc, không nói lời gì, nâng lên móng đuốt hướng cái tay kia đột nhiên một chảo. Người kia bị đau, vội vàng rút về tay. "Hắc hắc, cùng ta đoạt địa bàn, không cửa." Tiểu hắc ngửa đầu, phách lối nói. Lâm Phong cười cười, quay đầu nhìn về phía thanh niên, nói: "Xin lỗi, nhà ta sủng vật có chút bị ngậm, ngươi đừng để ý." Thanh niên lắc lắc tay, mỉm cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng là đường đột." Thanh niên chính là muộn một chút Ôn Như Cố, hắn đi vào quảng trường về sau, thấy được trong góc hóng mát Lâm Phong. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Phong không giống bình thường, cùng những người khác so sánh, nhiều hơn một loại cao quý cảm giác, lại thêm tuấn lãng dung mạo, liền có thể đoán ra, Lâm Phong hẳn là đến từ một gia tộc lớn nào đó. Cho nên, Ôn Như Cố liền muốn cùng Lâm Phong chào hỏi, sớm nhận thức một chút, về sau tiến vào Huyền Lạc Tông, có thể tương hỗ chiếu cố. "Đúng rồi, quên nói, ta gọi Ôn Như Cố, đến từ một cái tiểu gia tộc. Nói, Ôn Như Cố vươn tay. Lâm Phong
cũng đưa tay, cùng Ôn Như Cố cầm một chút.
À, chủ nhân, tiểu tử này tư chất có thể à, vậy mà có được song linh căn, một cái là huyền cấp thượng phẩm hỏa hệ linh căn, một cái khác là địa cấp thượng phẩm lôi hệ linh căn. Cùng ta so sánh như thế nào? Hắn làm sao có thể cùng chủ nhân so sánh? Chủ nhân linh căn là hỗn độn cấp khác hỗn độn linh căn, tập thế gian tất cả linh căn cùng một thể, liền xem như ngũ linh căn tu sĩ tới, cũng còn kém rất xa. Ngươi đây là lời nói thật, vẫn là cầu vồng cái rắm? Tự nhiên là lời nói thật, chủ nhân linh căn thiên phú, không người có thể so sánh, về sau chủ nhân đừng lại hỏi cái này vấn đề. Lâm Phong không tiếp tục để ý Tiểu Lục, nhìn về phía Ôn Như Cố, ta lần này đến, chỉ là muốn nhìn một chút, thêm không gia nhập, còn muốn suy tính một chút. Chương 31, không có 30 năm Hà Đông nghe Lâm Phong, Ôn Như Cố nội tâm càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Lâm Phong tuyệt đối chính là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia, tới đây chỉ là trải nghiệm cuộc sống. Nghĩ đến, Ôn Như Cố lại hướng bốn phía bầu trời nhìn một vòng, có lẽ phụ trách bảo hộ Lâm Phong cường giả liền trốn ở nơi nào đó trong hư không. Ôn Như Cố có lẽ là quá dị ứng cảm giác, không nói trước âm thầm có hay không phụ trách bảo hộ Lâm Phong cường giả, cho dù có, lấy thực lực của hắn cũng không có khả năng phát giác được. Đông, đúng lúc này, theo một đạo tiếng chuông vang lên, Huyền Lạc Tông tông chủ Trương Đức Soái mang theo các trưởng lão từ đại điện đi vào trên quảng trường. Trương Đức Soái đơn giản làm lời dạo đầu, đại khái ý tứ chính là hoan nghênh mọi người đến, cầu chúc mọi người có thể thực hiện lý tưởng, tận lực bồi tiếp trọng điểm giới thiệu quy tắc khảo nghiệm. Tốt, hiện tại xin dựa theo thứ tự trước sau tiến lên khảo thí, mỗi lần 10 người. Vừa dứt lời, liền có 10 vị thanh niên nam nữ đạp vào khảo thí này, mặt mũi tràn đầy tự tin đưa tay đặt ở kiểm chất trên trụ đá. Linh cấp thượng phẩm phong hệ linh căn, linh cấp thượng phẩm thổ hệ linh căn, linh cấp thượng phẩm hỏa hệ linh căn. Một loạt 10 người, linh căn đẳng cấp đều là linh cấp thượng phẩm, thuộc tính không đồng nhất. Trương Đức Soái khẽ gật đầu, cái này đợt thứ nhất kết quả khảo nghiệm, coi như là qua được. Các ngươi 10 người, tiến vào đại địch địch. Phụ trách kiểm chắc đăng ký trưởng lão khua tay nói, sau đó lại gọi nhóm thứ 2 người ra sân. Nhóm thứ 2 kết quả khảo nghiệm, liền cao thấp không đều, có linh cấp hạ phẩm linh căn, cũng có linh cấp cực phẩm linh căn. Không đạt được linh cấp thượng phẩm linh căn người, trực tiếp bị đào thải. Nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem khảo nghiệm người trả lại một nhóm, Ôn Như Cố hỏi, Lâm Minh, ngươi là cái gì phẩm cấp linh căn? Dựa theo hiện tại kiểm tra tiến độ, đến phiên Lâm Phong, Ôn Như Cố thời gian của bọn hắn, tối thiểu muốn tới ngày mai giữa trưa. Ôn Như Cố rảnh đến nhàm chán, thế là tìm chủ đề nói chuyện phiếm. Lâm Phong cũng không tính nói cho Ôn Như Cố tình hình thực tế, miễn cho đem hắn hù dọa, mà lại, ngay cả lúc trước Lâm gia bọn người tận lực che giấu hắn chân thực linh căn, là hắn biết, hắn linh căn thuộc tính cùng đẳng cấp, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Ta linh căn thuộc tính cũng không cao, chỉ là địa cấp hạ phẩm phong thuộc tính linh căn mà thôi, ngược lại là ngươi, ít nhất là địa cấp thượng phẩm linh căn đi. Ôn Như Cố sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem Lâm Phong, Lâm Minh, ngươi ánh mắt cũng quá độc ác đi, cái này đều có thể nhìn ra. Ôn Như Cố lần này chính là quyết định lấy địa cấp thượng phẩm lôi thuộc tính linh căn thông qua khảo thí, trên kia Huyền Lạc Tông dự bị thánh tử vị trí. Hắn rất sớm đã học xong một đạo pháp môn, có thể chủ động ẩn tàng mặc cho một linh căn, nghĩ hiển lộ cái nào liền hiển lộ cái nào. Lâm Phong cũng không phản bác, ta còn biết, Ôn Huynh trên thân còn có bí mật, bất quá nói ra sẽ không tốt, dù sao đây là ngươi tư ẩn, Ôn Huynh về sau gia nhập Huyền Lạc Tông, nhất định có thể lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Nghe nói như thế, Ôn Như Cố nội tâm kinh hãi, ám đạo Lâm Phong sẽ không phải biết hắn có được song linh căn bí mật đi. Nếu thật là dạng này, Lâm Phong thật sự là quá không đơn giản. Trong lúc nhất thời, Ôn Như Cố có một loại cảm giác, hắn đứng tại Lâm Phong trước mặt, liền giống bị lột sạch, không có bí mật gì để nói. Lâm Phong, thật là đáng sợ. Hắn lúc đầu đã đánh giá cao Lâm Phong, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Nhìn xem Ôn Như Cố khẩn trương bộ dáng, Lâm Phong vô bờ vai của hắn, nếu không, nói một chút chuyện xưa của ngươi. Lâm Minh là muốn nghe chuyện xưa của ta sao? Nói nghe một chút thôi, dù sao còn không có đến phiên ngươi đây. Tốt à. Ôn Như Cố suy nghĩ sau khi, gật đầu đáp ứng. Đón lấy, hắn bắt đầu từ Phùng Lan Lan bị Phiêu Tuyết Tông trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, lại đến nàng đến Ôn gia từ hôn, cuối cùng hắn trong cơn tức giận, chạy đến dự định tu luyện có thành tựu, hung hăng đánh Phùng Lan Lan mặt. Ôn Như Cố từ bắt đầu bình tĩnh kể rõ, càng nói đến đằng sau liền càng kích động, chờ kể xong thời điểm, cả người sắc mặt đỏ rừng rực, giống đánh một trận nóng cầm. Nghe xong Ôn Như Cố cố sự, Lâm Phong bộ mặt cơ bắp co rúm, quái dị mà nhìn xem Ôn Như Cố. Lâm Phong quả thực không nghĩ tới, như thế cầu hết cố sự, lại còn tồn tại. Ôn huynh, ngươi rời đi Ôn gia về sau, có hay không hô lên cầu kia kinh điển? Lời gì? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ lấn. Lâm Phong cố ý còn chưa nói hết, xem trước một chút Ôn Như Cố biểu hiện. Ôn Như Cố lắc đầu, ta chưa nói qua lời này, không biết là có ý tứ gì. Ai, được rồi, dù sao cũng không cần gấp, lấy Ôn huynh thiên phú, nhất định có thể thực hiện lý tưởng vĩ đại. Vậy liền mượn Lâm huynh chúc lành. Khả năng cũng là thổ lộ hết về sau, Ôn Như Cố cảm giác trạng thái của mình tốt hơn chút, trong lòng những cái kia ngột ngạt đều được thả ra ra. Hắn hiện tại, thần thanh khí sảng. Tăng thêm cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm về sau, đạt được Lâm Phong ủng hộ, để hắn đối tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ. Trong ngay mắt, đã đến ngày thứ 2 giữa trưa. Huyền Lạc Tông trên quảng trường đã thiếu đi mười mấy bạn người, bọn hắn bị đào thải về sau, liền trực tiếp xuống núi. Còn lại chính là tiến vào đại định tu sĩ. Trải qua một ngày này nhiều tuyển chọn, thông qua tu sĩ chỉ có 3 vị là huyền cấp cực phẩm linh căn, là trước mắt linh căn đẳng cấp cao nhất. Còn sót lại có chừng 3.000 người linh căn đẳng cấp tại linh cấp thượng phẩm đến huyền cấp thượng phẩm ở giữa. Đón lấy đã đến Lâm Phong cùng Ôn Như Cố bọn hắn. Lâm Minh, đến chúng ta, chúng ta cùng tiến lên đi khảo thí. Lâm Phong cười nói, không được, bằng vào ta thực lực, sợ rằng sẽ đoạt ngươi danh tiếng, mà lại, ta cũng không có ý định gia nhập tông môn. Ôn Như Cố đành phải nói ra, tốt à, ta ơn Lâm huynh thành toàn, mời Lâm huynh chờ ta ở đây, đợi ta trở thành Huyền Lạc Tông dự bị thánh tử về sau, chúng ta hảo hảo uống một phen. Ôn Như Cố biết Lâm Phong nói tới đoạt danh tiếng là có ý gì, chỉ không phải linh căn đẳng cấp, mà là trên thực lực. Mặc dù Lâm Phong linh căn cấp bậc là địa cấp hạ phẩm mà thôi, nhưng trên thực lực tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Nếu như Lâm Phong cùng hắn cùng một chỗ khảo thí, tại hắn không bại lộ song linh căn tình huống dưới, hắn là địa vương cảnh sơ kỳ tu vi, Lâm Phong tu vi rất có thể đạt đến thiên vương cảnh sơ kỳ trở lên. Dạng này vừa so sánh, linh căn thiên phú ở giữa trên lệch đủ để đền bù. Nếu để cho Huyền Lạc Tông tông chủ Trương Đức Soái tại hắn cùng Lâm Phong giữa hai người lựa chọn một người tới làm thánh tử, hắn cảm thấy dáng dấp đẹp trai lựa chọn Lâm Phong tỷ lệ sẽ càng lớn chút. Lâm Phong khẳng định là nghe chuyện xưa của hắn, biết hắn muốn trở thành Huyền Lạc Tông thánh tử, mới quyết định không tham dự khảo nghiệm. Cho nên, hắn mới đối Lâm Phong biểu thị cảm tạ. Nhất định. Lâm Phong cười trả lời, đối với Ôn Như Cố người này, Lâm Phong cảm thấy vẫn là thật không tệ, là cái đáng giá kết giao người. Trên quảng trường phương, Trương Đức Soái cùng các vị trưởng lão, trải qua một ngày rưỡi khảo thí sàng chọn, trên mặt chờ mong đã biến mất hơn phân nửa. Bây giờ, khảo nghiệm người đã đi hơn phân nửa, vẫn không có xuất hiện một cái địa cấp hạ phẩm trở lên linh căn tiên phú người. Cái này khiến bọn hắn có chút đề bài. Đúng lúc này, quảng trường trên trụ đá bộc phát ra một đạo chướng mắt lôi quang, để Trương Đức Soái bọn người đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên. Đây là chương 32, thực nhật lão ma xuất hiện, đây là địa cấp thượng phẩm lôi hệ linh căn. Nhìn qua kiểm chắc trên trụ đá tự tin Ôn Như Cố, Trương Đức Soái ngoài ý muốn thêm hưng phấn. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, rốt cục chờ đến một cái thiên phú cường đại đệ tử. Lúc đầu bọn hắn đều đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Ôn Như Cố xuất hiện, để bọn hắn kềm nén không được nữa tâm tình kích động. Trương Đức Soái một cái lắc mình, đi tới Ôn Như Cố bên cạnh, sắc mặt hiền lành, hỏi: "Thiếu niên, ngươi tên là gì? Nhưng nguyện trở thành ta thân truyền đệ tử." "Ta gọi Ôn Như Cố, ta nguyện ý, sư tôn." Ôn Như Cố đối Trương Đức Soái đi lễ bái sư. Hết thảy đều cùng hắn dự đoán, chỉ cần hắn hiện lộ ra địa cấp thượng phẩm lôi hệ linh căn thiên phú, Huyền Lạc Tông thánh tử chi vị liền nhất định là hắn. "Tốt tốt tốt, đứng lên đi, ngoan đồ nhi." Trương Đức Soái rất vui vẻ, thu được như thế ưu tú đồ đệ, nội tâm của hắn cùng liếm lấy mấy thùng mật ong đồng dạng ngọt. Ôn Như Cố thiên phú, so trước thánh tử cao hơn rất nhiều, tương lai nhất định có thể dẫn đầu Huyền Lạc Tông tấn thăng nhị đẳng tông môn. Huyền Lạc Tông quật khởi có hy vọng. Chúc mừng tông chủ thu được cái đồ. Về sau, Huyền Lạc Tông sẽ xuất hiện một cái ghi vào sử sách cường giả. Huyền Lạc Tông các trưởng lão nhao nhao tiến lên, hướng Trương Đức Soái chúc mừng nói. Bọn hắn nhìn về phía Ôn Như Cố biểu lộ, thật giống như nhìn xem hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Cùng Ôn Như Cố cùng nhau khảo nghiệm những cái kia thanh niên nam nữ, linh căn đẳng cấp cùng Ôn Như Cố chênh lệch rất xa, hoàn toàn bị không để mắt đến. Bọn hắn, cùng chung quanh các tu sĩ, đều hướng Ôn Như Cố quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, lấy Ôn Như Cố thiên phú như vậy, khẳng định là dự bị thánh tử. Quả nhiên, sau một khắc, Trương Đức Soái ở trong tuyên bố Ôn Như Cố trở thành Huyền Lạc Tông dự bị thánh tử, đợi thực lực tăng lên đến thánh hoàng cảnh về sau, chính là chân chân chính chính thánh tử. "Chủ nhân, nếu là ngài lúc này đi lên, hiện lộ cái gì thiên cấp linh căn, kia cái gì Huyền Lạc Tông tông chủ có thể hay không trực tiếp đem Ôn Như Cố ném một bên, quay đầu thu ngài làm đồ đệ a?" Nhìn về phía trước gần như điên cuồng đám người, Tiểu Hắc bỗng nhiên toát ra một cái thú vị ý nghĩ. Lâm Phong lắc đầu, hắn cũng không muốn làm náo động, hiện tại tiêu điểm hẳn là Ôn Như Cố mới đúng. Nhưng Lâm Phong nghĩ như vậy, người khác lại không nghĩ như vậy. Tại Trương Đức Soái đem Ôn Như Cố mang về quan sát khu về sau, phụ trách kiểm trách trưởng lão đột nhiên chỉ hướng Lâm Phong. "Đến ngươi, đi lên nhanh một chút." Lâm Phong sờ lên cái mũi, cười cười, cũng không cự tuyệt, cất bước tiến lên. Ôn Như Cố đứng tại Trương Đức Soái bên cạnh, một mực nhìn lấy Lâm Phong bên này. Hắn nhìn thấy Lâm Phong bị điểm tên khảo thí, trong lòng cũng là nho nhỏ mong đợi một chút. Hắn muốn biết, Lâm Phong linh căn đến tột cùng là cái gì thuộc tính. Lâm Phong đưa tay đặt ở kiểm trách trên trụ đá, rất nhanh, trên trụ đá cho thấy hắn linh căn đẳng cấp. Linh cấp hạ phẩm hỏa hệ linh căn. Thiên phú như vậy, chú định bị đào thải. Lâm Phong bộ pháp nhẹ nhàng, hạ kiểm trách sau đài, về tới tại chỗ, còn hướng lấy cách đó không xa Ôn Như Cố cười cười. Những người khác cũng không có đối Lâm Phong có cái gì chú ý, dù sao, hắn linh căn thiên phú quá thấp. Nhưng Ôn Như Cố không giống, lúc này, nội tâm của hắn tựa như sóng cả sóng biển trào lên. "Sư tôn, ta muốn hỏi ngài một vấn đề, cái này kiểm trách cột đá hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề a?" Trương Đức Soái bị Ôn Như Cố đột nhiên xuất hiện vấn đề kinh ngạc một chút, dừng một chút sau mới hồi đáp, "Sẽ không, kiểm trách cột đá chỉ là kiểm trách linh căn đẳng cấp mà thôi, cơ bản sẽ không xuất hiện đo không cho phép tình huống." Ôn Như Cố lại tiếp tục hỏi, "Kia đang ở tình huống nào mới có thể để kiểm trách cột đá kiểm trách không cho phép đâu?" Trương Đức Soái mặc dù đối Ôn Như Cố chấp nhất tại vấn đề này cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn vẫn kiên nhận trả lời, "Ngươi nhìn, lấy trên quảng trường những này kiểm trách cột đá làm thí dụ, muốn cho bọn chúng kiểm trách xuất hiện dị thường, ít nhất là nhật nguyệt cảnh tồn tại mới được." Câu trả lời này, để Ôn Như Cố khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ Lâm Phong là nhật nguyệt cảnh cường giả? Chắc không được hắn liếc mắt liền nhìn ra ta ẩn giấu đi song linh căn tiên phú. Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Từ Lâm Phong trên mặt còn chưa cởi xong ngây thơ đến xem, hắn căn bản cũng không phải là cái gì sống rất nhiều năm lão quái vật, mà là thật sự thiếu niên. Điểm ấy là không giả được. Hắn nghĩ tới, Lâm Phong tối đa cũng liền thiên vương cảnh cảnh giới, nhưng Trương Đức Soái trả lời, để hắn đối với mình phỏng đoán có hoài nghi. Gặp Ôn Như Cố biểu hiện khác thường, Trương Đức Soái vội vàng vô vô bờ vai của hắn, "Làm sao vậy, ngươi là có cái gì phát hiện sao?" Ôn Như Cố vội vàng lắc đầu, nói ra, không có việc gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Ôn Như Cố cũng không tính đem Lâm Phong sự tình nói cho Trương Đức Soái, chỉ có thể chờ đợi lần này thu đồ buổi lễ long trọng kết thúc về sau, hắn lại tìm Lâm Phong tâm sự. Bất kể như thế nào, Lâm Phong đã làm như thế, tự nhiên có đạo lý riêng, hắn cũng sẽ không trực tiếp hỏi Lâm Phong. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên bay tới một mảng lớn mây đen, tại một hơi ở giữa, sắc trời liền tối xuống. Tùy theo mà đến, là một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thối. Cướp chó, là cái nào phun phân mang theo mùi thối tới rồi sao? Tiểu Hắc mắng to một tiếng, đội vàng dùng linh lực đem mùi thối cách trở. Lâm Phong cũng không để ý, cảm giác quen thuộc này, để hắn nhớ tới một người. Chỉ mong tới là chúng ta người quen biết cũ đi, ta cũng tiết kiệm tốn thời gian đi tìm. Về phần Huyền Lạc Tông cùng những cái kia đứng tại trên quảng trường các tu sĩ, bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình. Bọn hắn lần lần cảm giác được bất an. Kiệt kiệt kiệt, chọn ngày không bằng đụng ngày, lại có nhiều như vậy thiếu nam thiếu nữ tụ tập ở chỗ này, lao ma ta thật sự là phúc tinh cao chiều à. Nương theo lấy một đạo thanh âm khàn khàn, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hắn nhìn phía dưới đã bị dọa đến run lẩy bẩy đám người, trong mắt tràn đầy phấn chấn. Nhiều như vậy hoạt bát nhỏ mầm non, đầy đủ hắn ăn non nê, thuận tiện còn có thể đóng gói một bộ phận mang về, chờ ngày sau chậm rãi thưởng thức. Là thực Nhật Lama. Nhận ra người tới thân phận Trương Đức Soái quá sợ hãi, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Thực Nhật Lama. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này có chút trực tiếp sợ tè ra quần. Thực Nhật Lama tiếng xấu, tại Nam Hoang Châu thế nhưng là nổi tiếng. Người này việc các bất tận, đặc biệt thích bắt lấy một chút thiếu nam thiếu nữ tới tu luyện ma công, bị hắn để mắt tới người, đều không có một cái nào kết cục tốt. Không chỉ có như thế, thực lực của hắn thập phần cường đại, đạt đến Nhật Nguyệt cảnh viên mãn. Cho nên, mặc dù hắn làm nhiều việc ác, nhưng là có thể đối phó hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không biết thế nào, có một lần, Nam Hoang Châu Tam Đại đỉnh Tiêm Tông môn một trong Thánh Đạo Tông đại trưởng lão đột nhiên đối Thực Nhật Lao Ma tiến hành truy sát. Làm đỉnh Tiêm Tông môn Thánh Đạo Tông đại trưởng lão, thực lực của hắn đồng dạng đạt đến Nhật Nguyệt cảnh viên mãn. Về sau kết quả mọi người cũng đều biết, Thực Nhật Lao Ma bị Thánh Đạo Tông đại trưởng lão đánh vào mặt trời lặn vực sâu, sống chết không rõ. Đến nay, Thực Nhật Lao Ma đã biến mất nhanh một vài năm. Tất cả mọi người coi là, vị này làm nhiều việc ác ma đầu đã vất lạc. Nhưng chưa từng nghĩ hắn vậy mà lại xuất hiện, vừa xuất hiện liền muốn đối Huyền Lạc Tông tất cả mọi người ra tay. Nhật Nguyệt cảnh viên mãn Thực Nhật Lão Ma, ở đây có ai có thể chống đỡ? Huyền Lạc Tông người mạnh nhất cũng bất quá là tinh thần cảnh sơ kỳ, đều không đủ Thực Nhật Lão Ma một trưởng. Song song Huyền Lạc Tông song bọn hắn cũng sẽ bị Thực Nhật Lão Ma giết sạch. Phần lớn người trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Chương 33, không thấy người, trước nghe vị phân Lão Ma, ngươi vẫn là trước sau như một tối à? Quả thật ứng câu nói kia không thấy người, trước nghe vị. Thanh âm vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Rất nhiều đùi người chân run lên, không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể ngồi dưới đất, ngửa đầu, nhìn đến tuột cùng là ai, như thế có dũng khí, dám cùng Thực Nhật Lao Ma đầu nói như vậy. Thực Nhật Lao Ma ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem xuất hiện tại cách đó không xa Lâm Phong. Thánh Hoàng cảnh trung kỳ mao đầu tiểu tử, trong nhà người người không có dạy ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện sao? Thực Nhật Lao Ma bởi vì nhục thân bị hủy lúc, muốn truyền đạt tới bản thể ý niệm bị Lâm Phong mâu thân Khương Nguyệt Ly bố trí trận pháp chặn đường. Cho nên Thực Nhật Lao Ma cũng không nhận ra Lâm Phong, chỉ coi hắn là xuất thân cái nào đó thế lực lớn đệ tử thiên tài. Lấy hắn Nhật Nguyệt cảnh viên mãn tu vi, tự nhiên là nhìn ra Lâm Phong tuổi tác bất quá 16 tuổi, nhưng lại có Thánh Hoàng cảnh trung kỳ tu vi. Thiên phú như vậy cùng thực lực, có lẽ chỉ có Nam Hoàng Châu kia Tam Đại đỉnh Tiêm Tông môn mới có thể bồi dưỡng được tới đi. Đợi một thời gian, người này tuyệt đối là một tôn thần hàng cảnh tồn tại. Giống như vậy yêu nghiệt đệ tử, bình thường đều sẽ có cường đại người hộ đạo. Vạn nhất hắn đem nó giết chết, tuyệt đối sẽ bị chỗ tông môn thần hàng cảnh cường giả không ngừng nghỉ truy sát. Đến lúc đó, hắn tất nhiên lại không chỗ ẩn thân. Cho nên, cứ việc Lâm Phong nói chuyện rất không lễ phép, nhưng Thực Nhật Lao Ma vẫn như cũ không dám trực tiếp động thủ. Nhưng mà Thực Nhật Lao Ma bị phía dưới Ôn Như Cố nghe được rõ ràng. Hắn ngơ ngác nhìn phía trên Lâm Phong, trong lòng nói thầm, nguyên lai Lâm Hình Tu Vi đã đạt đến Thánh Hoàng cảnh trung kỳ, đơn giản vượt qua tưởng tượng của ta. Thế nhưng là hắn cứ như vậy đối mặt Thực Nhật Lao Ma, hắn liền không sợ. Nghĩ đến cái này, Ôn Như Cố cũng không biết từ nơi nào mượn đến dũng khí, hướng phía Lâm Phong hô to. Lâm Hình, hắn là cái Nhật Nguyệt cảnh viên mãn đại ma đầu, giết người như ngóe, ngươi phải cẩn thận một chút ta. Nhìn thấy Ôn Như Cố ngay trước Thực Nhật Lao Ma mặt nói hắn như vậy, Trương Đức Soái dọa đến sắc mặt trắng bệch, nếu không phải kẹp chặt gấp, còn chưa bị tịnh hóa đồ vật đều muốn đụng tới. Trương Đức Soái đối Ôn Như Cố cái này đệ tử mới thu là vừa vui vừa hận a, vui chính là hắn có một viên dũng cảm tâm, đối mặt cường đại ma đầu, còn có dũng khí nói chuyện. Hận chính là mình không đủ cường đại, vừa thu gái đồ, xem ra phải tao ngộ lao ma đầu giết hại. Lâm Phong đối Ôn Như Cố mỉm cười gật đầu, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Lâm Phong cũng không nghĩ ra, Ôn Như Cố lại vào lúc này mở miệng nhắc nhở hắn, vẫn là tại biết Thực Nhật lao ma thân phận điều kiện tiên quyết. Người khác đều đã dọa đến đứng không vững, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ có Ôn Như Cố vẫn như cũ dũng cảm. Lâm Phong quyết định, tại giải quyết Thực Nhật lão ma về sau, cho Ôn Như Cố một điểm lễ vật, liền xem như là đối hắn lần này biểu hiện cảm tạ. Lâm Phong ngược lại nhìn về phía Thực Nhật lão ma, nhếch miệng cười một tiếng, phân lao đầu, như thế liền đem ta quên rồi. Ta nhớ được trước đây không lâu vừa đánh đổ ngươi nhục thân. Nguyên lai là ngươi. Lâm Phong nói còn chưa dứt lời, Thực Nhật lão ma trong nháy mắt bạo tẩu, hướng phía hắn đột nhiên đánh tới. Công kích chưa tới, liền đã nghe được tê tâm liệt phế tiếng kêu rên truyền đến, những âm thanh này nơi phát ra đều đến từ Thực Nhật lão ma lòng bàn tay bắn kia trong khói đen. Lâm Phong sớm có phòng bị, trực tiếp móc ra thánh cấp hạ phẩm phụ lục, một cái hộ thân, một cái công kích. thánh cấp hạ phẩm phụ lục, có được đồng đẳng với thần hằng cảnh sơ kỳ lực lượng. Chỉ sợ Lâm Thần, Thương Nguyệt Ly mấy người cũng nghĩ không ra, Lâm Phong nương tựa theo bọn hắn cho phụ lục, trực tiếp tìm tới Thực Nhật Lão Ma. Lâm Phong có thánh cấp hạ phẩm phụ lục hộ thân, không nhìn thẳng Thực Nhật Lão Ma công kích, đưa tay liền đem công kích phụ lục kích hoạt, khóa chặt Thực Nhật Lão Ma, dùng sức hất lên. Công kích phụ lục trên không trung nổ tung, bắn ra hàng ngàn hàng vạn châm nhỏ, như mưa to hướng Thực Nhật Lão Ma vào tới. Cảm nhận được châm nhỏ bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Thực Nhật Lão Ma giật nảy mình, cũng mặc kệ phía dưới tu sĩ, xoay người chạy. Những này kinh khủng châm nhỏ, nếu như bị bắn trúng, tuyệt đối sẽ trở thành một cái hình người cái sàng. Thực Nhật Lão Ma lúc này cũng rốt cuộc biết, hắn tinh thần cảnh sơ kỳ nhục thân là bị giết chết, còn muốn chạy. Mắt thấy Thực Nhật Lão Ma đảo tẩu, Lâm Phong lần nữa xuất ra một khối thánh cấp hạ phẩm phi hành phụ lục, dán tại trên chân. Xoát, Lâm Phong hóa thành một đạo quang mang, từ trên bầu trời hiện lên, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Thực Nhật Lão Ma phía sau. Có được cùng thần hằng cảnh sơ kỳ cường giả đồng dạng tốc độ, Thực Nhật Lão Ma lại thế nào trốn, cũng trốn không thoát. Cảm giác được Lâm Phong đuổi tới sau lưng, Thực Nhật Lão Ma dọa đến tê cả da đầu, hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, đem tốc độ lại tăng lên nửa phần. Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tiếp tục theo sát tại Thực Nhật Lão Ma đằng sau, giống mèo vờn chuột đồng dạng trêu đùa lấy hắn. Lâm Phong cũng nghĩ nhìn xem, cái này phân Lão Ma còn có cái gì tuyệt chiêu. Cứ như vậy, hai người xuyên qua Lãng Lãng Sơn, hướng phía Nam Hoàng Châu càng sâu xa hơn dãy núi bay đi. Huyền Lạc Tông, Thực Nhật Lão Ma cùng Lâm Phong rời đi về sau, những cái kia tới tham gia Huyền Lạc Tông thu đồ buổi lễ long trọng tu sĩ, nhao nhao đứng dậy, cũng mặc kệ trên người vết bẩn, vội vàng rời đi. Kia xuống núi tốc độ nhanh như gió táp, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Tất cả tới tham gia Huyền Lạc Tông thu đồ buổi lễ long trọng tu sĩ tính cả người nhà của bọn hắn, ngoại trừ Ôn Như Cố bên ngoài, một tên cũng không để lại, tất cả trốn rời. Bọn hắn sợ hai Thực Nhật Lão Ma ngóc đầu trở lại. Thoát đi Huyền Lạc Tông, liền có thể sống sót, lưu tại Huyền Lạc Tông, có khả năng cùng Huyền Lạc Tông cùng một chỗ bị Thực Nhật Lão Ma hủy diệt. Hai cái này lựa chọn, chỉ cần có đầu óc, đều biết làm thế nào. Thế thế, Trương Đức Soái lắc đầu bất đắc dĩ, hướng Ôn Như Cố lấp hai cái không gian giới chỉ, dặn dò, "Như cụ à, vạn nhất Thực Nhật Lão Ma quay về trở về, lấy tính tình của hắn, Huyền Lạc Tông tuyệt đối là khó thoát một kiếp." Cái này hai cái trong không gian giới chỉ, có vi sư chân tàng tất cả tài nguyên tu luyện cùng Huyền Lạc Tông hạch tâm công pháp, ngươi cầm bọn hắn, rời đi Huyền Lạc Tông, chỉ cần ngươi còn sống, Huyền Lạc Tông vẫn tại. Chờ ngươi có một ngày trở nên cường đại, nếu là muốn trùng kiến Huyền Lạc Tông, vậy thì càng tốt hơn, nếu là không muốn trùng kiến, vi sư cũng không trách ngươi. Trương Đức Soái như là bản giao di ngôn, trịnh trọng đối Ôn Như Cố dặn dò, trên mặt của hắn, cô đơn thần sắc đã lặng yên bỏ lên trên. "Sư tôn, các ngươi không cùng lúc đi sao?" Trương Đức Soái lắc đầu, cười khổ nói, "Đi, lại có thể đi tới chỗ nào, Huyền Lạc Tông tại cái này, nơi này là chúng ta dễ, chúng ta sẽ cùng tông môn cùng tồn vong. Nhưng là ngươi không giống, ngươi có càng tốt đẹp hơn tương lai, mà lại, ngươi bây giờ vừa mới gia nhập tông môn, không cần ngươi cùng tông môn cùng tồn vong, vi sư chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi là Huyền Lạc Tông đệ tử, là ta Trương Đức Soái thân truyền đệ tử." Ôn Như Cố bị Trương Đức Soái cảm động đến nước mắt thẳng rơi. Hắn nguyên bản còn dự định, về sau có học tạo thành, sẽ trưng cầu Trương Đức Soái đồng ý, đi hướng càng lớn sân khấu, gia nhập cường đại hơn tông môn. Hiện tại hắn ý nghĩ thay đổi, cùng gia nhập cường đại hơn tông môn, còn không bằng mình cố gắng tăng thực lực lên, để Huyền Lạc Tông trở thành thế lực càng mạnh mẽ hơn. Chương 34, xuyên bất tiễn, máu bay tán loạn sư tôn, ta không đi, ta muốn lưu lại. Trương Đức Soái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, vì cái gì? Ngươi lưu lại, sẽ chỉ bạch bạch đưa cho tính mệnh, căn bản không đáng giá. Ta tin tưởng Lâm Minh, hắn nhất định có thể diệt đi Thực Nhật Lão Ma. Ôn Như Cố trên mặt, thần sắc kiên định. Trương Đức Soái sững sờ, biết Ôn Như Cố nói Lâm Phong là ai. Người quen biết hắn? Mới quen, tán gẫu qua một chút, Lâm Minh đến từ thế lực lớn, sư tôn ngài không thấy được Thực Nhật Lão Ma nhận ra hắn về sau, trực tiếp dọa đến chỗ sao? Cái này, Trương Đức Soái do dự, Ôn Như Cố nói hình như rất có đạo lý. Đột nhiên, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi lần nữa, "Đồ Nhi, trước ngươi hỏi ta những vấn đề kia, có phải hay không bởi vì Lâm Phong?" Ôn Như Cố gật gật đầu, "Sư tôn, ngài khả năng không chú ý đến, Lâm Phong kiểm chắc ra linh căn thiên phú là linh cấp hạ phẩm. Vừa rồi Thực Nhật Lão Ma ngài cũng nghe đến, Lâm Phong mới 16 tuổi, cũng đã là thánh hoàng cảnh trung kỳ, thử hỏi, sư tôn gặp qua người nào bằng vào linh cấp hạ phẩm linh căn, tại khi 16 tuổi liền trở thành thánh hoàng cảnh trung kỳ?" Nghe Ôn Như Cố giải thích như vậy, Trương Đức Soái bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, linh căn đẳng cấp mặc dù không thể quyết định tất cả, nhưng là đẳng cấp quá thấp, tốc độ tu luyện liền sẽ rất chậm. Cho nên, Lâm Phong tuyệt đối không thể nào là linh cấp hạ phẩm linh căn. Hắn dùng cường đại thủ đoạn, lừa qua kiểm chắc của đá. Lâm Phong trên tay có nhật nguyện cảnh thậm chí nhật nguyện cảnh trở lên cường giả thủ đoạn. Cho nên, Thực Nhật Lão Ma mới chạy trối chết. Nghĩ như vậy, Trương Đức Soái cảm thấy Lâm Phong còn giống như thật có khả năng đem Thực Nhật Lão Ma giết chết. Một lát sau, Trương Đức Soái lại lo lắng, Thực Nhật Lão Ma quỷ kế đa đoan, rất khó giết chết. Vạn nhất hắn không có bị Lâm Phong giết chết, lại vòng trở lại, Huyền Lạc Tông vẫn là sẽ bị diệt đi. Không được, Đồ Nhi, mặc dù Thực Nhật Lão Ma khả năng bị giết, nhưng vi sư vẫn như cũ không yên lòng, ngươi vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Gặp Trương Đức Soái kiên trì như vậy, Ôn Như Cố đành phải lui một bước. Sư tôn, như vậy đi, ta đợi thêm một canh giờ, nếu như một canh giờ sau Lâm Minh vẫn chưa trở lại, vậy ta liền lập tức rời đi, thế nào? Tốt ta, theo ý ngươi đi. Lạc Uyên Sơn Mạch, khoảng cách Huyền Lạc Tông đã rất xa xôi, xa tới muốn lấy ước giảm đến tính toán. Thực Nhật Lão Ma đang lẩn trốn, Lâm Phong ở phía sau truy. Có được tương đương với thần hằng cảnh cường giả tốc độ Lâm Phong, một mực đi theo Thực Nhật Lão Ma đằng sau, Thực Nhật Lão Ma chú định trốn không thoát. Mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lâm Phong quyết định xuất thủ. Hắn từ hệ thống không gian bên trong móc ra một thanh thánh cấp hạ phẩm linh khí xuyên vân cung. Hắn có thần hằng cảnh sơ kỳ lực lượng gia trì, thoải mái mà đem xuyên vân cung dây cung kéo thành một cái trăng tròn. Xuyên vân cung toàn thân phát sáng, ở trung tâm vị trí ngưng tụ một thanh linh lực tiễn, tản ra u quang. Điệu, xuyên vân tiễn phá toái hư không, mang theo một chuỗi ánh lửa, hướng phía thực nhật lao ma vọt tới. Tại xuyên vân tiễn bắn ra một mấy mắt, thực nhật lao ma lòng có cảm giác, toàn bộ tóc hoàn toàn dựng thẳng lên. Hắn vừa quay đầu nhìn là thế nào một chuyện, liền gặp được một thanh phát sáng mũi tên chợt lóe lên, đâm vào hắn. May mắn tiểu cúc hoa bên trong, thực nhật lao ma toàn thân siết chặt, phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, như là một khối thiên thạch thẳng tắp rơi xuống dưới, trên bầu trời phiêu đãng từng sợi thơ máu. Lâm Phong dừng ở giữa không trung, lúng túng sờ lên cái mũi. Hắn không có tính toán công kích thực nhật lao ma nơi đó, ai biết lần thứ nhất bắn tên đánh chật một chút. Ta nói, ta là nghĩ công kích hắn phía sau lưng, ngươi tin không? Lâm Phong đối trên bờ vai tiểu hắc nói. Tiểu hắc buông ra móng vuốt, nói ra, chủ nhân uy vũ. Rơi xuống trên mặt đất thực nhật lao ma, hai tay che nổ tung cái mông, thống khổ kêu rẽ lấy. Xuyên vân tiễn cuồng bạo lực lượng, một mực tại trong cơ thể của hắn bốc lên, mặc hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, đều không thể ngăn cản. Thánh cấp hạ phẩm linh khí uy lực kinh khủng như vậy. Lâm Phong chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn xem kêu thảm không ngừng thực nhật lao ma, nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu hắc càng là cười ra nga tiếng kêu. Thực nhật lao ma sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết là bởi vì quá đau vẫn là quá sợ hãi, người đến tột cùng là ai. Thực nhật lao ma làm sao cũng không nghĩ ra, người trước mắt này trên tay lại có nhiều như vậy bà bối. Thánh cấp hạ phẩm phụ lục, thánh cấp hạ phẩm linh khí các loại, đây đều là thần hằng cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ bảo vật. Không phải, hắn cũng không bị thua tại một cái thánh hoàng cảnh trung kỳ trong tay. Có thể có được như thế bảo vật, chẳng lẽ là đến từ vạn bảo các? Ta chỉ là đến từ nho nhỏ Vĩnh Châu Lâm gia mà thôi, không có gì cường đại bối cảnh, những vật này đều là tỷ ta cho ta. Nghe vậy, thực nhật lao ma tức giận đến một ngụm lao huyết phun tới. Tiểu gia tộc, tỷ ngươi cho, ngươi nói có thể có được thánh cấp hạ phẩm phụ lục, linh khí gia tộc là tiểu gia tộc, xác định không phải nói đùa sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, liền xem như đỉnh tiêm thế lực thánh đạo tông, thiên thánh tông các loại, đều xem thánh cấp hạ phẩm phụ lục, linh khí vì chấn tông chi bảo sao? Thực nhật lao ma không biết là, tại Lâm Phong trong nhận thức biết, Lâm gia xác thực cũng không tính được là cường đại, dù sao, các tỷ tu vi mới tinh thần cảnh, mặc dù ẩn giấu đi một chút tu vi, nhưng nhiều nhất là thần hằng cảnh sơ kỳ thôi. So với huyền hoàng giới ngũ đại vô thượng thế lực cùng các cương vực đỉnh tiêm tông môn, vẫn là kém một chút. Tăng thêm Lâm Phong mới từ Lâm gia ra, rất nhiều chuyện đều là từ lao tổ trong miệng hiểu rõ, cũng không biết đỉnh tiêm tông môn bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu thần hằng cảnh cường giả, chớ nói chi là Trung Châu Thánh địa ngũ đại vô thượng thế lực. Chủ nhân, mau động thủ đi, cái này phân lão trèo lên toàn thân hôi thối, buồn nôn chết rồi, chắc không được gọi phân ngày lão ma đâu. Tiểu Hắc che lấy lỗ mũi nói. Hiển nhiên, nó nhận thực nhật lão ma đã rất lâu rồi. Nghe vậy, thực nhật lão ma gấp đội và nói, ngươi không thể giết ta, bằng hữu của ta là Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão, hắn là thần hằng cảnh trung kỳ, ta nếu là chết rồi, hắn sẽ tìm ngươi tính sổ. Thực nhật lão ma biết lại không chuyển ra chỗ dựa, liền thật sẽ bị giết chết. Thiên Ma Tông cùng Thánh Đạo Tông, Thiên Thánh Tông cùng là Nam Hoàng Châu Tam Đại đỉnh tiêm tông môn, hắn thực lực còn muốn rõ ràng mạnh hơn Thiên Đạo Tông cùng Thiên Thánh Tông. Vạn năm trước, hắn bị Thánh Đạo Tông đại trưởng lão truy sát, bản thân bị trọng thương về sau, chính là chuyển ra Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão cái này chỗ dựa, mới sống tiếp được. Bây giờ, hắn muốn lập lại chiêu cũ. Đáng tiếc, hắn gặp Lâm Phong. Lâm Phong cũng không dính chiêu này, khi biết thực nhật lão ma chỗ dựa là có được thần hằng cảnh trung kỳ Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão về sau, hắn không chút do dự móc ra một thanh thánh cấp trung phẩm đồ lớn. Thánh cấp trung phẩm linh khí. Cái này thực nhật lao ma kinh hô, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì à, làm sao còn có cường đại hơn linh khí? Trả lời hắn, chỉ có một cái cứng rắn truy. Trong nháy mắt, thực nhật lao ma bị từng truy một dẹp, cùng hố đất dung hợp ở cùng nhau. Chết hẳn sao? Lâm Phong hỏi hướng tiểu lục. Chết hẳn, có diệt thần chú y tại, hắn ngay cả linh hồn đều trốn không thoát đến, hình thần câu diện. Cũng không nên tái xuất cái gì ngoài ý muốn à. Lâm Phong có chút hoài nghi tiểu lục chuẩn tính. Dù sao, tại hạ giới thương lan giới, tiểu lục biểu hiện được rất tốt, nhưng nơi này là huyền hoàng giới, tiểu lục có đôi khi không thế nào đáng tin cậy. Lâm Phong không thể không cẩn thận một chút. Yên tâm đi, chủ nhân, hắn thật chết hẳn, ngay cả luân hồi đều không làm được, diệt thần chú ý cũng không phải bài trí. Tốt ta, tin tưởng ngươi. Nói xong, Lâm Phong lần nữa móc ra một cái thánh cấp hạ phẩm phụ lục, đem mình cùng thực nhật lao ma vết tích toàn bộ xóa đi về sau, mới phi thân rời đi. Lâm Phong làm như thế, tự nhiên là phòng ngừa Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lao tra được. Hắn mặc dù không sợ, nhưng là sợ phiền phức. Chương 35, chúng dương cắm thủ du Lâm Phong rời đi, chỉ còn lại tạp nhạp bụi đất xen lẫn cỏ xanh, cho thấy nơi này phát sinh qua một trận đại chiến. Đáng thương thực nhật lao ma, nhục thân cùng bản thể đều chết tại Lâm Phong trong tay. Nhục thân là nuốt phân bạo tạc mà chết, bản thể thì là bị xuyên vân tiễn bắn nổ hoa cúc, lại bị Lâm Phong từng truy một chết, hình thần câu diện, kết thúc hắn tội ác cả đời. Việc này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể trở thành huyền hoàng giới nóng lục soát chủ đề. Đường đường nhật nguyệt cảnh viên mãn thực nhật lao ma, lại là lấy bực này thê thảm kiểu chết chết đi. Có lẽ đây chính là hắn ngày bình thường làm nhiều việc gác báo ứng đi. Tại thực nhật lao ma bị giết chết thời điểm, ở xa Thiên Ma Tông phía sau núi Thái Thượng trưởng lão nhìn qua trong tay vỡ vụn linh hồn ngọc giản, nhỉ nó nói, thực nhật tiểu tử này vậy mà chết rồi. Thế nhân chỉ biết thực nhật lao ma chỗ dựa là Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Chu Trọng Dương, nhưng lại không biết nguyên nhân. Thiên Ma Tông mặc dù có cái ma chữ, nhưng đó là bởi vì sở tu công pháp đều là ma công nguyên nhân, cũng không giống thực Nhật lão ma như thế giết hại vô tội. Bọn hắn rất nghi hoặc, vì cái gì Chu Trọng Dương sẽ bước lên bị người trong thiên hạ thảo phạt hậu quả, che chở thực Nhật lão ma. Kỳ thật, nguyên nhân chân chính là Chu Trọng Dương cùng thực Nhật lão ma mâu thân, có một đoạn cố sự. Chu Trọng Dương năm đó tu vi vừa đột phá tinh thần cảnh, bị Thiên Ma Tông tông chủ bổ nhiệm làm ngoại môn trưởng lão. Có một lần ra ngoài tìm kiếm dược liệu, gặp một nữ tử, Ngô Thủ Du. Chỉ một chút, Chu Trọng Dương liền yêu Ngô Thủ Du, cũng hướng nàng biểu đạt tình yêu của mình. Nhưng lại bị Ngô Thủ Du cáo chi, nàng là một cái quả phụ, đơn độc dưỡng dục có nhất tiểu hài. Nào nghĩ tới, nghe được tin tức này thời điểm, Chu Trọng Dương phảng phất bị phát động điểm mẫn cảm, càng thêm vui vẻ. Hắn lập tức trực tiếp nói ra, đi theo ta hỗn, ta tới chiếu cố mẹ con các ngươi. Về sau, tự nhiên mà vậy, Trùng Dương thành công cắm lên Thủ Du. Về sau có một lần, Ngô Thủ Du xuống núi hái thuốc, bị đi ngang qua một đám ma tu giết hại, Chu Trọng Dương nghe được tin tức về sau, lập tức đuổi tới hiện trường, đem rời đi không xa ma tu giết sạch. Chờ hắn trở lại Thiên Ma Tông về sau, đem Ngô Thủ Du bị ma tu giết chết tin tức nói cho con của nàng. Cái kia tiểu nam hải khóc vài ngày, một mực vây ở mất đi mẫu thân trong bi thống đi không ra. Sau đó mấy ngày, hắn liền biến mất. Chu Trọng Dương làm sao tìm được cũng tìm không thấy, vì thế, Ngô Thủ Du chết cùng nàng hài tử mất tích thành tâm kết của hắn. Thẳng đến 2 vạn năm trước, hắn trở thành Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão. Có được thần hằng cảnh trung kỳ kinh khủng tu vi, lúc nghe Lạc Uyên Sơn mạch phụ cận xuất hiện một cái đáng sợ ma tu. Thế là, hắn liền tiến về Lạc Uyên Sơn mạch, muốn cầm vị này ma tu tới thử một lần thân thủ. Đến Lạc Uyên Sơn mạch, gặp được vị kia ma tu, cũng chính là Thực Nhật lão ma thời điểm, Chu Trọng Dương một chút liền nhận ra, Thực Nhật lão ma chính là Ngô Thủ Du hài tử. Vì đền bù tiếc nuối, hắn liền cùng Thực Nhật lão ma nói, về sau nếu là gặp được nguy hiểm, có thể đưa ra tên của hắn, tại Nam Hoàng Châu, tất cả mọi người sẽ cho mặt mũi. Nhưng chưa từng nghĩ, 2 vạn năm sau, Thực Nhật lão ma linh hồn ngọc giản triệt để vỡ vụn. Mang ý nghĩa, Thực Nhật lão ma đã bị người giết chết. Chu Trọng Dương trầm mặc cực kỳ lâu, sau đó, hắn đứng người lên, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đi vào Thiên Ma Tông đại điện. "Tông chủ, ta muốn ngươi giúp điều tra một sự kiện." Thiên Ma Tông tông chủ Lý Niệm Trần nhìn thấy Chu Trọng Dương xuất hiện, vội vàng trả lời, "Thái thượng trưởng lão là nghĩ điều tra chuyện gì?" "Điều tra một chút, Thực Nhật lão ma là bị ai giết chết, hoặc là, Thực Nhật lão ma trước khi chết, đi qua những địa phương nào?" Nghe vậy, Lý Niệm Trần hơi kinh hãi. Thực Nhật lão ma vậy mà chết rồi, hắn nhưng là Nhật Nguyệt cảnh viên mãn tu vi, người có thể giết chết hắn? Không nhiều a nghĩ là nghĩ như vậy, Lý Niệm Trần vẫn là đáp ứng lập tức xuống dưới. Hắn là biết Chu Trọng Dương là Thực Nhật lão ma chỗ dựa chuyện này, dù sao đây cũng không phải là bí mật gì. Thực Nhật lão ma làm nhiều việc ác, còn cầm Thiên Ma Tông lá cờ đương hộ thân phủ, hiện tại tốt, bị người giết. Về sau, Thiên Ma Tông rốt cuộc không cần gánh vác che chở vạn ác ma tù việc ác. Huyền Lạc Tông, một canh giờ thời gian trôi qua, Trương Đức Soái nhìn về phía Ôn Như Cố. Đỗ Nhi, đã đến giờ, Lâm Phong còn chưa có xuất hiện, ngươi nên rời đi. Ôn Như Cố bất đắc dĩ hít thở dài, đứng người lên, đối Trương Đức Soái ôm quyền, sư tôn, Đỗ Nhi đi, ngài bảo trọng. Nói xong, Ôn Như Cố hướng Trương Đức Soái bái, sau đó quay người liền muốn xuống núi. Đúng lúc này, trên bầu trời một thân ảnh xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, mang theo một trận cuồng phong. Lâm Phong xuất hiện, hắn vẫn là rời đi trước đó bộ dáng, không nhốn bụi trần, khí độ bất phàm. Lâm Minh, người rốt cục trở về. Ôn Như Cố mừng rỡ, hướng phía Lâm Phong hô to. Lâm Phong mỉm cười, chậm rãi rơi trên mặt đất, bất đắc dĩ nói ra, chém giết cái kia xú lao ma đầu bỏ ra chút thời gian, đem nhà ta ngọn nguồn đều sử dụng hết. Tình huống lúc đó, Lâm Phong không thể không ra tay. Hắn không nguyện ý nhìn thấy Huyền Lạc Tông cùng mười mấy vạn tu sĩ bị Thực Nhật lão ma toàn bộ giết chết, tăng thêm lão già này lại là mình mục tiêu của chuyến này, cho nên liền xuất thủ. Tại trở về thời điểm, Lâm Phong đã nghĩ kỹ lý do, đó chính là mình dùng gia tộc cho cường đại phụ lục, mới đưa Thực Nhật lão ma giết chết. Hiện tại, hắn đã đem át chủ bài sử dụng hết, không có thực lực mạnh như vậy. Mặc kệ Trương Đức Soái bọn người tin hay không, dù sao chính Lâm Phong đều tin. "Lâm Vinh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến từ chỗ nào sao?" "Cái này có cái gì không thể nói? Ta đến từ Đông Ly Thần Châu, một cái gọi Đông Châu Đông An địa phương, nơi đó là Lâm gia địa bàn, chúng ta Lâm gia chỉ là cái phổ thông gia tộc." "Vĩnh Châu Đông An Lâm gia?" Trương Đức Soái bọn người đối nơi này cùng Lâm gia đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng, Trương Đức Soái là biết Đông Ly Thần Châu có 5 cái đỉnh tiêm tông môn, nhưng đều cùng Lâm gia dựng công lên. Bất quá, bọn hắn vẫn là đem Vĩnh Châu Đông An Lâm gia cái này 6 cái chữ một mực nhớ kỹ, qua đi lại điều tra thêm tư liệu liền tốt. Lâm Phong lại tiếp lấy nói ra, "Ta trở về đâu, ngoại trừ nói cho các ngươi biết, Thực Nhật lão ma đã chết bên ngoài, còn có một việc." Hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một viên tiên cấp cực phẩm phụ lục cùng tiên cấp thượng phẩm đan dược, đưa tới Ôn Như Cố trên tay. "Đây là tiên cấp cực phẩm phụ lục, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng, còn có cái này mai tiên cấp thượng phẩm đan dược Khấu Nguyên Đan, có thể rất tốt địa củng cố tu vi của ngươi, để ngươi linh căn phát huy ra mạnh nhất tiềm lực." "Cái này, Lâm Vinh, cái này quá quý giá, ta..." Ôn Như Cố ăn một chút đạo, thứ quý giá như thế, hắn không dám cầm. "Không có việc gì, ngươi liền cầm lấy đi, những vật này đối ta tác dụng không lớn, đây là vì cảm tạ ngươi lúc đó đứng ra lễ vật, ngươi nếu là không cầm, ta liền không coi ngươi là huynh đệ. Mà lại, có Cấu Nguyên Đan, ngươi liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, sau đó hung hăng đánh Phùng Lan Lan mặt, ngươi chẳng lẽ không muốn sao?" Nghe vậy, Ôn Như Cố đành phải đem phụ lục cùng đan dược thu hồi, đối Lâm Phong ôm quyền cảm tạ. "Tốt, sự tình đã giải quyết, vậy ta cũng nên đi, chúng ta hữu duyên gặp lại." Nói xong, Lâm Phong trong nháy mắt biến mất, về phần hắn đi nơi nào, Ôn Như Cố đám người cũng không biết. Chương 36, Ôn Như Cố linh căn đẳng cấp tăng lên, Lâm Phong rời đi, không biết đi nơi nào. Huyền Lạc Tông người không còn lo lắng Thực Nhật lão ma trở về diệt đi bọn hắn. cũng không biết là ai ra tay trước ra một đạo tiếng hoan hô, quét rất quanh quẩn tại mọi người trong lòng vẻ lo lắng, những người khác cũng đi theo hoan hô lên. Sống sót sau hai nạn cảm giác, thật tốt. Trương Đức Soái vội vàng hô ngừng, bắt đầu trịnh trọng khuyên bảo bọn hắn, không muốn đem chuyện về sau nói ra, cũng để mỗi người phát hạ đại đạo lời thề. Trương Đức Soái biết họa từ miệng mà ra đạo lý, hắn không muốn bởi vì Huyền Lạc Tông cái nào đó đệ tử, bởi vì nói lộ ra miệng, đem Lâm Phong giết chết thực Nhật lão ma chuyện này truyền đi. Có chút dưa, không phải muốn ăn liền ăn. Xác nhận mỗi người đều phát đại đạo lời thề về sau, Trương Đức Soái lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, để bọn hắn thỏa thích cùng hoan. Đó lấy, hắn quay đầu, cười híp mắt nhìn xem Ôn Như Cố, ngoan đồ nhi, trước đó vi sư đưa cho ngươi hai cái kia không gian giới chỉ, có thể hay không còn cho vi sư? Hai cái kia không gian giới chỉ, thế nhưng là Trương Đức Soái toàn bộ gia sản, lúc ấy cho là mình muốn chết mất, mới bỏ được đến đưa chúng nó tất cả đều cho Ôn Như Cố. Hiện tại nguy cơ giải trừ, hắn muốn đổi ý. Ôn Như Cố khỏe miệng co quắp động, gắt gao nắm lấy không gian giới chỉ, nói ra, sư tôn, làm người không thể nói không giữ lời đi, là ngài chủ động cho ta, hiện tại hoàn hảo ý tứ muốn trở về sao? Ai nha, ngoan đồ nhi, đây không phải tình huống có biến nha, như vậy đi, vi sư không toàn bộ cầm, công pháp bên trong bí tịch, còn có một nửa tài nguyên tu luyện, đều cho ngươi. Ngươi để vi sư nhiều một chút lực lượng được hay không, chớ ép vi sư cầu ngươi. Tại Trương Đức Soái ủy khuất ba bộ dáng phía dưới, Ôn Như Cố cũng không muốn làm khó dễ hắn, vẹn vẹn lưu lại hai quyển Hạch Tâm công pháp cùng một thành tài nguyên tu luyện, còn lại đều trả lại Trương Đức Soái. Hắn muốn là không có ý định độc chiếm, hắn là Trương Đức Soái thân truyền đệ tử, lại là Huyền Lạc Tông dự bị thánh tử, chẳng lẽ còn sẽ thiếu tài nguyên sao? Chỉ cần Huyền Lạc Tông có, đều sẽ chủ động cho hắn. Trương Đức Soái cười ha hả cầm qua không gian giới chỉ, vỗ vỗ Ôn Như Cố bả vai, tán dương, Đồ Nhi quả nhiên không có để vi sư thất vọng, đến, vi sư dẫn ngươi đi chỗ tu luyện, vừa rồi Lâm công tử cho ngươi đan dược, vừa vặn có thể luyện hóa. Nói xong, Trương Đức Soái không tiếp tục để ý vây quanh ở một bên trưởng lão, mang theo Ôn Như Cố đi tới hắn chỗ biệt lạc. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Ôn Như Cố rất nhanh liền điều tức đến viên mãn trạng thái, bắt đầu ăn vào Lâm Phong tặng cho Cấu Nguyên Đan. Theo Cấu Nguyên Đan dung nhập thể nội, Ôn Như Cố cảm giác trong bụng có dòng nước ấm thuận kinh mạch chảy xuôi, toàn thân ấm áp. Sau một khắc, hắn hỏa hệ linh căn cùng lôi hệ linh căn đồng thời bộc phát, điên cuồng địa hấp thu Cấu Nguyên Đan dược lực. Ôn Như Cố nhắm chặt hai mắt, tâm thần một khắc không dám buông lỏng, nội thị lấy thể nội linh căn tại dần dần thay biến. Bên ngoài, Trương Đức Soái cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Hắn nhìn thấy cái gì? Ôn Như Cố lại là cái có được song linh căn thiên tài. Phải biết, bình thường tu sĩ đều sẽ có một cái linh căn, thuộc tính khác biệt, quyết định về sau tu luyện công pháp khác biệt. Nói cách khác, là cái gì thuộc tính linh căn, liền muốn tu luyện cùng thuộc tính công pháp. Nếu như ngươi là hỏa thuộc tính linh căn, lại đi học thổ thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính công pháp, liền sẽ làm nhiều công ít, thậm chí không có thành tựu chút nào. Ở đây trên cơ sở, liền sẽ diễn sinh ra một chút tương đối thiên tài, yêu nghiệt người, bọn hắn sẽ có cái thứ hai linh căn, hoặc là ba cái vân vân. Trên sử sách ghi lại có được nhiều nhất linh căn người, là sớm đã biến mất tung tích Nhật Nguyệt Đại Đế, hắn có được ngũ linh căn. Linh căn càng nhiều, liền có thể tu luyện càng nhiều thuộc tính khác nhau công pháp, ngang cấp dưới, có thể xưng vô địch. Nói như vậy, chỉ cần một nơi nào đó xuất hiện song linh căn thiên tài, đều sẽ bị các đại đỉnh tiêm tông môn thu làm hạch tâm đệ tử. Dạng này thiên tài, tương lai thành tựu, nhất định là thần hàng cảnh trở lên. Trương Đức Soái kích động không thôi, ai có thể nghĩ tới, hắn tân thu thân truyền đệ tử, lại là ước vạn người ở trong cũng khó khăn ra một cái song linh căn thiên tài. Trương Đức Soái cảm giác, đời này tất cả hảo vận đều dùng tại phía trên này. Nhưng hắn cảm thấy đáng giá, coi như về sau mỗi ngày đi ra ngoài đều sẽ dẫm lên cất trâu, hắn cũng nguyện ý chỉ vì, Ôn Như Cố tên thiên tài này, tương lai, có thể để Huyền Lạc Tông xâm nhập đỉnh tiêm tông môn hàng ngũ. Đến lúc đó, Huyền Lạc Tông gia phả, liền sẽ vì Ôn Như Cố mở lại một tờ, mà xem như Ôn Như Cố sư tôn, hắn nhất định cũng có thể giống như Ôn Như Cố danh lưu thiên cổ. Mặc dù, Ôn Như Cố hỏa thuộc tính linh căn đẳng cấp nhìn so lôi thuộc tính linh căn muốn thấp, nhưng đều không trọng yếu. Chỉ cần là song linh căn, coi như cái thứ hai linh căn là cấp thấp nhất phàm cấp hạ phẩm, cũng như thường so đơn linh căn mạnh. Lúc này, Ôn Như Cố hai cái linh căn hấp thu hơn phân nửa Cấu Nguyên Đan dược lực về sau, tựa như có mạng sống, phát ra hai đạo tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, Ôn Như Cố cũng cảm giác được thực lực của hắn tại tăng lên, từ địa vương cảnh sơ kỳ, trực tiếp tiêu thăng đến địa vương cảnh hậu kỳ. Ôn Như Cố đại hỉ, không nghĩ tới đan dược này hiệu quả như thế mạnh. Hắn hiện tại cảm giác so trước đó cường đại gấp mấy chục lần, một đêm 7 lần cũng sẽ không hư. Lại điều tức nửa canh giờ, đem đột phá cảnh giới triệt để vững chắc về sau, Cấu Nguyên Đan lưu lại một chút xíu dược lực liền tại Ôn Như Cố thể nội chậm rãi cường hóa lấy kinh mạch của hắn. Ngoan Đồ Nhi, ngươi giàu giếm đến sư tôn thật đáng a, lại là song linh căn thiên tài. Ôn Như Cố hì hì gãi đầu, sư tôn, ta cũng là bất đắc dĩ, nếu là ta bại lộ song linh căn, ngài còn có thể thu ta làm đồ đệ sao? Trương Đức Soái cười ha ha nói cũng đúng, cũng là hữu duyên, nếu là ngươi không đến Huyền Lạc Tông, khả năng cũng sẽ bỏ lỡ Lâm công tử cái cơ duyên này, nói tóm lại, từ nơi sâu xa đều có định số. Ôn Như Cố liên tục gật đầu, đúng vậy à, nếu là hắn không đến Huyền Lạc Tông, liền sẽ không gặp được Lâm Phong, cũng sẽ không có hậu tới chuyện. Đúng rồi, sư tôn, ta cảm giác linh căn đẳng cấp tăng lên. Có đúng không? Khảo nghiệm kia một chút. Nói, Trương Đức Soái từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên linh căn kiểm chất thủy tinh cầu. Tại Trương Đức Soái ra hiệu dưới, Ôn Như Cố đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, phóng xuất ra một tia linh lực. Rất nhanh, thủy tinh cầu bên trên liền hiện lộ hắn linh căn đẳng cấp, địa cấp trung phẩm hỏa hệ linh căn, thiên cấp hạ phẩm lôi hệ linh căn. Phục dụng Cấu Nguyên Đan về sau, Ôn Như Cố hỏa hệ linh căn tăng lên 3 đẳng cấp, lôi hệ linh căn thì tăng lên 2 cấp bậc, cũng đều là vượt qua một cái lớn đẳng cấp. Cái này, Cấu Nguyên Đan uy lực cũng quá lớn đi. Ôn Như Cố cả kinh mau nói không ra lời, hai tay bởi vì kích động mà run rẩy. Đương bị Ôn Như Cố cáo chi, hắn ban đầu hỏa hệ linh căn đẳng cấp vẹn vẹn huyền cấp thượng phẩm linh căn lúc, Trương Đức Soái cũng là kích động vô vô bộ ngực, hắn tâm đều nhanh nhảy ra. Cấu Nguyên Đan, không hổ là thiên cấp thượng phẩm đan dược, Lâm công tử đối ngươi ân tình, quá nặng đi, ngươi về sau nhất định phải báo đáp hắn. Trương Đức Soái thấm thía đối Ôn Như Cố bàn giao nói, ta nhất định sẽ, sư tôn, ta cũng sẽ không cô phụ Lâm huynh kỳ vọng, ta phải cố gắng tu luyện, tương lai có thể báo đáp hắn. Chương 37, Vạn Bảo các cảnh cáo Lâm Phong rời đi Huyền Lạc Tông về sau, tìm một người một ít dấu tích đến rừng rậm tạm thời đặt chân. Bây giờ, Thực Nhật Lao Ma đã bị diệt, sẽ phải đi nơi nào, hắn không có mạch suy nghĩ. Tiểu Lục, có cái gì tu luyện con đường tương đối phù hợp ta loại này sao?
Có, chủ nhân có hỗn độn linh căn, đi là dung hợp lộ tuyến, cái này dung hợp cũng không chỉ là linh mẫn dễ, còn có cái khác. Cụ thể nói một chút. Chủ nhân có thể đi dung hợp thế giới bản nguyên lộ tuyến, mỗi cái thế giới đều sẽ có thiên đạo, cũng tương tự sẽ có thế giới bản nguyên, chỉ cần luyện hóa thế giới bản nguyên, vậy liền có thể cùng thiên đạo vai sóng vai. Ngươi nói là để cho ta tìm tới huyền hoàng giới thế giới bản nguyên, sau đó luyện hóa hắn, dạng này tu vi của ta liền có thể thẳng báo tố thế giới chi đỉnh. Tiểu Lục bị Lâm Phong ý nghĩ kinh đến trầm mặc một hồi, mới hồi đáp: chủ nhân nghĩ gì thế? Huyền hoàng giới thế giới bản nguyên cũng không có dễ kiếm như vậy, độ khó chi lớn, so với lên trời còn khó hơn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể làm đến huyền hoàng giới thế giới bản nguyên đâu. Lâm Phong sẹp sẹp miệng: huyền hoàng giới thế giới bản nguyên, ta tạm thời còn không có, nhưng là chủ nhân có thể từ nhỏ yếu thế giới bắt đầu à? Tỷ như Thương Lan giới.
Thương Lan giới. Đúng, Thương Lan giới cấp bậc khá thấp, người mạnh nhất cũng bất quá thánh đế cảnh viên mãn, lấy chủ nhân tư chất cùng thủ đoạn, tại Thương Lan giới không người có thể địch, chỉ cần tu vi tăng lên đi lên, Thương Lan giới thế giới bản nguyên chính là ngài.
Được.
Lâm Phong vô đuổi, lập tức quyết định lại đi Thương Lan giới cái này tân thủ thôn lưu manh. Đó lấy, Tiểu Lục chơi đùa ra truyền thống trận, để Lâm Phong trong nháy mắt vượt qua hư không, về tới Vĩnh Châu Đông An Lâm gia. Thông hướng Thương Lan giới địa phương, tại trận pháp bên ngoài, Lâm Phong mẫu thân Khương Nguyệt Ly bọn hắn rời đi về sau, bố trí trận pháp vẹn vẹn bao trùm Lâm gia quảng trường, đại điện cùng hậu sơn cấm địa ít hôm nữa thường hoạt động khu vực. Toàn bộ trận pháp cũng chỉ có Lâm Phong có thể xuất nhập tự nhiên, những người khác chỉ từ bên ngoài nhìn, căn bản liền không nhìn thấy Lâm gia tồn tại. Lâm Phong biết, đây là mẫu thân đặc biệt vì hắn chế tạo nơi ở nút. Hắn cũng không đội mà tiến về Thương Lan giới, thừa dịp những thời giờ này, trong nhà chờ lâu mấy ngày. Cơ Thái Mỹ tử trong tiểu thế giới ra, cho Lâm Phong mang đến mấy bình tươi mới thu sữa. Chủ nhân, bên trong hoàn cảnh quá đẹp rất thư thái, ở bên trong, ta cảm giác tâm tình chưa bao giờ có qua sảng khoái. Lâm Phong tiếp nhận thú sữa, uống về sau, mới cười nói ra, ngươi thích liền tốt, lại nói cái này sữa tươi phẩm chất, so trước đó còn muốn tốt hơn rồi. Đây là công lao của ta, chủ nhân, cơ thái mỹ ở tiểu thế giới là ta vì nàng chế tạo riêng, có thể để nàng đem thú sữa sinh đến càng ngon. Thì ra là thế, loại kia đến đi Thương Lan giới về sau, ngươi nhiều chú ý một chút, có nào sinh sữa yêu thú lợi hại, tất cả đều bắt vào tới. Uống hoài được cùng một cái khẩu vị thú sữa, cuối cùng sẽ dính. Đến lúc đó nhiều bắt một chút tiền đến, một ngày một cái khẩu vị, thay phiên uống. Có ý nghĩ này về sau, Lâm Phong xuất ra hai quyển sách thật dày, giao cho Cơ Thái Mỹ. Cơ Thái Mỹ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, công tử đây là đưa cho ngươi, ngươi tìm chút thời giờ, đem nội dung bên trong học tốt được, về sau có tác dụng lớn. Cơ Thái Mỹ gật đầu, nhìn một chút cái này hai quyển sách trang địa, phía trên văn tự biểu hiện ra như thế nào làm một cái hợp cách sinh sữa công cùng luận một cái người quản lý hành vi tố dưỡng. Đây là nàng chưa từng thấy qua bí tịch, không giống bình thường, nàng cùng Lâm Phong lên tiếng chào hỏi về sau, liền trực tiếp trở lại trong tiểu thế giới trong khi học tập nội dung. Nam Hoàng Châu Thiên Ma Tông, Lý Niệm Trần đem một viên ngọc giản đưa đến Chu Trọng Dương trên tay, trong ngọc giản ghi chép gần nhất liên quan tới Thực Nhật Lao Ma hành động quy tích. Chu Trọng Dương xem hết trong ngọc giản nội dung, đại khái viết Thực Nhật Lao Ma từ Lạc Nguyên Sơn mạch rời đi về sau, tiến về Huyền Lạc Tông, đang muốn đại khai sát giới thời điểm, bị một cái tên là Lâm Phong người ngăn cản. Lâm Phong không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể đem Thực Nhật Lao Ma đánh chạy. Về sau hai người một chạy một đuổi, không biết đi phương nào. Lâm Phong. Chu Trọng Dương không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy cái tên này, trong đầu không ngừng tự hỏi. Hắn đang suy nghĩ Lâm Phong thân thế, có thể có được địch nổi nhật nguyệt cảnh viên mãn Thực Nhật Lao Ma thủ đoạn, Lâm Phong tuyệt đối là đến từ đỉnh tiêm thế lực. Nhưng mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra Nam Hoàng Châu hoặc là Đông Ly Thần Châu có họ Lâm đỉnh tiêm thế lực a, hắn quyết định tự mình tiến về Huyền Lạc Tông một chuyến, từ trong ngọc giản tin tức biết được, bị Huyền Lạc Tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử Ôn Như Cố, giống như cùng Lâm Phong là nhận biết. Đúng lúc này, chỉ gặp đã rời đi Lý Niệm Trần đầu đầy mồ hôi, vội vàng chạy tới. Chu Trọng Dương sầm mặt lại, xảy ra chuyện gì, vì sao khẩn trương như vậy? Lý Niệm Trần run rẩy, lại đem một viên ngọc giản đưa tới Chu Trọng Dương trên tay. Thái thượng trưởng lão, là Vạn Bảo Các gửi thư. Nghe vậy, Chu Trọng Dương biến sắc. Vạn Bảo Các là Trung Châu Thánh Địa ngũ đại vô thượng thế lực một trong, cường giả vô số. Vạn Bảo Các chủ yếu là lấy bán linh khí, bí tịch, ngẫu nhiên cũng sẽ làm điểm đấu giá hội, nó thế lực trải rộng toàn bộ Huyền Hoàng giới. Vạn Bảo Các nắm giữ lấy Huyền Hoàng giới 9 thành tài phú, vô số thế lực đại lão cũng còn thiếu Vạn Bảo Các ân tình hoặc là tiền tài. Có thể nói, Vạn Bảo Các chủ dậm chân một cái, toàn bộ Huyền Hoàng giới đều muốn chấn động thật lâu, có thể thấy được lực ảnh hưởng chi lớn. Loại này quái vật khổng lồ, vậy mà chủ động tìm tới Thiên Ma Tông, chắc không được Lý Niệm Trần sẽ khẩn trương đến không được. Chu Trọng Dương mang theo hiếu kỳ, đem thần thức rót vào trong ngọc giản, muốn nhìn một chút Vạn Bảo Các truyền đến tin tức gì. Cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình,
Chu Trọng Dương nhịn không được hô lên một câu, cái này sao có thể, ngọc trong tay giản cũng theo đó rơi xuống đất. Chu Trọng Dương thấy được trong ngọc giản nội dung, vẹn vẹn một câu mà thôi, nhưng là mang cho hắn rung động, so nói cho hắn biết, hắn nhưng thật ra là một đầu mẫu yêu thú sinh còn một lớn. Trong ngọc giản câu nói kia là, thực nhật lao ma chết chưa hết tội, nếu không lập tức dừng tay, Thiên Ma Tông, diệt. Ký tên là Vạn Bảo Các. Thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Lý Niệm Trần vội vàng hấp tấp hỏi, hắn đã nhìn qua trong ngọc giản nội dung. Chu Trọng Dương hít sâu một hơi, còn có thể làm sao, làm theo là được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Vạn Bảo Các đối nghịch a, ngươi được không? Vạn Bảo Các tự mình xuất thủ, uy hiếp Chu Trọng Dương không còn điều tra thực nhật lao ma một chuyện, sống nhiều năm như vậy, Chu Trọng Dương chỗ nào còn không nghĩ tới trong đó quan hệ. Lâm Phong, là Vạn Bảo Các người. Thực nhật lao ma chết rồi, Chu Trọng Dương mặc dù cũng nghĩ giúp hắn báo thủ, nhưng bây giờ, Vạn Bảo Các cảnh cáo đang ở trước mắt. Không cần thiết vì hắn, hủy đi Thiên Ma Tông tiền đồ. Thiên Ma Tông trải qua mấy trăm vạn năm, mới phát triển cho tới bây giờ thực lực, trở thành Nam Hoàng Châu Tam Đại đỉnh tiêm tông môn đứng đầu. Chu Trọng Dương làm Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, là tuyệt đối không thể bởi vì ân oán cá nhân, đem Thiên Ma Tông đưa vào trong vực sâu. Cho nên, thực nhật lao ma sự tình, như vậy kết thúc, hắn chết, cũng liền chết rồi. Lý Niệm Trần vẻ mặt hốt hoảng địa về tới đại điện, tê liệt trên ghế ngồi. Vạn hạnh, còn tốt kịp thời cứu vãn Thiên Ma Tông, nếu là đi nhầm một bước, Thiên Ma Tông mấy trăm vạn năm cơ nghiệp, liền muốn hủy trong tay hắn. Chương 38, lại đến Thương Lan giới, Trần gia phía sau núi, trên bầu trời xuất hiện một vệt kim quang, ngay sau đó, một vết nước bên trong, Lâm Phong từ trong nhẹ nhõm đi ra. Nghe được động tĩnh, Trần Nho lập tức chạy đến, khi nhìn thấy là Lâm Phong lúc, kích động không thôi. Lâm Phong thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Cũng không trách Trần Nho nghi hoặc, dù sao lúc trước, Lâm Phong đã giúp Trần gia giải quyết nguy cơ, quay trở về thượng giới. Hiện tại Lâm Phong lần nữa hạ giới, chẳng lẽ lại có chuyện gì? Lâm Phong mỉm cười nói ra, tại thượng giới đợi ngán, nghĩ đến chơi nhiều một đoạn thời gian. Trần Nho đi theo cười nói, Lâm Phong thiếu gia, vậy cần ta giúp ngài làm chút gì sao? Không cần, ta khắp nơi chơi đùa. Các ngươi hiện tại vẫn là lấy tăng thực lực lên làm chủ. Lâm Phong nhìn ra được, từ khi thanh trừ Trần gia đám người thể nội vệ linh trùng chứng về sau, bọn hắn Trần gia huyết mạch triệt để bị kích hoạt, tăng thêm lòng đất long mạch gia trì, tu vi tăng lên rất nhanh. Không có tại Trần gia đợi bao lâu, Lâm Phong liền dẫn Tiểu Hắc rời đi Trần gia, hướng phía phương đông rời đi. Cơ Thái Mỹ bây giờ còn đang học tập Lâm Phong cho hai quyển bí tịch, Lâm Phong tạm thời không cho nàng ra. Thương Lan giới, từ trên tổng thể tới nói, so Huyền Hoàng giới nhỏ hơn rất nhiều. Dựa theo Trần Nho thuyết pháp, Thương Lan giới tổng cộng chia làm 3 cái khu vực, Trần gia vị trí khu vực xưng là Tăng Ung, linh khí tương đối thiếu thốn, nhưng số người nhiều nhất. Lại hướng đi về hướng đông, chính là nhân tộc thánh địa, cũng chính là Thánh Châu, toàn bộ Thương Lan giới cơ hồ tất cả thế lực cường đại đều chiếm cứ ở đây. Thánh Châu tiếp tục hướng bắc thì là yêu thú địa bàn, gọi Yêu Lâm. Yêu Lâm diện tích chiếm cứ Thương Lan giới một nửa, rộng lớn vô ngần. Yêu Lâm là yêu thú thiên đường, cơ hồ chín thành yêu thú đều sinh hoạt ở nơi đó, càng là hướng chỗ sâu, yêu thú thực lực liền càng cường đại. Tu sĩ nhân tộc mặc dù cũng sẽ tiến vào Yêu Lâm thám hiểm hoặc là thu thập linh dược, nhưng đều là tại Yêu Lâm khu vực bên ngoài hoạt động. Yêu Lâm chỗ sâu là nhân loại cấm địa. Nghe tới Yêu Lâm nơi này thời điểm, Lâm Phong con mắt tỏa sáng. Yêu thú thiên đường, vậy xem ra nhất định có rất nhiều có thể sinh sữa tươi yêu thú rồi. Đến lúc đó, khẳng định phải đi một chuyến. Hai ngày sau, Lâm Phong trải qua một cái không tính lớn rừng cây nhỏ lúc, nghe được phía trước truyền đến tiếng kêu cứu. Lâm Phong đẩy ra cây nhỏ bụi, nhìn thấy phía trước nằm một người 20 tuổi da mặt thanh niên, hắn sắc mặt trắng bệnh, nằm trên mặt đất. Hai tay của hắn nắm thật chặt trên đất bụi cỏ, ý đồ hướng phía trước bỏ, bụng của hắn còn tại chảy xuôi đỏ sẫm huyết dịch. Nhìn thấy Lâm Phong, thanh niên tuyệt vọng trong mắt xuất hiện một vệt ánh sáng, hắn hướng Lâm Phong đưa tay, "Cứu ta." Vừa mới dứt lời, thanh niên ngẩng đầu, trực tiếp đã hôn mê. Lâm Phong đi lên trước, thăm dò hơi thở, thanh niên còn sống. Lập tức, Lâm Phong hướng thanh niên thể nội đánh vào một đạo một thuộc tính linh khí, chữa trị thương thế của hắn, phần bụng cũng không chảy máu nữa. Qua một hồi lâu, thanh niên mới tỉnh lại, cảm giác được đau đớn trên người thiếu đi mấy phần, là hắn biết là thiếu niên ở trước mắt cứu mình. "Đa tạ, ngươi gặp cái gì?" Lâm Phong hỏi. Vừa rồi tại cứu chữa thanh niên thời điểm, Lâm Phong nhìn ra được, thanh niên thể nội linh căn giống như là bị người cắt đứt đào đi. Linh căn vốn là một người tu luyện căn bản, mà lại cũng giới hạn tại tự thân sử dụng, đào đi linh căn tương đương với đem người đều phế bỏ. Thanh niên hai tay chống địa, chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt của hắn vẫn như cũ trắng bệnh, "Ta linh căn bị người đào đi, ngươi cùng bọn hắn có thủ. Đã bọn hắn nghĩ phế bỏ ngươi, vì sao không trực tiếp giết chết ngươi đây?" Thanh niên bất đắc dĩ thở dài, "Bọn hắn đào đi ta linh căn là vì thành toàn Ngô gia thiếu gia." Từ Lâm Phong cứu hắn trong chuyện này, thanh niên biết Lâm Phong tâm địa thiện lương, tăng thêm trong khoảng thời gian này đào vong, nội tâm rảnh rụn vô số hàn khí. Bây giờ gặp Lâm Phong, liền đem kinh nghiệm của hắn toàn bộ thổ lộ hết ra. Nguyên lai, thanh niên tên là Ngô Kỳ Lộ, là Ngô gia gia chủ cùng một nữ tỷ sở sinh. Ngô gia gia chủ cũng không tán thành hắn, tăng thêm hắn chính cung cường thế, hắn cùng mẹ hắn tại Ngô gia nhận hết lặng lẽ. Ngô Kỳ Lộ tại 6 tuổi năm đó đã thức tỉnh thiên cấp hạ phẩm kim hệ linh căn, bởi vì bị khác nhau đối đãi, cũng không có tại Ngô gia kiểm chắc qua, cho nên từ trên xuống dưới nhà họ Ngô không ai biết hắn thiên phú siêu tuyệt. Về sau hắn khắc khổ tu luyện, mặc dù không có tài nguyên tu luyện, lại tại 20 tuổi niên kỷ tu luyện đến huyền vương cảnh sơ kỳ. Nhưng lại tại một tháng trước, không biết thế nào, hắn có được thiên cấp hạ phẩm kim hệ linh căn tin tức bị Ngô gia thiếu gia Ngô Phạm, cũng chính là hắn cùng cha khác mẹ ca ca biết. Tại một cái đêm khuya tối thui, Ngô Phạm gọi tới cha hắn nương, đi tới Ngô Kỳ Lộ gian phòng. Ngô Phạm ngay trước mặt Ngô Kỳ Lộ, đem Ngô Kỳ Lộ mẫu thân đánh đập, mục đích đúng là bức bách Ngô Kỳ Lộ tự nguyện cống hiến ra linh căn. Vì thế, Ngô Kỳ Lộ còn chất vấn Ngô Phàm, lấy đi linh căn có làm được cái gì, mỗi người linh căn chỉ có thể mình sử dụng, chẳng lẽ cũng là bởi vì ghen ghét sao? Ngô Phàm đoán chừng cũng là nhìn Ngô Kỳ Lộ là cái người sắp chết, thật đúng là nói cho hắn chân tướng. Ngô Phàm sớm tại mấy năm trước, liền được một bản công pháp, có thể tiến hành linh căn tẩy ghép, nhưng điều kiện tiên quyết là giữa hai người nhất định phải có quan hệ máu mủ. Lúc đầu Ngô Phàm biết quyển công pháp này sử dụng điều kiện về sau, rất là thất vọng. Kết quả không nghĩ tới, Lão Thiên phảng phất muốn giúp hắn, cho hắn biết Ngô Kỳ Lộ linh căn đẳng cấp. Cho nên, hắn trước tiên liền chạy đến Ngô Kỳ Lộ nơi ở. Ngô Kỳ Lộ cực kỳ bi thương, gắt gao bảo vệ mẹ ruột của hắn, cũng nhìn hằm hằm một bên Ngô gia gia chủ, hỏi: "Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem sao?" Kết quả Ngô gia gia chủ khinh thường nói: "Dùng linh căn của ngươi thành toàn con trai nhà ta, là phúc khí của ngươi." Ngô Kỳ Lộ tâm chìm đến đáy cốc, nguyên lai, Ngô gia gia chủ căn bản cũng không quan tâm mẹ con bọn hắn. Mắt thấy Ngô Phàm lại đòi mạng người ẩu đả mẹ ruột của hắn, Ngô Kỳ Lộ đành phải đáp ứng. Cuối cùng, Ngô Phàm thoại nguyện địa đạt được Ngô Kỳ Lộ linh căn, cười to rời đi. Ngô Kỳ Lộ linh căn bị đảo, tu vi mất hết, còn mất đi. Đến ngày thứ hai, Ngô gia gia chủ sai người đem bọn hắn mẹ con hai đuổi ra khỏi Ngô gia. Đợi đến Ngô Kỳ Lộ tỉnh lại thời điểm, bọn hắn đã tại trong rừng cây. Mẹ ruột của hắn gặp hắn tỉnh lại, nói cho hắn phát sinh sự tỉnh về sau, liền để hắn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, nàng đi tìm chút đồ ăn. Nàng chuyến đi này, liền rốt cuộc chưa có trở về. Đợi đến Ngô Kỳ Lộ chịu đựng đau xót đi tìm nàng thời điểm, mới phát hiện mẹ ruột của hắn bị gia kiếm ăn mánh hổ ăn hết hơn phân nửa. Vì phân đan sen Ngô Kỳ Lộ dùng hết trên người tất cả khí lực đem mánh hổ chém giết, hắn mai táng mâu thân về sau liền lấy hạt xương làm thức ăn chống hơn nửa tháng. Ngay tại hắn sắp mất đi chi giác thời điểm, Lâm Phong xuất hiện. Nghe xong Ngô Kỳ Lộ cố sự, Lâm Phong rất là đồng tình. Bị huynh trưởng đào linh căn, bị cha đẻ vứt bỏ, mẹ đẻ bị mánh thu sát hại, cái này liên tiếp đả kích, đổi lại là hắn đoán chừng cũng giống như Ngô Kỳ Lộ, thậm chí còn không bằng. So với mình tại Lâm gia, nhận tất cả mọi người tôn kính cùng sủng ái, sinh hoạt vô câu vô thúc, thế nhưng là so Ngô Kỳ Lộ kinh lịch tốt hơn gấp mấy trăm lần. Cứ việc đồng tình hắn tao ngộ, thế nhưng là muốn giúp hắn, Lâm Phong cũng bất lực. Dù sao, hắn linh căn đã bị lột hết ra, tu vi mất hết. Duy nhất có thể lấy làm chính là ổn định thương thế của hắn, mang theo hắn trở lại Ngô gia, ra tay giúp hắn đem Ngô gia người giết chết, xem như báo thù. "Chủ nhân, ngươi nhưng xem thường hắn, trong cơ thể hắn linh căn còn có thể giải ra lại, thuộc về phá trước rồi lập, bất quá cần một cơ hội." Tiểu Lục tại Lâm Phong trong đầu vang lên, để Lâm Phong trong nháy mắt sử sốt. Tình cảm, chí tôn cốt kịch bản lại trình diễn. Lâm Phong. Chương 39, Thiên Quyến người không đợi Lâm Phong hỏi là cái gì thời cơ, Tiểu Lục đã đem một viên đan dược đưa đến trên tay của hắn. Thánh cấp cực phẩm Niết Bàn đan, chỉ cần cho Ngô Kỳ Lộ ăn, liền có thể phá trước rồi lập, mọc ra mới linh căn ra. Cái này đối ta có chỗ tốt gì sao? Ta cũng không phải thánh mẫu, ai cũng cứu. Lâm Phong nắm nuốt Niết Bàn đan, hỏi: "Chủ nhân, ta cũng không phải vô duyên vô cớ địa rút, ta xem tiểu tử này là thuộc về loại kia Thiên Quyến người, chủ nhân giúp hắn, về sau luyện hóa thế giới bản nguyên rất nhiều chỗ tốt." Thiên Quyến người? Ngươi đùa ta đi, ngươi gặp cái kia Thiên Quyến người thụ khổ nhiều như vậy khó khăn, không đều là đi trên đường nhặt được bảo vật, tiến vào bí cảnh, trực tiếp thu hoạch được truyền thừa, tu vi tiêu thăng sao, nào có hắn thảm như vậy. Tục nữ nói, trên trời rơi xuống hàng chức trách lớn. Cái này cũng là có thể hiểu được. Được thôi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền giúp một cái đi. Cuối cùng, Lâm Phong vẫn là quyết định cứu chữa Ngô Kỳ Lộ, hắn tin tưởng Tiểu Lục sẽ không nói nhảm. Lâm Phong nhìn về phía Ngô Kỳ Lộ, nói ra: "Ngô Kỳ Lộ, nếu như ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể một lần nữa khôi phục thực lực cùng linh căn, ngươi sẽ làm thế nào?" Ngô Kỳ Lộ sững sờ, mặc dù biết đây là hoàn toàn không thể nào sự tình, nhưng hắn vẫn như cũ đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. "Nếu như có thể mà nói, ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, người khác muốn làm bị thương ngươi, nhất định phải bước qua thi thể của ta, đồng thời, ta sẽ cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi sau tiến về Ngô gia, đem thuộc về ta, đều cầm về." "Tốt, có chí khí." Sở Phàm vỗ tay, "Hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi." Nói, Lâm Phong đem đan dược đưa cho Ngô Kỳ Lộ, "Đây là Niết Bàn đan, có thể để ngươi phá trước rồi lập, ăn hết đi." Ngô Kỳ Lộ chưa bao giờ thấy qua Niết Bàn đan, nhưng là nghe nói có thể để cho hắn phá trước rồi lập, liền biết loại đan dược này cấp bậc tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ sợ, liền ngay cả thánh đế cảnh cường giả đều sẽ vì viên đan dược kia tranh đến đầu rơi máu chảy. Hắn lập tức nuốt vào Niết Bàn đan, vẹn vẹn một hơi công phu, hắn cũng cảm giác được có một dòng nước ấm chảy vào cái kia linh căn không chọn vẹn vị trí, nơi đó có đồ vật gì giống như muốn xuất hiện. Sảng khoái dược lực trong cơ thể hắn chảy xuôi, chữa trị thương thế của hắn, cả người hắn cảm thấy vô cùng dễ dàng, trước đó dành dụm ở trong lòng oán khí cũng bị hóa giải. Nửa canh giờ thời gian lặng lẽ trôi qua, Ngô Kỳ Lộ mở mắt thời điểm đã trở nên sinh long hoàng hổ, sắc mặt hồng nhuận. Hắn cảm thụ được thể nội mới ra linh căn, song quyền tói quen cầm bước lên. Lực lượng của hắn trở về, hắn từ một cái tu vi mất hết người, lại một lần nữa trở thành huyền vương cảnh sơ kỳ tu sĩ. Phu phù, Ngô Kỳ Lộ hai chân uốn lượn, quỳ gối Lâm Phong trước mặt. "Cảm tạ chủ nhân để cho ta trùng sinh, về sau ta muốn vì chủ nhân xông pha khói lửa." Đón lấy, Ngô Kỳ Lộ còn tưởng là trận phát hạ đại đạo lời thề, nói hắn lời này, tôn Lâm Phong làm chủ, nếu có chống lại, vinh thế không luân hồi. Lâm Phong đem Ngô Kỳ Lộ đỡ lên, đến trước kiểm tra một chút mới mọc ra linh căn đẳng cấp. Nhìn xem Lâm Phong xuất ra thủy tinh cầu, Ngô Kỳ Lộ đưa tay thả đi lên, sau một khắc, ánh mắt của hắn dần dần trở lớn. Chỉ vì hắn linh căn đẳng cấp, vậy mà so trước kia thiên cấp hạ phẩm còn cường đại hơn. Thánh cấp hạ phẩm kim hệ linh căn. Cái này, Ngô Kỳ Lộ chấn kinh đến nói không ra lời. Thánh cấp hạ phẩm linh căn a, liền ngay cả rất nhiều thánh đế cảnh cường giả đều chưa từng có cao cấp như vậy cấp linh căn. Trước đó hắn là thiên cấp hạ phẩm linh căn, đã coi như là trăm vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái này thánh cấp hạ phẩm linh căn, chỉ sợ Thương Lan giới qua nhiều năm như vậy, cũng không ra được mấy cái đi. Không tệ, vậy mà đạt đến thánh cấp hạ phẩm, về sau thành tựu tuyệt đối không thấp. Lâm Phong thu hồi thủy tinh cầu, cho Nô Kỳ Lộ một cái to lớn tán. Nô Kỳ Lộ trọng trọng gật đầu, chủ nhân, ta biết, ta nhất định có thể trở thành thánh đế cảnh viên mãn cường giả, làm chủ nhân cường đại nhất thủ hạ. Nghe vậy, Tiểu Hắc cười lên ha ha, nói ra, tiểu tử, ngươi có thể lớn một điểm, thánh đế cảnh viên mãn tính là gì, muôn so, liền cùng thần hàng cảnh, hóa đạo cảnh so. A, Nô Kỳ Lộ há to miệng, những cảnh giới này hắn là nghe đều chưa nghe nói qua. Mạnh nhất cảnh giới chẳng lẽ không phải thánh đế cảnh viên mãn à, tại sao lại ra một cái gì thần hàng cảnh, hóa đạo cảnh? Lâm Phong khoát tay áo, ra hiệu Tiểu Hắc không cần nói. Theo ta, những sự tình này ngươi sớm muộn sẽ biết, ta kỳ thật đến từ thượng giới, vừa rồi Tiểu Hắc nói, là thượng giới tương đối mạnh cảnh giới. Ngươi về sau cũng sẽ trở thành cường giả như vậy. Nô Kỳ Lộ mới chợt hiểu ra, thì ra là thế à, chắc không được chủ nhân xuất ra một viên năng lượng, liền để hắn khởi tự hồi sinh, mất đi linh căn còn có thể tái sinh mọc ra, đẳng cấp vẫn còn so sánh trước đó cao. Thế này sao lại là Thương Lan giới có thể lấy ra đan dược à, loại này, xưng là thần dược, tiên dược đều không quá đáng. Nửa ngày về sau, Lâm Phong tiếp tục xuất phát, Nô Kỳ Lộ tại mẹ hắn thân trước mộ phần làm sau cùng cáo biệt về sau, cũng theo thật sát Lâm Phong đằng sau. Lúc đầu đâu, Lâm Phong còn dự định mang theo Nô Kỳ Lộ tiến về Ngô gia, tự mình ra tay giúp hắn báo thù, kết quả Nô Kỳ Lộ nói hắn muốn đích thân báo thù. Nô gia thực lực tổng hợp so trước kia Trần gia cường một điểm, so Hải kiếm phái yếu một ít. Nô gia mạnh nhất lao tổ tu vi đạt đến Thánh Vương cảnh sơ kỳ. Lâm Phong xem chừng, lấy Nô Kỳ Lộ hiện tại thiên phú, tu luyện tới Thánh Vương cảnh sơ kỳ, cũng không hao phí thời gian bao nhiêu, cũng liền đồng ý thỉnh cầu của hắn. Hai người một chim hướng phía bên ngoài rừng cây đi đến, trải qua một ngày lặn lội đường xa, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa thành trì. Đây là một tòa vứt bỏ thành trì, chỉnh thể bảy biện ra rách nát chi tướng, thỉnh thoảng địa có âm phong thổi qua, mang theo một trận quỷ dị thanh âm. Tòa thành này hoang tàn vắng vẻ, cửa thành hai bên cô diệp lão cây, phảng phất tại kể rõ quá khứ. Kia từng mảnh lá cây bị âm phong mang đi, lộ ra phá lệ thê lương. Lâm Phong nhìn về phía cửa thành thời điểm, đột nhiên từ thành nội bay ra một đám màu đen qua đen, a a địa lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn, bay về phương xa. Suối quẩy, cái gì cấp bậc a, vậy mà cùng ta nhiễm đồng dạng nhan sắc lông vũ. Tiểu Hắc xì một tiếng kinh miệt, hiển nhiên nó đối bọn này bay qua quạ đen đoán khí rất lớn. Chủ nhân, cái này thành trì hẳn là có đại khủng bố, chúng ta phải đi vào thật sao? Nô Kỳ Lộ khẩn trước hỏi. Hắn là lần đầu nhìn thấy bực này kinh khủng âm trầm cảnh tượng, trong lòng rụt rè. Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Tiểu Hắc mở miệng, "Đường nhỏ à, ngươi còn cần nhiều rèn luyện, chủ nhân đến rồi, nên sợ hãi hẳn là đồ vật bên trong." "Đúng đúng, ta biết, Hắc gia." Nô Kỳ Lộ đáp lại nói, lập tức, hắn thẳng tắp xuống lưng, đem nội tâm sợ hãi quét tới, nhìn phía trước. "Đúng vậy à, nếu như ngay cả điểm ấy sợ hãi đều kháng cự không được, còn thế nào có mặt làm chủ nhân thuộc hạ?" "Biểu hiện không tệ, ta xem trọng ngươi." Nhìn thấy Nô Kỳ Lộ biểu hiện, Tiểu Hắc cũng không keo kiệt nó tán dương. Chương 40, trong tiểu nữ tử thành nội vẫn như cũng là âm phong đo đo, so bên ngoài còn muốn càng quỷ dị hơn. Tại các phòng ốc ở giữa, có hắc vụ quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, tựa hồ có vô số ánh mắt chính dấu ở trong hắc vụ. Không có một hai thành nội, âm phong tứ ngược địa tàn phá lấy kiến trúc, có chút cửa sổ bị thổi làm loảng xoảng rung động. Lâm Phong tuyển một cái tương đối mà nói tương đối sạch sẽ phòng, mở cửa đi vào, làm tạm thời khu nghỉ ngơi. Căn phòng này nội bộ, không gian coi như lớn, nơi hẻo lánh có một trường giường lớn, bị bình phong che lấp, trước tấm bình phong vương thì là một cái bàn tròn lớn. Tiểu Hắc chu cái miệng nhỏ, đem trong phòng cho bụi toàn bộ thổi tới ngoài phòng, cũng đem cửa đóng lại. Lâm Phong xuất ra một viên Dạ Minh Châu, cất đặt trên bàn, chiếu sáng toàn bộ phòng. Hai người một chim, liền lặng lặng địa đợi trong phòng, phóng thích một đường tới mọi mệnh. Rất nhanh, đến ban đêm, ngoài phòng bắt đầu xuất hiện quạ đen kêu thảm thiết âm thanh, không biết có phải hay không trước đó kia một đám bay trở về. Bọn chúng, tựa như là đang triệu hoán lấy cái gì. Quạ đen một mực kêu thảm thiết gần nửa khắc đồng hồ, chờ đến bốn phía bắt đầu an tĩnh lại thời điểm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đông đông đông, Lâm Phong lộ ra mỉm cười, đứng người lên tiến đến mở cửa, Nô Kỳ Lộ cũng cùng sau lưng hắn. Cửa mở, hai người nhìn thấy một người quần áo lam lũ còn xuống lao hầu chống quả trượng, một cái tay khác nắm lấy một ngụm chén bể đang đối mặt lấy bọn hắn. Còn xuống lao hầu đầu đầy tóc muối tiêu, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn có thể kẹp chết rất nhiều con rồi dáng vẻ, kinh khủng nhất là mắt phải của nàng túi tại quai hàm chỗ, vẹn vẹn có một cây gân thịt treo. Người trẻ tuổi, xin thương xót đi, cho lão bà tử một chút ăn đồ bật đi. Còn xuống lao hầu phát ra thanh âm khàn khàn, nghe được Nô Kỳ Lộ toàn thân nổi da gà. Tại cái này quỷ dị phế thành, hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện một người dáng dấp kinh khủng lao hầu đến đây ăn xin, khẳng định là không bình thường. Trước mắt lao hầu tuyệt đối có vấn đề. Lâm Phong cũng không đội mà bật trần, mà là lộ ra một bộ ngây thơ bộ dáng, hảo tâm hỏi, lão nãi nãi, ngài muốn cái gì à, là đồ ăn vẫn là linh thạch? Ta muốn ngươi một bát máu, không nhiều, liền một bát. Lao hầu hồi đáp, nói, nàng còn lung lay trong tay chén bể. Lâm Phong tiếu dung càng thêm sán lạ, hắn gật đầu nói, tốt, không phải liền là một bát à, ta cho ngươi. Nói, Lâm Phong đưa tay luồn vào trong ngực, dường như muốn xuất ra đao cắt tay. Lão hầu tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra tâm tưởng sự thành tiêu dung, chỉ là bởi vì khuôn mặt quá mức xấu xí, khiến nàng nhìn càng khủng bố hơn. 3. Lâm Phong trở tay chính là một cái thi đấu túi, quất vào lão hầu trên mặt. To lớn lực trùng kích, trực tiếp đem lão hầu quất bay đến nơi xa, hóa thành một điểm bóng đen, biến mất không thấy gì nữa. Tại lao hầu bị quất bay thời điểm, Nô Kỳ Lộ còn từ trên mặt của nàng thấy được kinh ngạc cũng không hiểu. Giải quyết một cái, kết thúc công việc. Lâm Phong phủi tay, đóng cửa lại. Vừa rồi lao hầu cũng bất quá thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, Lâm Phong một tát này xuống dưới, bất tử cũng tàn tật phế đi. Lại qua một hồi, ngoài cửa lại một lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, một cái mại thanh mại khí Nam Hải thanh âm vang lên, có ai không, mau cứu Hải tử đi. Lâm Phong đứng dậy, mở cửa ra. Lần này là một cái niên kỷ chừng 10 tuổi tiểu Nam Hải, đi một cây thật dài bím tóc, vẹn vẹn mặc một bộ màu đỏ cái yếu nhỏ. Tay hắn cầm một cây còn không có nếm qua mức quả, không có huyết sắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, còn mang theo hai cây thành tịnh nước mũi. Cà ca cứu ta. Nhìn thấy Lâm Phong, tiểu Nam Hải vội vàng hô. Lần này, tiểu Hắc không nói hai lời, bay thẳng lên, dùng móng vuốt đoạt lấy tiểu Nam Hải trong tay mức quả, ở ngay trước mặt hắn, đem mức quả một ngụm lắm điều rơi, sau đó đem còn lại cái thẻ lắp tại hắn trên mặt. Cái này liên tiếp động tác một mạch mà thành, chờ đến tiểu Nam Hải kịp phản ứng thời điểm, cái thẻ đã dán tại trên mặt của hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lóc om sòm, chói hai tiếng khóc trong nháy mắt vang lên. Trung quanh gió thổi đến lợi hại hơn, nương theo lấy tiểu Nam Hải tiếng khóc, nơi xa bắt đầu có tiếng bước chân xuất hiện. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lại, hắc vụ bên trong, một cái từ tám người dơ lên màu đỏ cố kiệu dần dần rõ ràng. Nhìn kỹ, nhất kiệu tám người ở đâu là người a, rõ ràng là giấy đâm người. Theo cố kiệu đi vào cách đó không xa, bên trong truyền ra một đạo ôn nhu giọng nữ. Công tử chớ có khi dễ bọn hắn, không bằng theo ta tiến kiệu, tâm tình một phen. Tiểu Nam Hải vừa nghe đến thanh âm này, lập tức liền không khóc, nhanh chân liền chạy, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Phong hỏi, ngươi chính là chủ nhân nơi này à, lén lén lút lút, vì sao không ra gặp một lần? Tiểu nữ bộ dáng quá mức kinh khủng, sợ là hù dọa công tử, vẫn là không cần đi. Lâm Phong trêu chọc nói, vậy ngươi còn để cho ta cùng ngươi tiến cố kiệu tâm tình, cái này không tiến sau mâu thuẫn à? Một trận trầm mặc về sau, nữ tử nói lần nữa, thôi được, có thể hay không mời công tử theo ta một nhóm, ta nghĩ mời công tử giúp ta một chuyện, sau khi chuyện thành công sẽ lấy trọng bảo báo đáp. Ồ, cái gì trọng bảo? Nhìn thấy Lâm Phong thấy hứng thú, trong điệu nữ tử lộ ra rất vui vẻ, nàng đáp, liền lấy ba kiện huyền cấp cực phẩm linh khí đưa tặng cho công tử, như thế nào? Huyền cấp cực phẩm linh khí. Lâm Phong trực tiếp móc ra hai kiện địa cấp trung phẩm linh khí, ngươi cảm thấy ta hiếm có sao? Thoáng một cái liền đem trong tiểu nữ tử làm khó. Không nghĩ tới công tử thân gia không ít, kia đúng là ta đường đột, vậy dạng này đi, thay cái điều kiện, nếu là công tử giúp ta, ta nguyện phục thị công tử 3 ngày 3 đêm, như thế nào? Yêu nữ, chớ có câu dẫn chủ nhân. Lúc này, cơ thái mỹ trực tiếp từ trong tiểu thế giới bay ra, một quyền đem nhất tiểu tám cái giấy đâm người đánh nát, đem màu đỏ cố tiểu tung bay. Trong tiểu, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử áo trắng, che đậy mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo. Tại cố kiệu bị tung bay thời điểm, rõ ràng từ trong mắt của nàng nhìn ra sợ hãi. Cơ thái mỹ một cái lắc mình, rơi vào nữ tử áo trắng bên cạnh, trực tiếp nắm chặt lên lỗ tai của nàng. Cơ thái mỹ là thánh hoàng cảnh viên mãn thực lực, nữ tử áo trắng là thánh hoàng cảnh sơ kỳ, rõ ràng không phải là đối thủ của cơ thái mỹ, chỉ có thể mặc cho nàng nắm. Cơ thái mỹ một cái tay níu lấy lỗ tai của nàng, một cái tay khác thì là giật xuống khăn che mặt của nàng, nàng diện mục chân thật cũng bày biện ra tới. Ngũ quan đoan trang, mũi cứng chắc, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn phá lệ mê người, đáng tiếc là tả hữu khuôn mặt đều có một đạo thật dài vết sẹo, từ khóe mắt một mực kéo dài đến cái cằm. Liên ngươi cái này người quái dị, cũng nghĩ câu dẫn chủ nhân. Lại nói, ngươi một cái hồn thể, không đi luân hồi, ở chỗ này hại người sao? Cơ thái mỹ một trận quát lớn. Nàng đã sớm nhìn ra, trước mắt nữ tử áo trắng liền cùng ban đầu ở Phượng Hoàng đảo tử nước trong sông tiểu nữ hài kia, đều là hồn thể. Bị cơ thái mỹ như thế giật mình, nữ tử áo trắng toàn thân phát run, lời gì cũng nói không ra. Lâm Phong đi lên trước, nói với cơ thái mỹ, tiến bộ không tệ, xem ra ngươi đã linh ngộ, tiếp xuống, liền từ ngươi đến thẩm vấn nàng đi. Vâng, chủ nhân. Chương 41, huyết hồn đại trận, cho minh chủ một cái ngon ngọt không đến nửa canh giờ thời gian, ngồi trong phòng chờ đợi Lâm Phong, liền thấy cơ thái mỹ mang theo nữ tử áo trắng đi đến. Chủ nhân, đã toàn bộ hỏi rõ ràng, nàng gọi Niệm Ý Điệp, là minh thành sứ giả, phụ trách chấn thủ dưới nền đất huyết hồn đại trận. Đi, đi xem một chút kia cái gọi là huyết hồn đại trận. Minh thành dưới nền đất, Niệm Ý Điệp mang theo Lâm Phong mấy người đi tới huyết hồn trước đại trận. Huyết hồn đại trận, từ một cái đại trận cùng hai cái tiểu trận tạo thành, hình thành ổn định kết cấu, không ngừng tản ra nồng đậm hắc vụ, đem phương viên mấy vạn dặm biến thành quỷ thành. Trước đó đến gõ cửa còn xuống lao hầu cùng mức quả Nam Hải, chính là bị những này hắc vụ xâm nhiễm về sau, biến thành quỷ hồn. Đồng thời, tại huyết hồn đại trận bên cạnh, đến không hết quả đen đang lườm huyết hồng con mắt nhìn xem Lâm Phong bọn hắn. Tiểu hắc phá lệ tức giận, vỗ cánh mà lên, hé miệng, phun ra nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ, giống một cái lưới lớn, ngăn chặn quả đen toàn bộ đường đi. Tại từng đợt kêu thảm thiết âm thanh bên trong, tất cả quả đen bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Làm xong đây hết thảy về sau, tiểu hắc tự tin rơi vào Lâm Phong trên bờ bay. Cái này huyết hồn đại trận tác dụng là cái gì? Niệm Ý thì hồi đáp, là vì phục sinh minh chủ. Thông qua hấp thu đại lượng hồn phách, có thể để minh chủ một lần nữa ngưng tụ thân thể, từ đó phục sinh. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Ngô Kỳ Lộ, "Kỳ Lộ, ngươi biết minh chủ sao?" Ngô Kỳ Lộ lắc đầu, "Chủ nhân, ta tại Ngô gia thời điểm, cũng không có cơ hội tiếp xúc đến chuyện bên ngoài." Lâm Phong lại nhìn về phía Niệm Ý Liê, "Vậy còn ngươi, còn biết minh chủ cái khác tin tức sao?" Niệm Ý Liê lắc đầu liên tục, ủy khuất ba nói, "Ta chỉ là cái nho nhỏ sứ giả, thu mệnh trấn thủ ở đây, liên quan tới minh chủ cái khác tin tức, cũng không biết." "Vậy ngươi cấp trên ở đâu, mang bọn ta đi tìm hắn." "Hắn đã có mấy trăm năm không có liên hệ ta, bình thường đều là hắn chủ động tới tìm ta, ta cũng không biết hắn ở đâu."
Niệm Y Nhi hiện tại là hỏi gì cũng không biết, Lâm Phong cũng không làm khó nàng, đưa tay đưa cho nàng một đạo sét đánh, đưa nàng vãng sinh đi. Niệm Y Nhi ở chỗ này mấy trăm năm, giết hại không biết bao nhiêu vô tội, nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội. Giải quyết Niệm Y Nhi về sau, Lâm Phong mới đưa ánh mắt nhìn về phía phía trước huyết hồn đại trận. Nếu là dựa vào man lực phá hư huyết hồn đại trận, kỳ thật rất đơn giản, Lâm Phong chỉ cần trong tay một viên phụ lục liền có thể giải quyết. Nhưng hắn không có ý định làm như vậy, hắn muốn cho cái kia cái gọi là minh chủ một cái ngon ngọt. Chủ nhân, ta có biện pháp.
Biện pháp gì?
Tự nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người. Ta toàn bộ lôi kích trận, dung nhập cái này huyết hồn đại trận bên trong, kia cái gì cái gọi là minh chủ, liền sẽ mỗi ngày chịu đựng sẽ đánh. Nghe vậy, Lâm Phong vỗ tay bảo hay, cái này biện pháp thật là khéo. Vậy cái này huyết hồn đại trận tiếp tục vận hành lời nói, còn không phải sẽ giết hại đến người khác? Hoàn toàn sẽ không, ta sẽ sửa động huyết hồn đại trận tính chất, để kia minh chủ chịu đủ tra tấn đồng thời, cũng sẽ không tiếp tục phát ra hắc vụ xâm nhiễm sinh linh. Nói xong, Lâm Phong trong tay xuất hiện một cái tử sắc trận bàn. Chỉ cần kích hoạt trận bàn, liền có thể đem lôi kích trận khởi động. Lâm Phong không kịp chờ đợi, đem trận bàn kích hoạt về sau, ném bỏ vào huyết hồn trong đại trận. Lôi kích trận khởi động, trong nháy mắt dung nhập huyết hồn đại trận bên trong, vẹn vẹn một chút thời gian, liền hoàn thành đối huyết hồn đại trận cải tạo. Lâm Phong để cho ổn thỏa, lại lấy ra mâu thân cho thánh cấp hạ phẩm trận bàn, đem toàn bộ cải tạo sau huyết hồn đại trận bao phủ lại. Đến tận đây, toàn bộ thương lan giới, không ai có thể đem huyết hồn đại trận phá hủy rơi, trừ phi thực lực của hắn đạt đến thần hằng cảnh sơ kỳ trở lên. Nhưng hiển nhiên, thương lan giới không có khả năng xuất hiện vượt qua tinh thần cảnh cường giả. Huyết hồn đại trận sẽ một mực vận hành xuống dưới, không biết ở nơi nào minh chủ sẽ mỗi ngày mỗi đêm tiếp nhận xét đánh thống khổ. Chủ nhân, ngài đây là?
Cơ Thái Mỹ cùng Lô Kỳ Lộ xem không hiểu Lâm Phong thao tác. Theo bọn hắn nghĩ, không phải trực tiếp đem huyết hồn đại trận tiêu hủy, ngăn cản minh chủ phục sinh à? Làm sao còn cần trận pháp cường đại hơn bảo hộ khí huyết hồn đại trận tới? Thế là Lâm Phong liền đem hắn cách làm hướng hai người giải thích một lần. Cơ Thái Mỹ nở nụ cười xinh đẹp, chủ nhân, ngài chiêu này đi, quá tổn hại.
A không, quá tuyệt, thật muốn nhìn xem kia minh chủ bị xét đánh hình tượng.
Lô Kỳ Lộ cũng là phụ hòa nói, những người xấu này, chọc chủ nhân, đáng đời không may.
Tốt, sự tình giải quyết, chúng ta cũng rời đi đi.
Lâm Phong lơ đễnh, đối phó người xấu, đây đều là bình thường thao tác thôi.
Cơ Thái Mỹ không có tiếp tục đợi ở bên ngoài, mà là về tới trong tiểu thế giới. Lâm Phong mang theo Lô Kỳ Lộ trở lại trước đó nghỉ ngơi phòng, đợi cho sau khi trời sáng, liền rời đi tòa này âm phong trận trận phía thành. Liên tại bọn hắn rời đi về sau, ở xa Minh Hà chỗ sâu, một bộ cao ba trượng đại hắc ảnh đột nhiên từ trong ngủ mê mở mắt, hắn chính là minh chủ. Minh chủ trung quanh, đen nhánh Minh Hà nước chậm rãi chảy xuôi, không ngừng cọ rửa thương thế trên người hắn. Vô số sương mù màu đen từ Minh Hà một bên, thông qua vô số cái trận pháp dung nhập vào Minh Hà trong nước, hình thành một cái tuần hoàn. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh Minh Hà nước, đột nhiên vang lên tư tư thành, một cỗ nhỏ bé dòng điện xuất hiện, tại Minh Hà nước lôi kéo dưới, chạy tới minh chủ trên thân, tiến vào trong cơ thể của hắn. Minh chủ run một cái, đầu lưỡi đều nhanh muốn cắn nát. Hắn đột nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, muốn nhìn một chút vì cái gì thể nội lại đột nhiên xuất hiện dòng điện. Làm vực sâu ma vật, hắn sợ nhất chính là lôi kiếp, rất rõ ràng, vừa rồi xuất hiện dòng điện chính là lôi kiếp đưa tới. Từ từ, tại hắn suy nghĩ ở giữa, càng nhiều dòng điện tiếp tục tràn vào trong cơ thể của hắn, không ngừng phá hủy lấy kinh mạch của hắn. Nguyên bản bị nhân tộc thánh đế cảnh cường giả làm hỏng thân thể, còn không có chữa trị hoàn toàn, hiện tại lại là tổn thương càng thêm tổn thương. Minh chủ phát ra gầm lên giận dữ, vang vọng tại Minh Hà trung quanh. Hắn không rõ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện lôi kiếp? Hắn chịu đựng thể nội lưu toán dòng điện, bờ bên kia bên trên trận pháp từng cái kiểm tra. Rốt cục, hắn tra được lôi kiếp xuất hiện đầu nguồn, là một cái ở vào tang ngung phế thành huyết hồn đại trận xảy ra vấn đề. Đáng chết! Minh chủ chửi rủa nói. Năm đó, thân thể của hắn bị ba vị nhân tộc thánh đế cảnh viên mãn cường giả đánh nát, nương tựa theo một sợi ý thức, trốn về Minh Hà bên trong. Đang khôi phục một chút lực lượng về sau, phái mấy cái may mắn còn sống sót minh sứ tại thương lan giới các nơi bố trí huyết hồn đại trận, dùng để khôi phục thực lực. Những này huyết hồn đại trận dung hợp thành một cái đại trận, cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Nếu là đơn độc phá đi một cái, nhiều năm như vậy cố gắng liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ có thể thông qua xảy ra vấn đề huyết hồn đại trận nơi đó ra tay. Sẽ xuất hiện vấn đề huyết hồn đại trận một lần nữa sửa chữa, khôi phục lại trước kia phương thức vận chuyển, là có thể giải quyết vấn đề. Minh chủ xuất ra một viên lệnh bài màu đen, hướng phụ trách những năm cuối đời phế thành minh sứ ra lệnh, để hắn lập tức tiến về, sắp xuất hiện vấn đề huyết hồn đại trận tu chính tốt. Tại huyết hồn đại trận không có tu chính trước, hắn sẽ một mực bị dòng điện tra tấn. Đừng để ta biết ngươi là ai, không phải, ta nhất định khiến ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Minh chủ vừa nói nghiêm túc, đột nhiên, một cỗ cường đại dòng điện hiện lên, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Chương 42, còn ta Vương Huy đẳng có thánh đế chi tư sau một ngày, minh sứ truyền về tin tức, nói cho minh chủ, tại tang ngung phế thành dưới đáy huyết hồn đại trận bị người ác ý cải tạo, còn ở bên ngoài bố trí trận pháp cường đại. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn không phá hết trận pháp kia, cho nên xin giúp đỡ minh chủ. Minh chủ bất đắc dĩ, đành phải hao tổn năm thành tu vi, ngưng tụ thành một hạt châu, trong hạt châu lực lượng tương đương với thánh đế cảnh viên mãn cường đại một kích. Chỉ cần dẫn bạo hạt châu, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay địa phá mất trận pháp, sau đó sửa chữa huyết hồn đại trận, hắn cũng không tiếp tục cần chịu đựng thời khắc truyền đến thể nội dòng điện. Cho nên, hắn cảm thấy hao tổn năm thành tu vi là đáng giá. Bởi vì thực lực biến yếu, minh chủ rõ ràng cảm giác được trên người dòng điện mạnh hơn. Hắn hiện tại chỉ muốn ngắm nhìn, minh sứ có thể đem huyết hồn đại trận sửa chữa trở về. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, một ngày trôi qua. Minh sứ rốt cục truyền về tin tức, ngữ khí bối rối, minh chủ đại nhân, thất bại.
Thất bại? Cái gì thất bại rồi? Minh chủ trong lúc nhất thời quá tải đến, thẳng đến lại một cỗ cường đại dòng điện tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn một trận run rẩy, biết minh sứ chỉ là cái gì. Biết chân tướng, minh chủ nước mắt rơi xuống. Minh chủ đại nhân, trận pháp này thật sự là quá cứng hãn, ngài cho hạt châu, căn bản liền không có hiệu quả. Minh chủ chịu đựng nộ khí, tốt, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đến Minh Hà một chuyến, ta có trọng yếu đồ vật cho ngươi. Một đầu khác minh sứ tưởng rằng có ban thưởng, lập tức mừng rỡ đáp. Hắn không biết là, bởi vì hắn, để minh chủ cho rằng là nói minh chủ thực lực quá kém cỏi, tăng thêm hai ngày này một mực bị dòng điện tra tấn. Minh chủ hiện tại đã ở vào bộ phát biên giới, cần một cái phát tiết địa phương. Thế là, minh sứ liền thành thứ nhất lựa chọn. Từ từ, lại một cỗ cường đại dòng điện qua, để minh chủ hổ khu chấn động, nước mắt rơi xuống. Hắn đến tột cùng đắc tội với ai a, muốn như thế đến tra tấn hắn. Nếu là cường độ dòng điện nhất trí còn chưa tính, chịu đựng thành thói quen, mấu chốt là còn thỉnh thoảng đến một đoạn càng mạnh mẽ hơn, mà lại không có quy luật chút nào. Thật sự là, để minh chủ khó lòng phòng bị, tra tấn gấp bội. Một bên khác, Lâm Phong, Nô Kỳ Lộ cùng Tiểu Hắc đi tới tang cung phía đông nhất, gọi là Đông Nham. Từ quá khứ tu sĩ trong miệng biết được, nơi này sắp tổ chức một trận luận võ trò rể. Nghe nói là vương gia gia chủ gái nữ đã đến kết hôn tuổi tác, làm sao bởi vì một trận ngoài ý muốn, diện mục trở nên xấu xí không nói, nguyên bản luyện chuyển dáng người cũng thay đổi thành một ngụm bạc lớn, thể trọng đạt đến 500 cân có thừa. Cái này một ngụm bạc lớn đè xuống, đêm tân hôn tân lang nhất định là biến thành trang giấy người. Vương gia tại vùng này thuộc về độc đoán, liền như là Lâm gia tại Vĩnh Châu Đông An đồng dạng. Chỉ vì vương gia có hai vị lão tổ thực lực đạt đến thánh vương cảnh viên mãn, tại Đông Nam không có đối thủ. Tăng thêm vương gia vùng này ra một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt, Vương Huy Đằng. Vương Huy Đằng tại khi 6 tuổi đã thức tỉnh thiên cấp hạ phẩm hỏa hệ linh căn, chấn kinh từ trên xuống dưới nhà họ Vương. Vương gia hai vị lão tổ càng là nói thẳng, vương gia có hậu bối thế này, nhất định đứng ở thế giới chi đỉnh. Vương gia gia chủ cũng chính là Vương Huy Đằng phụ thân, càng đem con ta Vương Huy Đằng có thánh đế chi tư treo ở bên miệng. Cứ việc người nghe trong lòng đều điên cuồng nhà rãnh, nhưng vẫn như cũ mặt lộ vẻ thiếu dung, dùng sức nên ngập hắn. Ai bảo vương gia tại vùng này có tuyệt đối trưởng không quyền đâu? Mà vương gia sắp tổ chức luận võ chọn rể đối tượng chính là Vương Huy Đằng tỷ tỷ Vương Lộ Giao. Bởi vì Vương Lộ Giao xuất thân, cứ việc có rất nhiều tu sĩ bởi vì khổng lồ dáng người bị khuyên lui, nhưng như cũng có rất nhiều răng không tốt tu sĩ muốn ở rể vương gia, từ đây háo cơm không lo. Càng có một ít không có răng lão đầu cũng biểu thị muốn ăn cơm chùa, lại bởi vì không đạt được vương gia đối con rể yêu cầu, sớm bị loại. Lâm Phong cùng Lô Kỳ Lộ ngồi tại trong tử quán, nghe nói hậu thiên chính là vương gia tổ chức luận võ chọn rể, bên thắng tức là vương gia con rể tin tức, liền quyết định đến lúc đó đi xem một chút náo nhiệt. Lúc này, vương gia bên trong, vương gia gia chủ Vương Hạo, Vương Huy Đằng cùng Vương Lộ Giao tụ tại vương gia trong đại sảnh. Vương Hạo nhìn xem dáng người cồng kềnh, cơ hồ đem chất gỗ cái ghế ngồi giường nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài, "Lộ Giao, vị tiên sinh kia đúng như lời ngươi nói, chỉ cần có người cùng ngươi cùng chung đêm tân hôn, ngươi liền có thể khôi phục lại dáng dấp ban đầu." Vương Lộ Giao gật đầu, khẳng định nói, "Thần ý chính là nói như vậy, hắn nói trong cơ thể ta linh căn tương đối là tù, nhất định phải lấy biến dị thủy linh căn người sở hữu tiến hành nước sữa hòa nhau, mới có thể trị tận gốc, ta linh căn cũng không thể so với đệ đệ yếu bao nhiêu." Vương Lộ Giao năm đó thức tỉnh linh căn thời điểm, là địa cấp hạ phẩm hỏa hệ linh căn, không tính là đặc biệt hàng đầu, nhưng cũng không thấp. Kết quả, bởi vì một lần ra ngoài thám hiểm, ngộ nhập một chỗ mật động, bị thần bí đồ vật cuốn tới cánh tay, dẫn đến hôn mê 3 ngày 3 đêm. Đợi nàng lúc tỉnh lại, phát hiện thể nội linh căn phát sinh biến dị, đẳng cấp từ địa cấp hạ phẩm đạt đến địa cấp viên mãn. Lúc đầu, nàng tưởng rằng đạt được kỳ ngộ, vui vẻ không thôi, kết quả không có qua một ngày, chuyện xấu liền đến. Thân thể của nàng, bởi vì không cách nào thích ứng linh căn biến dị mang tới ảnh hưởng, bắt đầu trở nên cồng kềnh, hoa dung nguyệt mạo cũng thay đổi thành người quái dị. Vương Hào lúc ấy tìm khắp vô số danh y liệ, đều là đối Vương Lộ Giao bệnh tình thúc thủ vô sách. Thẳng đến có một ngày, một vị tự xưng một bạch lão giả đi vào Đông Nham, đến thăm Vương gia về sau, vì Vương Lộ Giao trần trị một phen. Rời đi trước, hắn nói cho Vương Lộ Giao trị liệu bệnh tình của nàng phương pháp. Về sau, Vương Lộ Giao liền phái người bốn phía siêu tập thủy hệ linh căn biến dị người, nhưng không có bất kỳ kết quả gì. Ngay tại một tháng trước, nàng đột nhiên làm một cái giấc mơ kỳ quái, mơ tới tại một trận luận võ chọn rể đấu trường bên trên, gặp nàng muốn tìm người. Nàng cùng người kia vào động phòng, đang kéo dài hai canh giờ không thể miêu tả về sau, nàng khôi phục tuyệt mỹ dung mạo, linh căn cũng đạt đến địa cấp cực phẩm, thẳng bước thiên cấp hạ phẩm. Sau đó, nàng liền tỉnh. Trong ngộng người kia, nàng cũng không có nhớ kỹ. Nàng cảm thấy, đây là một loại mỹ hảo dấu hiệu, cũng là tiên đoán, thế là liền có vương gia luận võ chọn rể tranh tài. Vừa nghe đến Vương Lộ Giao có khả năng khôi phục, Vương Huy Đằng vui vẻ nói ra, "Tỷ tỷ, tiếp qua một năm, ta liền muốn tiến về Huyền Tiên Tông tu hành, nếu là ngươi thật sự có thể khôi phục, nói không chừng có thể để sư tôn đưa ngươi dẫn tiến đến Huyền Nữ Tông đi." Huyền Tiên Tông là tang cung so sánh tới gần trung tâm một cái cường đại tông môn, trong tông môn có vài vị thánh hoàng cảnh viên mãn lao tổ, so vương gia cường đại hơn nhiều. Mà Huyền Nữ Tông cùng Huyền Thiên Tông thực lực không kém bao nhiêu, chủ yếu tuyển nhận có thiên phú nữ đệ tử. Tại Vương Huy Đằng 20 tuổi năm đó, hắn đột phá huyền vương cảnh sơ kỳ, vừa vặn Huyền Thiên Tông đại trưởng lão đi ngang qua, tại vương gia làm khách ở giữa, phát hiện Vương Huy Đằng vị này yêu nghiệt, mừng rỡ phía dưới liền muốn thu Vương Huy Đằng làm đồ đệ. Đối với cái này, Vương Hào bọn người tự nhiên không có ý kiến, dù sao Huyền Thiên Tông là nhất đẳng đại tông môn, Vương Huy Đằng qua bên kia tu luyện nhất định có thể càng nhanh tốt hơn địa trưởng thành. Cho nên, Vương Huy Đằng liền thành Huyền Thiên Tông nội môn đại trưởng lão thân truyền đệ tử. Về sau, Huyền Thiên Tông đại trưởng lão liền rời đi, cũng nói 5 năm sau, hắn sẽ lần nữa đến đây, tiếp Vương Huy Đằng đến Huyền Thiên Tông tu luyện. Chuyện này bị Vương Hào bọn người giữ bí mật, cho nên ngoại nhân cũng không biết, Vương Huy Đằng đã là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử. Bây giờ, đã qua 4 năm, thêm 1 năm nữa, Vương Huy Đằng liền muốn rời khỏi Vương gia, tiến về Huyền Thiên Tông tu luyện. Chương 43, được tỉnh mời tiến vào Vương gia, nếu là ta biến dị linh căn vấn đề đạt được giải quyết, có thể đi Huyền Nữ Tông, cũng là cực tốt. Vương Lộ Giao đối Huyền Nữ Tông rất mong chờ. Lấy nàng tư chất, trải qua Huyền Thiên Tông đại trưởng lão đề cử lời nói, tiến vào Huyền Nữ Tông là không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải trước đem linh căn biến dị vấn đề giải quyết. Huyền Nữ Tông ngoại trừ chú trọng tiên phú bên ngoài, còn rất chú trọng bên ngoài, nếu là lấy hiện tại một ngụm bạc lớn to lớn dáng người đi, coi như linh căn đẳng cấp đạt đến tiên cấp cực phẩm, Huyền Nữ Tông tông chủ cũng sẽ không chút do dự lắc đầu. Trong nháy mắt, đã đến Vương gia tổ chức luận võ chọn rể thời gian, trên tài từ Vương gia gia chủ Vương Hảo tự mình chủ trì, từ nơi này đó có thể thấy được, hắn đối Vương Lộ Giao dụng tâm. Vương Huy Đằng cũng tới, theo tại Vương Hảo bên người, hắn cũng nghĩ nhìn xem, tương lai của mình tỷ phu đến tuột cùng là ai. Mà Vương Lộ Giao thì là giấu ở cách đó không xa trong phòng, âm thầm quan sát đến người phía dưới bảy. Chỉ chốc lát, hắn liền thấy một cái để trước mắt nàng sáng lên, kinh vị thiên nhân thanh niên. Thanh niên một bộ màu lam nhạt quần áo, dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn lãng, mái tóc đen dài buộc quan, rất tự nhiên choàng tại sau lưng. Trên vai của hắn đứng đấy một nắm đấm lớn nhỏ màu đen chim nhỏ, nghĩ đến hẳn là hắn chăn nuôi sủng vật. Hắn chậm rãi đi tới, mang trên mặt rất tự nhiên tiểu dung, phá lệ mê người. Hắn tướng mạo so với đệ đệ của mình Vương Huy Đằng còn muốn xuất khí mấy chục lần, Vương Lộ Giao lập tức liền trầm luân. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác vị này màu lam nhạt y phục thanh niên cùng với nàng trong mộng vị kia vị hôn phu có rất nhiều chỗ tương tự. Chẳng lẽ hắn thật là tương lai của ta phu quân? Trong lúc nhất thời, Vương Lộ Giao hiệu con sông loạn tâm, cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong óc của nàng đối thanh niên bộ dáng rốt cuộc vùng đi không được. Đúng lúc này, ngay tại hành tẩu thanh niên đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng bên này. Vương Lộ Giao hơi kinh hãi, tưởng rằng thanh niên phát hiện nàng thăm dò, nhưng nghĩ lại căn phòng này bố trí mấy cái tiểu trận pháp, từ bên ngoài là không nhìn thấy tình huống bên trong, lúc này mới yên lòng lại. Chủ nhân, ngài làm sao đột nhiên dừng lại? Nô Kỳ Lộ cùng sau lưng Lâm Phong sơ ý một chút, kém chút đụng sau lưng Lâm Phong. Không có gì, đi thôi. Lâm Phong không có giải thích, ngay tại vừa rồi, Tiểu Lục nói cho hắn biết, có cái béo ị nữ tử ngay tại cách đó không xa cao lầu bên trong thăm dò hắn. Nữ tử kia chính là Vương gia Thiên Kim Vương Lộ Giao. Đối với cái này, Lâm Phong cũng chỉ có thể tự giễu mình tướng mạo quá đẹp trai, bị người coi trọng cũng là khó tránh khỏi. Dù sao hắn tới chỉ là nhìn xem náo nhiệt, cũng không tính tham gia luận võ chọn rể. Có thể nghĩ là nghĩ như vậy, sự tình phát triển lại cùng nghĩ không giống. Lâm Phong vừa đi ra một khoảng cách, liền bị một cái cẩm y thanh niên ngăn cản. Cẩm y thanh niên mở miệng câu đầu tiên chính là giới thiệu mình, hắn là Vương gia Vương Huy Đằng, là Vương Lộ Giao đệ đệ. Lâm Phong thấy hắn như thế khách khí, cũng báo tên của mình. Lâm Phong huynh đệ là tới tham gia tỷ ta luận võ chọn rể tranh tài sao? Vương Huy Đằng mang theo sán lạn tiếu dung hỏi. Hắn đôi trước mắt cái này so với mình nhỏ tuổi, vẫn còn so sánh mình anh tuấn Lâm Phong rất có hảo cảm, tại nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, hắn đã cảm thấy tỷ tỷ của mình ánh mắt rất không tệ. Mà lại, Lâm Phong trên thân có một loại khí chất đặc biệt, loại khí chất này không nói rõ được cũng không tả rõ được, cũng làm người ta cảm thấy Lâm Phong người này phi thường hiền lành, để cho người ta nhịn không được kết giao. Nếu là Lâm Phong có thể làm tỷ phu của mình, cũng không tệ. Vương Huy Đằng ngay tại đầy trong đầu biện pháp tốt thời điểm, Lâm Phong trả lời để hắn kinh ngạc. Không có, ta chính là đến xem náo nhiệt, cũng không tính tham gia. Nghe được câu trả lời này thời điểm, Vương Huy Đằng coi là Lâm Phong nghe nói tỷ tỷ của hắn là có thể đem người ngồi chết cự hình đại mập mạp, mới không có ý định tham gia. Hắn vội vàng giải thích nói, Lâm Phong huynh, kỳ thật ta cho ngươi biết một tin tức tốt, tỷ tỷ của ta là bởi vì bị bệnh, mới tạm thời biến đến dạng, chờ đến ngươi cùng với nàng nhập động phòng về sau, nàng liền có thể biến trở về thật xinh đẹp dáng vẻ. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút Lâm Phong huynh, linh căn của ngươi là cái gì thuộc tính? Lâm Phong hồi đáp, ta là thủy hệ linh căn. Lâm Phong linh căn là hỗn độn linh căn, có thể chuyển hóa tất cả thuộc tính linh căn, nói là thủy hệ linh căn cũng không sai. Vừa dứt lời, Vương Huy Đằng hai mắt sáng lên. Vậy ngươi thủy hệ linh căn có phải hay không có chút biến dị? Lâm Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đúng vậy à, ta thủy hệ linh căn cùng những người khác thủy hệ linh căn có chút không giống, hẳn là biến dị đi. Cái này, Vương Huy Đằng càng thêm hưng phấn, chợt vỗ đùi, tiếp lấy nắm chặt Lâm Phong tay nói ra, đúng vậy, Lâm Phong huynh đệ, tỷ tỷ của ta muốn tìm người, chính là ngươi. Lâm Phong nhìn xem Vương Huy Đằng hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, không biết còn tưởng rằng muốn thành thân chính là hắn đâu. Đi, Lâm Phong huynh, ta chân thành mời ngươi đi ta Vương gia đi một chút. Nói, Vương Huy Đằng cũng mặc kệ Lâm Phong có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo hắn hướng Vương gia đi. Thấy thế, Nô Kỳ Lộ cũng vội vàng theo ở phía sau. Chỉ chốc lát, Lâm Phong liền bị Vương Huy Đằng kéo đến Vương gia đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh, Vương Hảo cùng Vương Lộ Giao đã ngồi tại chỗ. Nhìn thấy Lâm Phong bọn hắn đến, Vương Hảo liền vội vàng đứng lên nên đón. Vương Lộ Giao thì là có chút xấu hổ ngồi tại chỗ cũ, con mắt lặng lẽ liếc qua Lâm Phong. Vừa rồi, Vương Huy Đằng đã thông qua đưa tin ngọc giản nói cho bọn hắn Lâm Phong là biến dị thủy thuộc tính linh căn. Vương Lộ Giao vui vẻ đến kém chút bất tỉnh đi. Vương Hảo nghe được tin tức về sau, lập tức an bài một trưởng lão chủ trì luận võ chọn rể, cũng tăng lên một hạng khảo thí, luận võ chọn rể thắng lợi cuối cùng nhất người, còn phải thông qua khảo thí mới có thể trở thành vương gia con rể. Hắn làm như thế, chính là đem người thắng đào thải, bởi vì vương gia con rể đã có thí sinh. Mấy người đem Lâm Phong cùng Nô Kỳ Lộ dẫn tới tại chỗ ngồi ngồi tốt, Vương Hảo cười ha hả nói với Lâm Phong, "Lâm Phong ngươi tốt, ta gọi Vương Hảo, là Vương gia gia chủ đương thời, vị này là nữ nhi của ta Vương Lộ Giao, bởi vì thân hoạn bệnh hiểm nghèo, mới đưa đến biến thành dạng này, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lâm Phong vừa tiến đến thời điểm, liền chú ý tới vị này trong truyền thuyết béo cô nàng, bởi vì quá mức chói mắt. Đống kia tích 3-4 tầng bơi lội vòng cứ như vậy nằm ngang ở trên lưng, còn có 3 tầng cái cằm ập, mặt mũi tràn đầy đau nhức đầu, không nhìn thấy cổ, cũng không nhìn thấy ngực. Đúng là lá trăm năm khó gặp xỉu nữ. Bất quá tại người ta trước mặt, nên có lễ phép vẫn là phải có. Lâm Phong cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong người, hắn lộ ra mỉm cười thân thiện, đối Vương Lộ Giao gật đầu nói, Vương Lộ Giao tiểu thư, ngươi tốt. Lúc này Lâm Phong đã là trưởng thành bộ dáng, trên mặt mặc dù còn mang theo từng tia ngây thơ, thanh âm cũng rất thành thục. Thanh âm đầy truyền cảm nghe vào Vương Lộ Giao trong lỗ tai, lập tức để nàng say mê không thôi. Quá hoàn mỹ, trước mắt Lâm Phong quá hoàn mỹ, nhảy không ra bất kỳ ma bệnh. Trong lúc nhất thời, Vương Lộ Giao đều có chút tự ti, liền xem như mình biến trở về lúc đầu mỹ lệ bộ dáng về sau, liền thật có thể xứng với người hoàn mỹ như vậy sao? Chương 44, Vương Huy Đằng muốn cho Lâm Phong khi hắn tỷ phu. Lâm Phong đang nhìn Vương Lộ Giao, lại nhớ tới vừa rồi Vương Huy Đằng liền đã nói qua, nàng là bởi vì bị ốm một trận mới đưa đến dáng vẻ như vậy. Nghĩ đến trước kia rất đẹp nữ tử, bây giờ trở nên như vậy xấu xí, những năm này nhất định kinh lịch không ít khổ đi. Chủ nhân, nàng là linh căn biến dị quá nhanh, thân thể trong lúc nhất thời thích ứng không đến, mới biến thành dạng này, chỉ cần một viên Cấu Nguyên Đan, liền có thể trị tận gốc. Cấu Nguyên Đan, thứ này Lâm Phong còn nhiều, lần trước hắn còn đưa Huyền Lạc Tông Ôn Như Cố một viên đâu. Bất quá tại Thương Lan giới, Cấu Nguyên Đan đã là thuộc về loại kia đỉnh cấp, có thể ngộ nhưng không thể cầu đan dược, muốn tìm được hoặc là luyện chế ra đến, độ khó không là bình thường lớn. Lâm Phong tiểu hữu, ta nữ nhi này chịu đủ bệnh hiểm nghèo tra tấn, cần cùng một cái biến dị thủy thuộc tính linh căn người đi cá nước thân mật, liền có thể trị tận gốc, khôi phục lại ban đầu mỹ mạo, làm báo đáp, ta Vương gia nguyện ý xuất xứ có tích xúc hai thành cho đến ngươi, bao quát linh thạch, tài nguyên tu luyện chờ. Bởi vì ở đây đều không phải là ngoại nhân, cho nên đối trị liệu Vương Lộ Giao phương pháp, Vương Hảo cũng không kiêng kỵ, trực tiếp đơn giản rõ ràng địa nói ra. Mà lại, hắn còn hứa hẹn cho Lâm Phong toàn bộ Vương gia hai thành tài nguyên cùng tài phú, có thể nói là thành ý tràn đầy. Lô Kỳ Lộ ở một bên nghe, theo mẹ thai độc thân đến nay hắn, tại lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này mẫn cảm chủ đề, đặc biệt là liên tưởng đến chủ nhân của mình muốn cùng trước mắt béo cô nàng cùng một chỗ sầu triển miên thời điểm. Hắn đỏ mặt, cũng không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp. Lâm Phong không có sinh khí, dù sao, từ Vương Hảo góc độ đến xem, hắn làm như vậy cũng không thể cỡ trách nhiều, chính là vì cứu chữa mình nữ nhi. Đổi lại là Lâm Phong lão cha hoặc là mẫu thân, vì hai tử khỏe mạnh, đồng dạng nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Nhưng là Tiểu Hắc liền có ý kiến. Tiểu Hắc mặc kệ trước mắt Vương Lộ Giao đã từng có bao nhiêu đẹp, hiện tại chính là thật sự béo cô nàng, nhân xấu xí. Nó không cho phép chủ nhân của hắn cùng như thế một cái người quái dị cùng giường chung gối, đi kia không thể miêu tả sự tình. Ở trong mắt nó, chủ nhân là cực hạn hoàn mỹ người, không cho phép có bất kỳ chỗ bẩn. Tốt ngươi cái lao giả, ngươi thân phận gì, vậy mà nói ra lời như vậy, liền xem như Vương gia ngươi tất cả tài phú, cũng so ra kém chủ nhân nhà ta một sợi tóc. Tiểu Hắc vừa lên tiếng, đem Vương Hảo bọn hắn giật nảy mình. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem Tiểu Hắc, sáu ánh mắt bên trong đều là đồng dạng nghi hoặc, cái này màu đen chim nhỏ vậy mà có thể nói chuyện. Phải biết, tại Thương Lan giới, yêu thú biết nói tiếng người thấp nhất điều kiện chính là Thánh Vương cảnh sơ kỳ. Mới đầu, bọn hắn nhìn thấy Lâm Phong trên bờ vai Tiểu Hắc lúc, coi là chỉ là Lâm Phong chăn nuôi bình thường sủng vật mà thôi, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà có thể nói chuyện. Ý vị này, trước mắt màu đen chim nhỏ, thấp nhất thực lực cũng có Thánh Vương cảnh sơ kỳ, giống như Vương Hảo cảnh giới. Tiểu Hắc hô Lâm Phong vị chủ nhân, ý vị này Lâm Phong thân phận rất có thể vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Có thể lấy Thánh Vương cảnh sơ kỳ yêu thú làm sủng vật người, tuy nói không ít, nhưng cũng không tại Tang Ngung bên này, mà là tại Thánh Châu một chút thực lực cường đại trong thế lực. Thế lực này là trước mắt Vương gia không thể chạm đến, trừ phi về sau, chờ Vương Huy Đằng trưởng thành mới có thể. Vừa rồi Tiểu Hắc cũng nói điểm này. Lâm Phong một sợi tóc đều so Vương gia tất cả tài phú muốn chân quý. Kia Lâm Phong thân phận, có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Vương Hảo nội tâm lo lắng bất an, hối hận vừa rồi hắn không hỏi thanh Lâm Phong tình huống, vừa lên đến liền đưa yêu cầu. Nếu là chọc Lâm Phong sinh khí, điều ra thế lực sau lưng đối Vương gia xuất thủ, kia Vương gia nhất định phải xong đời. Vương Huy Đằng cùng Vương Lộ Giao đồng dạng khẩn trương cực kỳ, Vương Lộ Giao khẩn trương là giống như Vương Hảo. Vương Huy Đằng khẩn trương bên trong còn mang theo một tia chờ mong, đó chính là Lâm Phong thật muốn trở thành tỷ phu của hắn, chẳng phải là nói mình liền có thể ôm vào một cây đuổi. Nhìn xem ba người khẩn trương bộ dáng, Lâm Phong cười cười, ánh mắt ra hiệu Tiểu Hắc không nên nói lung tung, mới há miệng nói ra, mọi người không cần khẩn trương, đừng nghe Tiểu Hắc nói mỏ, ta không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Xác thực, Vương gia nhân tưởng tượng Lâm Phong thân phận cũng liền giới hạn tại Thương Lan giới đỉnh tiêm thế lực mà thôi, chỗ nào có thể nghĩ đến kỳ thật Lâm Phong thân thế tại Huyền Hoàng giới. Song Vương trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, Vương Hào gặp Lâm Phong cũng không ngại, cũng là thở dài một hơi. Lâm Phong tiểu hữu, thực sự thật có lỗi, ta là cứu nữ xuất ruột, như có mạo phạm, xin thứ lỗi. Vô sự, ta có thể hiểu được, kỳ thật muốn cứu chữa Lộ Giao cô nương, cũng không nhất định phải làm chuyện này. Tỷ, a không, Lâm Phong huynh đệ, là biện pháp gì? Vương Diệu Huy một kích động, kém chút đem tỷ phu hai chữ gọi ra, còn tốt kịp thời dừng. Vương Hào cùng Vương Lộ Giao cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm Phong. Vương Lộ Giao thậm chí tại chỗ quỳ xuống đến, đầu gối trên sàn nhà xô ra hai cái lỗ lớn, mời Lâm Phong công tử cứu ta một mạng. Vương Lộ Giao bị linh căn biến dị mang tới bệnh biến, đã có tầm 10 năm, mỗi ngày nàng kéo lấy cổng kềnh dáng người, xấu xí khuôn mặt, cả ngày hấp hực, thậm chí từng sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Cũng may trong cõi u minh có một thanh âm một mực tại cổ vũ nàng sống sót, nói Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, bệnh tình của nàng sẽ có được trị tận gốc. nàng lúc này mới bắt đầu trở nên kiên cường. Bây giờ, cứu chữa cơ hội của nàng đang ở trước mắt, nàng lại thế nào khả năng từ bỏ. Vương Huy Đằng cũng quỳ xuống theo, trực tiếp hô, "Tỷ phu, chỉ cần ngươi đã cứu ta tỷ, ta liền cứ gọi ngươi cả đời tỷ phu." Lâm Phong. Lâm Phong quái dị mà nhìn xem Vương Huy Đằng, "Khá lắm, để cho ta cứu chữa tỷ ngươi còn chưa tính, ngươi lại còn nghĩ chiếm ta tiện nghi." Nàng lập tức cự tuyệt nói, "Không được, ta cứu chữa tỷ ngươi có thể, nhưng ngươi tuyệt đối không nên gọi ta tỷ phu." "Tỷ phu, chỉ cần ngươi đã cứu ta tỷ, ngươi nói cái gì đều được." Lâm Phong bất đắc dĩ sờ lên cái trán, hợp lấy là căn bản không đổi được. Hắn nhìn về phía Vương Hạo, nói ra, "Vương gia chủ, vậy ta liền xách một điều thỉnh cầu đi, các ngươi Vương gia có lộ giao cô nương cùng Huy Đằng huynh, về sau thế tất sau bay lên, về sau nếu là cùng Tang Ngung Nam Tân Trần gia có tiếp xúc, có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút." Vương Hạo lập tức trở về nói, "Mời Lâm Phong công tử yên tâm, nếu có cơ hội, nhất định cùng Trần gia cùng tiến thối." Vương Hạo tại xưng hô bên trên, đã từ Lâm Phong tiểu hữu biến thành Lâm Phong công tử. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên lấy ra Cổ Nguyên Đan, đưa tới Vương Lộ Giao trên tay, thuận thế dùng một điểm khí lực, đem Vương Lộ Giao đỡ lên. "Lộ Giao cô nương, đây là Cổ Nguyên Đan, ngươi ăn vào về sau, liền có thể khỏi hẳn, bất quá, vẫn là đề nghị ngươi về đến phòng bên trong sau lại phục dụng." Lập tức, Lâm Phong nhìn xem còn quỳ trên mặt đất Vương Huy Đằng, cười nói, "Tốt, còn quỳ làm gì, mau dậy." Vương Lộ Giao vội vàng cảm tạ, tiếp lấy rời đi đại sảnh, đầy cõi lòng mong đợi về đến phòng bên trong đi. Vương Huy Đằng đứng người lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Lâm Phong. Người bình thường đều không giải quyết được vấn đề, Lâm Phong chỉ dùng một viên đan dược liền có thể giải quyết. Có thể thấy được, viên đan dược kia dược hiệu cường đại cỡ nào. Chương 45, giảng cái liên quan tới Vương Đằng cố sự. Mọi người tại trong đại sảnh ngồi gần nửa canh giờ về sau, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Ngay sau đó, cả người tư hiểu điệu, huyền huyền động lòng người nữ tử xuất hiện tại cửa ra vào. Nàng đổi một thân màu xanh váy áo, dáng người cao gầy, hơi lộ ra một đôi thêu hoa vải nhỏ dày, chỗ mi tâm một đóa giản lược hỏa diễm hoa điền để nhiều hơn một phần xinh đẹp vũ mị. "Tỷ tỷ!" Vương Huy Đằng kinh hỉ hô to, bước nhanh đi đến Vương Lộ Giao bên người, vây quanh nàng đánh giá chung quanh. Vương Lộ Giao cười một tiếng, "Ngốc đệ đệ, là ta, ta thật khôi phục." Từ Vương Lộ Giao vui vẻ trong giọng nói, đủ để nhìn ra nàng sau khi khỏi hẳn vui sướng. Nàng đi vào Lâm Phong trước mặt, lại một lần nữa quỳ xuống, "Đa tạ Lâm Phong công tử đáng ân dược, để cho ta có thể giải quyết bệnh hiểm nghèo, ta nguyện làm trâu làm ngựa, phụng dưỡng công tử." Lâm Phong đưa tay đem Vương Lộ Giao đỡ dậy, cười nói ra, "Lộ Giao cô nương nói quá lời, cứu ngươi là ta cùng Vương gia chủ có giao dịch, về phần báo đáp nói chuyện thì miễn đi." Lâm Phong cũng không muốn để Vương Lộ Giao một mực theo bên người, không chừng về sau mang đến chuyện phiền toái gì đâu. Huống hồ, Vương Lộ Giao là người, lại không giống như cơ thái mỹ có thể sinh thú sữa, một điểm giá trị đều không có. Cũng may những lời này, Lâm Phong chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không có nói ra tới. Không phải, nhất định sẽ làm cho Vương Lộ Giao nội tâm bị đả kích, hẳn không thể biến thành có thể sinh sữa tươi yêu thú. Nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng nghiêm túc, Vương Lộ Giao cũng biết lại cầu xuống dưới không chỉ có vô dụng, còn quấy rầy hào hứng, liền không nói thêm gì nữa. Lúc này, Vương Hào đứng dậy, vì để tránh cho xấu hổ, hắn nói sang chuyện khác hỏi, "Lộ Giao, nhanh đo một chút linh căn đẳng cấp." Nói, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên khảo thí linh căn đẳng cấp thủy tinh cầu. Vương Lộ Giao nghe lời mà đưa tay thả trên thủy tinh cầu, rất nhanh, thủy tinh cầu bên trên liền cho thấy Vương Lộ Giao linh căn thiên phú, thiên cấp hạ phẩm hỏa hệ linh căn. Thiên cấp hạ phẩm? Lại là thiên cấp hạ phẩm. Linh căn thiên phú cùng Vương Huy Đằng đồng dạng. Vương Hào vui vẻ đến cười lên ha ha, có này thiên phú cực mạnh một trai một gái, Vương gia muốn quật khởi, tuyệt đối không khó. "Chúc mừng tỷ tỷ." Vương Huy Đằng vì mình tỷ tỷ khổ tận cam lai cảm thấy cao hứng. Vương Lộ Giao đáp, "May mắn mà có Lâm Phong công tử cho đan dược, không chỉ có chữa khỏi bệnh của ta, còn để linh căn đẳng cấp tăng lên đi lên." Nghe vậy, Vương Hạo, Vương Huy Đằng hai người mới ý thức tới, Lâm Phong cho viên kia Cấu Nguyên Đan, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn chân quý rất nhiều. Đoán chừng, lấy Vương gia tất cả tài nguyên tài phú, tối đa cũng chỉ có thể mua được viên kia đan dược 1% đi. Vương Hạo lúc này quyết định, phải lớn bày 3 ngày yến hội, khoản đãi Lâm Phong bọn người, thuận tiện cũng là chúc mừng Vương Lộ Giao khôi phục mỹ mạo dung nhan, thiên phú tăng lên. Lâm Phong ngồi trên ghế, nhìn xem Vương Hạo ba người vui vẻ đến bộ dáng, hắn giọng một cái, nói với Vương Hạo, "Vương gia chủ, ở chỗ này, ta muốn cho ngươi xách cái đề nghị." Vương Hạo cung kính đáp, "Lâm Phong công tử mời nói." "Bây giờ, Lộ Giao cô nương đã khỏi hẳn, linh căn thiên phú đạt được tăng lên, Vương gia có được hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, đề nghị của ta là, hy vọng Vương gia chủ về sau không muốn tuyên dương khắp trốn, tận lực điệu thấp. Dù sao, lòng người khó dò, chắc chắn sẽ có chút tranh tình, đỏ mắt quái bởi vì ghen ghét, âm thầm giở trò xấu. Đừng lại đem con ta Vương Huy Đằng có thánh đế chi tư treo ở bên miệng." Vương Hạo hơi sững sờ, lập tức gật đầu đáp, "Lâm Phong công tử đề nghị là, ta sẽ sửa." Lâm Phong gặp Vương Hạo bộ dáng, liền biết cái này thích khoe khoang Vương gia gia chủ, có vẻ như có chút không phục. Thế là, tiếp tục nói ra, "Vương gia chủ, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Tại cực kỳ lâu trước kia, cái nào đó vô thượng gia tộc Vương gia, bởi vì xuất hiện một vị tên là Vương Đằng tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tư tại đương thời có thể xếp vào trước ba. Vương Đằng nương tựa theo yêu nghiệt thiên phú, tu vi tiêu thăng, rất nhanh, ngay tại người đồng lứa bên trong khó gặp địch thủ, liền ngay cả người đời trước cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy nhi tử ưu tú như vậy, phụ thân cũng chính là Vương gia gia chủ, đối ngoại khắp nơi tuyên dương con của hắn có đại đế chi tư, gặp người liền nói. Kết quả về sau, bởi vì Vương gia gia chủ trắng trợn tuyên dương, đưa tới cực kỳ cường đại thế lực, bao quát Vương gia cựu gia các loại, đối Vương gia tiến hành trả thù. Toàn bộ Vương gia tao ngộ hủy diệt, Vương Đằng cũng chưa trưởng thành, nửa đường vẫn lạc. Nếu như Vương gia có thể khiêm tốn một chút, cho Vương Đằng thời gian, Vương gia nhất định sẽ xuất hiện một cái đại đế là làm thời đại giới chi đỉnh xưng hô. Bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tuyệt đối không thể bởi vì chính mình có chút thiên phú, liền kiêu ngạo tự mãn, vương vàng tăng lên, lặng lẽ phát dục, một tiếng hót lên làm kinh người mới là vương đạo. Lâm Phong nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là để Vương Hào lý giải, điệu thấp mới là tốt nhất. Sở dĩ như thế, là bởi vì Lâm Phong cảm thấy Vương Huy Đằng người này vẫn rất thú vị, làm người hiền hòa, hiểu chuyện, nếu như bị Vương Hào làm cho hỏng tiền đồ, rất đáng tiếc. Lập tức, Lâm Phong gọi tới Ngô Kỳ Lộ, để hắn đưa tay thả trên thủy tinh cầu. Ngô Kỳ Lộ làm theo, sau một khắc, thánh cấp hạ phẩm kim hệ linh căn 8 chữ to xuất hiện phía trên thủy tinh cầu, trực tiếp sợ ngây người Vương Hào bọn người. Lần này xuống tới, Vương Hào càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng hướng lấy Lâm Phong ôm quyền, bảo đảm nói, ta nhất định sẽ tuân theo Lâm Phong công tử dạy bảo. Từ Lâm Phong giảng thuật cố sự bên trong, tình huống thật cùng Vương Hào trước kia sở tác sở vi không kém bao nhiêu, Vương Hào cũng sẽ không hoài nghi Lâm Phong sẽ biên cái cố sự lừa gạt hắn, bởi vì không cần thiết. Xác thực, hồi tưởng lại trước kia, hắn thật phô trương quá mức, tại Đông Nham, Vương gia là đoán, tình huống còn không có bết bát như vậy. Nhưng đã đến Đông Nham gia bên ngoài, liền không nhất định, như là Huyền Thiên Tông, Huyền Nữ Tông dạng này so Vương gia cường đại tông môn thế lực, cũng còn có rất nhiều. Làm không cho phép ngày đó, đột nhiên xuất hiện cái thế lực cường đại, không quen nhìn những gì hắn làm, Vương gia liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Đây không phải hắn muốn. Đến ban đêm, Vương gia yến hội bên trong, Lâm Phong để Cơ Thái Mỹ từ tiểu thế giới bên trong ra, nếm thử Vương gia chuẩn bị mỹ vị. Cơ Thái Mỹ xuất hiện, lập tức bị Vương Lộ Giao chú ý tới, nàng lặng lẽ đánh giá Cơ Thái Mỹ, nhìn xem Cơ Thái Mỹ không thua với mình mỹ mạo, còn có hơn xa với mình trước ngực lớn kiêu ngạo trở. Vương Lộ Giao lập tức cảm thấy, mình tại ở một phương diện khác, xác thực không sánh bằng Cơ Thái Mỹ, cũng khó trách Lâm Phong sẽ cự tuyệt nàng hầu hạ hai bên tình cầu. Nhưng mà, Vương Lộ Giao không biết là, Lâm Phong cự tuyệt nàng, chỉ là bởi vì nàng sẽ không sinh thú sữa thôi, cũng không có tại cái khác phương diện có ý nghĩ gì. Theo bầu trời mặt trăng dần dần mơ hồ, thời gian cũng tới đến đêm khuya, an như gió cuốn đám người bắt đầu tản đi, về tới riêng phần mình nơi ở đợi đến hừng đông thời điểm, Lâm Phong một đoàn người cùng Vương Hào bọn người cáo biệt về sau, chậm rãi rời đi Vương gia. "Tỷ phu, một năm sau ta liền muốn đi Huyền Thiên Tông, ngươi nếu là đi ngang qua Huyền Thiên Tông, nhớ kỹ tới tìm ta a." Sau lưng, Vương Huy Đằng thanh âm truyền đến. Đối với Vương Huy Đằng đối với mình xưng hô, Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá, hắn vẫn là quay đầu nói ra, "Có cơ hội, ta lại nhìn xem ngươi." Nói xong, một nhóm ba người cộng thêm một con màu đen chim nhỏ từ từ đi xa, biến mất rộn rộn ràng ràng trong đám người. Chương 46, Tống Tử để mắt tới Cơ Thái Mỹ hiện tại, chính gặp đầu thu, ven đường một ít cây trên cảnh, nho nhỏ trứng gà đã thay thế héo tàn đóa hoa, bày biện ra một bức sắp thắng lợi trở về thu hoạch chi cảnh. Lâm Phong từ Đông Nham Vương ra rời đi, đã qua thời gian 10 ngày. Bọn hắn hiện tại đi tới một đầu rộng lượng trên quan đạo. Quan đạo rất dài, không biết cuối cùng ở nơi nào, người đi đường qua lại có khi nhiều, có khi ít, nhưng cơ bản đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không có chút nào dừng lại. Thuận quan đạo đi thẳng, Lâm Phong đám người đi tới một tòa quy mô không tính lớn thành trì. Tòa thành này gọi là Dịch Thành, làm lặn lội đường xa hoặc là áp vận hàng hóa người dừng lại nghỉ ngơi địa phương. Lâm Phong, Nô Kỳ Lộ cùng Cơ Thái Mỹ ba người vừa tiến vào Dịch Thành thời điểm, ở xa Dịch Thành trung tâm trong một ngôi tử lâu, một cái thanh niên áo trắng liền chú ý tới bọn hắn. Nói xác thực, là chú ý tới người đẹp sóng lớn, ngực bự, Cơ Thái Mỹ. Thanh niên áo trắng uống một ngụm ít rượu, nhẹ giọng nhỉ non nói, lại là hóa hình yêu thú, vẫn là ta chưa từng thấy qua chủng tộc, bất quá cũng tốt, liền bóc người này, chơi hẳn là rất thoải mái, tiệt tiệt tiệt. Chủ nhân, các ngươi bị người để mắt tới. Ngay tại thanh niên áo trắng lộ ra hèn mọn tiếng cười thời điểm, Tiểu Lục kịp thời bắt được hắn không cẩn thận lộ ra yếu ớt khí tức. Là ai? Là cái tiểu sắp phê, hắn để mắt tới Cơ Thái Mỹ, ngay tại trong thành Cơ Giác tử lâu. Đi, đi chiếu cố hắn. Lâm Phong lập tức liền quyết định đi gặp một hồi thanh niên áo trắng này, lại dám đánh hắn nhũ mẫu chủ ý ba người một chim đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới thành trì trung ương, một tòa so chúng quanh càng cao hơn lớn, trang trí cũng càng thêm tịnh lệ quán rượu đập vào mi mắt. Tại quán rượu phía trên đại môn, một đôi có người thành niên to bằng bắp đùi không biết tên yêu thú sừng thú phân loại hai bên, ở giữa thì là một khối viết Cơ Giác tiểu lâu bảng hiệu. Cơ Giác tiểu lâu là Dịch Thành nổi danh nhất quán rượu, thức ăn bên trong phẩm phong phú, hương vị ngon, đạt được vô số tới đây nghỉ ngơi người khen ngợi. Lâm Phong đi vào Cơ Giác tiểu lâu, trực tiếp hướng phía lầu 2 đi đến, Nô Kỳ Lộ cùng Cơ Thái Mỹ theo sát sau lưng hắn. Tại tiểu lục nhắc nhở dưới, Lâm Phong chuẩn xác tìm được ngay tại lầu 2 uống chút rượu thanh niên áo trắng, không khách khí chút nào ngồi đối diện với hắn. Nhìn xem phong dong tự tại thanh niên áo trắng, Lâm Phong nội tâm có chút kinh ngạc. Người này thực lực vẫn rất lợi hại, vậy mà đạt đến thánh tôn cảnh sơ kỳ. Mặc dù hắn ẩn tàng rất khá, nhưng Lâm Phong là ai, lâu dài tiếp xúc đến, đều là tinh thần cảnh trở lên cường giả, thanh niên áo trắng điểm này ẩn tàng thủ đoạn, ở trong mắt Lâm Phong, quá mức vụ bè. Chủ nhân, chớ nhìn hắn rất trẻ trung, nhưng thật ra là cái sống vài vạn năm lão đầu, bản thể vẫn là cái hơn 10 tuổi tiểu a nhi bộ dáng đâu. Bản thể? Lâm Phong bắt lấy tin tức trọng yếu, tình cảm trước mắt thanh niên áo trắng cũng không phải là bản thể a, làm sao những cường giả này đều thích chơi phân thân đâu? Trước đó thực Nhật lão ma cũng là như thế. Lâm Phong rất phiền loại này, bởi vì nếu là thật động thủ, hắn còn muốn động hai lần. Chủ nhân xin yên tâm, đợi chút nữa nếu là xuất thủ, ta sẽ thông qua khí tức của hắn, giúp ngài khóa chặt bản thể hắn vị trí. Một bên khác, thanh niên áo trắng cũng thật bất ngờ, hắn nghĩ không ra, hắn để mắt tới người vậy mà đi thẳng tới trước mặt hắn. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn giống như bại lộ. Bất quá vừa nghĩ tới mình thực lực cường đại, lại yên lòng. Tiểu tử, nghe nói ngươi đang đánh ta cái này thuộc hạ chủ ý. Lâm Phong chỉ vào Cơ Thái Mỹ, đối thanh niên áo trắng không khách khí chút nào nói. Thanh niên áo trắng mỉm cười, đưa tay sửa sang lại quần áo, rất có lễ phép hồi đáp, trước giới thiệu một chút, ta tên Tống Tử. Ta có một cọp lông bệnh, chính là nhìn thấy mỹ nữ, liền sẽ rời bất động con mắt, muốn nhập thà rằng không, khả năng này là cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ đi, qua nhiều năm như vậy, bị ta sủng hạnh qua nữ tử không có hơn bạn, cũng có 9000. Nghe vậy, Lâm Phong kinh ngạc đem ánh mắt từ Tống Tử trên mặt chậm rãi rời xuống, bất quá, đến phần bụng về sau, liền bị cái bàn chặn. Hoa a, nhiều như vậy, thật không sợ biến thành châm sao? Miệng thay tiểu hắc không che đậy miệng địa nói ra miệng, để Lâm Phong một trận xấu hổ. Tống Tử không thèm để ý chút nào, càng là khoe còn nói, cái này muốn nói lên ta sở tu công pháp, cùng ta cùng giường chung gối nữ tử, tại ngày thứ hai đều có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn, không chỉ có thể mang thai, thực lực cũng có thể được tăng lên. Đồng thời, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều, bây giờ, ta có thể có thực lực như thế, cũng là bởi vì sau lưng ta, có hàng ngàn hàng vạn nữ nhân ở chịu được ta. Lâm Phong gật gật đầu, không hổ là Tống Tử, đêm xuân một đêm, liền có thể đưa tử. Cho nên, ngươi là coi trọng ta vị này thuộc hạ. Đương nhiên, vị cô nương này dung mạo khó gặp, đặc biệt là cái này tràn ngập vận vị dáng người, quả thật tuyệt sắc bưu vận, ta rất muốn thử một chút, thuận tiện cũng giúp nàng tăng thực lực lên. Lâm Phong đội vàng quát tay, cự tuyệt nói, không cần nói, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thu hồi cái này bẩn tiểu ý nghĩ, ngươi làm cái gì ta mặc kệ, nhưng không muốn để mắt tới bên cạnh ta người, nếu không, có ngươi quả ngon để ăn. Nha a. Tống Tử lần đầu nhìn thấy thú vị như vậy người, hắn lập tức hứng thú, ngươi phải biết, trước kia nói với ta những lời này người, hiện tại cũng sống thêm đời thứ hai. Lâm Phong lơ đễnh, ngươi muốn thử xem bị đánh tư vị. Có cái gì không được chứ? Tốt, vậy liền ngoài thành rừng cây nhỏ gặp. Nói xong, Lâm Phong đứng dậy, hướng thẳng đến ngoài thành rời đi. Tống Tử cầm chén rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trên bàn lưu lại một viên thượng phẩm linh thạch về sau, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ phi thân rời đi. Chờ Lâm Phong đi vào ngoài thành rừng cây nhỏ về sau, Tống Tử đã đang chờ hắn. "Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ hối hận còn kịp, xem ở trên mặt của nàng, ta sẽ không đả thương ngươi." Tống Tử chỉ vào Cơ Thái Mỹ nói. Cơ Thái Mỹ hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ nhìn Tống Tử một chút, quay đầu nói với Lâm Phong, "Chủ nhân, giúp ta hung hăng đánh hắn." Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói nhảm, trực tiếp lấy ra thiên cấp hạ phẩm phù lục, lặng lẽ bóp tại sau lưng. Có bực này cường đại phù lục gia trì, Lâm Phong có thể treo lên đánh tinh thần cảnh trở xuống bất luận kẻ nào. Tống Tử cũng không biết tiếp xuống hắn phải xui xẻo, còn tại cười hì hì chờ đợi Lâm Phong hướng hắn thỏa hiệp. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy Lâm Phong lộ ra tà mị tiếu dung về sau, cả người trong nháy mắt liền biến mất. Cái gì? Tống Tử dọa đến tê cả da đầu, hắn mặc dù là thánh tôn cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là bản thể thật là thánh đế cảnh viên mãn, nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Lâm Phong biến mất thời điểm, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không ra Lâm Phong là thế nào làm được. Lúc này, đã dung không được Tống Tử suy nghĩ nhiều, hắn cảm giác được Lâm Phong đã xuất hiện sau lưng hắn. Hắn liền vội vàng xoay người, vừa hay nhìn thấy một cái nắm đấm tại trong mắt dần dần phóng đại. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Tống Tử nhấc trường chống cự. Sau đó, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Tống Tử bị Lâm Phong một quyền đánh bay vài trăm mét, rơi trên mặt đất, gãy ra một đầu gần 200 gạo nhỏ khe rãnh. Một chiêu, Tống Tử trực tiếp bị đánh bại, thụ nội thương nghiêm trọng. Chương 47, Tống Tử thân phận là cấm khu chi chủ bị trọng thương, Tống Tử không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất, chầm một hồi lâu, mới run run rẩy rẩy địa đứng lên. Trên mặt của hắn, sớm đã không có vừa rồi thong dong tự tin, chỉ có sợ hãi mà thôi. Người là thượng giới người. Lấy kiến thức của hắn, tại bị Lâm Phong đả thương thời điểm, liền đã đoán được một chút. Có thể có được cường đại như vậy quỷ dị thủ đoạn, toàn bộ thương lan giới, tìm không ra bất luận kẻ nào tới. Giải thích duy nhất, chính là Lâm Phong là thượng giới người. Lâm Phong cũng không phủ nhận, thuấn di đi vào Tống Tử trước mặt, ngươi còn có chút kiến thức, ta thật rất hiếu kỳ, bản thể của ngươi đến tột cùng là ai? Nghe vậy, Tống Tử quá sợ hãi, không nghĩ tới điểm ấy đều bị Lâm Phong đã nhìn ra. Coi như bản thể thực lực là thánh đế cảnh viên mãn, cũng đánh không lại Lâm Phong a. Không đợi Tống Tử nói chuyện, Tiểu Lục đã thành công khóa chặt bản thể hắn chỗ. Chủ nhân, làm xong, bản thể của hắn tại cấm khu, không có cái gì không may, hắn hẳn là kia cái gọi là cấm khu chi chủ. Cấm khu chi chủ, Lâm Phong vẫn có chút ấn tượng. Tại vừa tới Trần gia thời điểm, huyết linh cổ trùng cùng vệ linh trùng đều là cấm khu chi vật. Huyết linh cổ trùng còn đem Lâm Phong nhận thành cấm khu chi chủ qua. Ai có thể nghĩ tới, đường đường cấm khu chi chủ, có thể xưng toàn bộ thương lan giới đỉnh phong tồn tại, vậy mà làm một cái phân thân tại ngoại giới rụng ngựa lao nhanh, cùng hàng ngàn hàng vạn nữ tử từng có tình một đêm. Còn để các nàng mang bầu hài tử. Cái này chẳng phải là nói, cấm khu chi chủ hậu đại đã tại trải rộng tại thương lan giới các nơi. Chẳng lẽ nói, cấm khu chi chủ là muốn thông qua phương thức như vậy, đem thương lan giới đều biến thành Hàn Quốc gia. Lâm Phong khẽ miệng khẽ nhếch, nguyên lai ngươi chính là cấm khu chi chủ a, chơi rất hoa a. Bị nói toạc ra thân phận, Tống Tử khắp cả người phát lạnh, vội vàng quỳ xuống, đối Lâm Phong cầu khẩn nói, đại nhân, mới vừa rồi là ta nói chuyện quá lớn tiếng, ngài liền xem ở ta vì nhân tộc làm cống hiến phân thượng, bỏ qua cho ta lần này đi. Hiện tại mới chịu thua a, ta còn là thích xem trước ngươi tự tin kiệt ngạo dáng vẻ. Tiểu Hắc ngẩng đầu, khinh thường nói. Lâm Phong nghĩ nghĩ, cấm khu chi chủ nói hình như cũng có đạo lý, dù sao loại này tình yêu yêu sự tình, cũng đều là song phương ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không có làm ra tổn thương người khác sự tình. Bất quá, hắn vậy mà đối Cơ Thái Mỹ sinh ra ý nghĩ xấu, không thể cứ như vậy buông tha hắn. Thế là, Lâm Phong nói ra, ta có thể không giết ngươi, nhưng mà, làm trước ngươi hành vi, phải có một chút trừng phạt. Như vậy đi, ngươi về sau liền đi theo bên cạnh ta, làm cái tay chân tốt. Lâm Phong cảm thấy, mỗi lần tác chiến đều muốn tự mình ra tay, thực sự quá phiền toái, vừa vặn cấm khu chi chủ thực lực vẫn được, làm cái tay chân cũng không tệ lắm. Tống tử vội vàng dập đầu cảm tạ, đa tạ công tử ẩn không giết, ta Tống tử sẽ đem hết khả năng vì ngài phục vụ. Lâm Phong khoát tay áo, nói ra, ngươi nói sai, ta muốn là bản thể của ngươi tới làm tay chân, mà không phải phân thân của ngươi.
A, Tống tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào, không nguyện ý?
Lâm Phong khó chịu nói.
Không không không, nguyện ý nguyện ý.
Tống tử sợ Lâm Phong lại động thủ với hắn, vội vàng đáp. Bản thể của ta đã đang đuổi trên đường tới, mời công tử chờ một lát một lát.
Rất nhanh, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, giữa không trung vỡ ra một vết nứt, một cái béo ị 10 tuổi tiểu hài từ đó đi ra. Hắn mọc ra một trương tròn vo khuôn mặt, bạch bạch nộn nộn, đáng yêu đến cực điểm, tại chỗ mi tâm in một cái màu đen huyền nguyệt. Mập mạp tiểu nam hài rơi trên mặt đất, há miệng hút vào, đem phân thân Tống tử hút vào thể nội, sau đó quỳ trên mặt đất, cấm khu chi chủ Tống tử bái kiến công tử. Lâm Phong tử tiểu lục trong miệng, biết cấm khu chi chủ là cái tiểu thí hài, cho nên đối cấm khu chi chủ bộ dáng đã có miễn dịch, nhưng là Ngô Kỳ Lộ, cơ thái mị cùng tiểu hắc liền không đồng dạng. Tiểu hắc càng là cặc cặc cười lên, cánh che ngực, ai có thể nghĩ tới, cấm khu chi chủ lại là cái béo tiểu hài, chợt nhìn, vẫn rất đáng yêu. Cơ thái mỹ càng là trực tiếp vào tay, điên cuồng địa hao lấy cấm khu chi chủ tóc, lại nắm nuốt cấm khu chi chủ khuôn mặt. Thật rất đáng yêu, cái này béo ị mặt, quá tốt bóp. Cấm khu chi chủ không có chút nào dám động, xem ở Lâm Phong trên mặt mũi, hắn chỉ có thể chịu đựng để cơ thái mỹ tùy tiện nhào nặn hắn. Hắn cũng là có khổ khó nói, bởi vì tu luyện một bản tuyệt thế công pháp, có được đỉnh phong tu vi, nhưng tệ nạn chính là sẽ một mực duy trì 10 tuổi bộ dáng. Rơi vào đường cùng, hắn mới hao phí đại lượng tinh lực, chỉnh xuất một cái phân thân, tại thương lan giới thể nghiệm nhân sinh trăm vị. Thật muốn nhìn xem, ngươi những cái kia hậu đại cùng nhau đứng tại trước mặt ngươi, đối ngươi hô lão cha hình tượng, có thể hay không quá không hài hòa, ha ha. Lâm Phong treo chọc nói. Hàn Huyên sau khi, mọi người cũng quen thuộc xuống tới, cấm khu chi chủ Tống tử cũng rốt cục biết được Lâm Phong thân phận. Sau đó, Tống tử nội tâm bắt đầu có ý khác. Nếu là một mực đi theo Lâm Phong bên người, về sau có phải hay không cũng có thể đi theo Lâm Phong đi lên giới. Muốn thật nếu có thể, hiện tại đương Lâm Phong tay chân, cũng là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp. Hàn tại Thương Lan giới đã sống mấy chục và năm, tu vi một mực kẹt tại thánh đế cảnh viên mãn, không cách nào lại tiến hành đột phá. Năm đó, Thanh Vân Thánh Đế làm cái cuối cùng phi thăng lên giới tồn tại về sau, ngay tại cũng không ai có thể thành công phi thăng. Đối với thượng giới, Tống tử mười phần ước mơ, hắn phi thường khát vọng có thể đi lãnh hội thượng giới phong cảnh. Nghĩ tới đây, Tống tử đối Lâm Phong tôn kính sâu hơn. Lâm Phong phát giác được Tống tử biến hóa, cười nói ra, nếu là biểu hiện được tốt, đến lúc đó dẫn ngươi đi thượng giới, có cái gì không được chứ? Đa tạ công tử. Sau đó, một nhóm bốn người về tới Dịch Thành Cơ Giác Tiểu Lâu, điểm trên một cái bàn tốt món ăn, bắt đầu uống. Lâm Phong cùng Tống tử chiến đấu kết thúc rất nhanh, cho nên cũng không gây nên người khác chú ý thời gian đi tới ban đêm, cơ thái mỹ về tới tiểu thế giới bên trong nghỉ ngơi, Lâm Phong thì tại trong phòng tiếp tục tu luyện hỗn độn cổ kinh. Lâm Phong tu vi hiện tại đã nhanh muốn đột phá thánh hoàng cảnh hậu kỳ. Ô, nửa đêm thời điểm, Dịch Thành bên ngoài trong rừng cây, đột nhiên có tiếng sói tru vang lên. Một tiếng qua đi, chính là càng nhiều tiếng sói tru. Có lang tộc yêu thú xuất hiện tại Dịch Thành bên ngoài. Dịch Thành bên trong đã tiến vào ngủ say đám người trong nháy mắt tỉnh lại, vội vàng mặc quần áo tử tế về sau, cảnh giác nhìn qua ngoài thành. Dịch Thành là không có thủ thành quân đội, bình thường đều là một chút lâu dài ở tại Dịch Thành tu sĩ tự phát tạo thành một người thủ vệ đoàn thể, trấn thủ lấy Dịch Thành. Tại tiếng sói tru vang lên thời điểm, thủ vệ lao đại đã đi tới trên tường thành, nhìn qua nơi xa trong rừng cây lấp lóe từng khỏa con mắt màu xanh lục, trên mặt ra vẻ trấn định, trong lòng lại là khẩn trương đến không được. Thủ lĩnh tu vi cũng bất quá là huyền vương cảnh viên mãn tu vi, mà phương xa trong rừng cây đàn sói, tối thiểu có địa vương cảnh viên mãn tồn tại. Rất rõ ràng, những này đàn sói chính là nhằm vào Dịch Thành tới, nếu là Dịch Thành bên trong không có người cường đại hơn tại. Như vậy, đêm nay qua đi, Dịch Thành đem không còn tồn tại, Dịch Thành tất cả mọi người đều sẽ trở thành đàn sói trong bụng chi vật. Chương 48, Ngân Nguyệt Lang tộc thánh nữ Dịch Thành bên trong đại đa số người cũng cùng vị thủ lĩnh này, bọn hắn càng là đem bối rối viết trên mặt. Đã bao nhiêu năm, từ Dịch Thành xây thành đến nay, liền không có phát sinh qua tương tự sự tình. Ngoài thành, tiếng sói tru không ngừng, kia từng đôi lóe lục sắc ú quang con mắt, nhìn thấy người tê cả da đầu. Đúng lúc này, tiếng sói tru đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một đạo tịnh lệ thân ảnh từ trong rừng cây phóng lên tận trời. Nàng một bộ áo trắng, tay áo đồng bền, tinh xảo khuôn mặt có chút phím hồng, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhiếp nhân tâm phách. Nữ tử áo trắng đứng lặng ở giữa không trung, tại ánh trăng choáng nhiệm dưới, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng mà, múa vừa nhảy đến một nửa, một thanh âm liền đánh gãy nàng. "Uy, ngươi sẽ sinh sữa sao?" Nữ tử áo trắng ngạc nhiên, dừng lại múa dáng người, nhìn về phía người nói chuyện, không, hẳn là nói chuyện chi chim. Đây là một con toàn thân mọc da đen nhánh tỏa sáng lông vũ chim nhỏ, ngay tại không trung vung cánh, lời mới vừa nói, chính là nó. Nói chuyện, chính là tiểu hắc, lúc này, cặp mắt của nó đang gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng trước ngực, bắt đầu tại cơ thái mỹ so sánh. Sau đó, nó cho ra đáp án, so cơ thái mỹ nhỏ một vòng, nhưng cũng đầy đủ. Từ đâu tới sắc phôi, dám miệng ra sắc sắc chi ngôn. Nữ tử áo trắng sắc mặt không vui, đưa tay bảo vệ trước ngực, chỉ vì nàng nhìn thấy tiểu hắc ánh mắt quá mức sắc bén, nhìn chằm chằm vào ngực của nàng. "Nha, ngươi có thể nói ra cái từ này, còn giả trang cái gì thuần khiết đâu, vẫn là thành thành thật thật quỳ gối ta chủ nhân trước mặt, cần cù chăm chỉ địa làm vũ em đi." Nghe vậy, nữ tử áo trắng triệt để không kèm được, làm Ngân Nguyệt Lang tộc huyết mạch tinh khiết nhất, thiên phú cao nhất thành nữ, từ xuất sinh đến bây giờ, vẫn luôn bị tộc đàn bưng lấy. Nàng đạt được đều là tộc quần tôn kính, cái nào nghĩ vừa hóa hình thành công, liền bị một con sú điểu cho quấy rối.
tay nàng chỉ hướng phía dưới đàn sói, ra lệnh: "Mấy người các ngươi, đi đem con kia sú điểu cho ta bắt tới, ta muốn hung hăng quất nó mấy cái miệng rộng." Vừa dứt lời, phía dưới trong rừng cây lập tức bay ra ba con thân hình to lớn lang tộc, bọn chúng một thân màu bạc lông vũ, giống như phát sáng tơ lụa. Cái này ba con ngân nguyệt lang thực lực đều đạt đến thánh vương cảnh sơ kỳ, nếu là đột phá đến thánh hoàng cảnh sơ kỳ, liền có thể hóa hình. Lúc này, bọn chúng sáu con mắt chăm chú nhìn xa xa tiểu hắc, sau một khắc, bọn chúng tựa như ba cây rời dây cung ngân sắc mũi tên, phóng tới tiểu hắc. Dịch Thành trên tường thành, mắt thấy đây hết thảy tu sĩ dọa đến sắc mặt tái nhợt, tay chân run rẩy. Lại là thánh vương cảnh sơ kỳ ngân nguyệt lang thủ lĩnh. Xong, Dịch Thành lần này thật sắp xong rồi. Tiểu hắc ánh mắt lộ ra khinh thường, chỉ là ba con thánh vương cảnh sơ kỳ, cũng dám ở ta đêm tối trước mặt phách lối. Nó vẻn vẹn vung một chút cánh, tại tiền vương của nó, đến trăm đạo vô hình phong nhận chợt hiện, lóe ra u quang. Tiếng xe gió triệt chân trời, phong nhận trên không trung xẹt qua, sau một khắc, nữ tử áo trắng, rừng cây phía dưới đàn sói cùng Dịch Thành trên tường thành tu sĩ, đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tin. Chỉ vì kia ba con khí thế hung hăng ngân nguyệt lang thủ lĩnh, còn không có công kích đến tiểu hắc trước mặt, liền bị tiểu hắc phong nhận cắt chém. Ba con ngân nguyệt lang thủ lĩnh cứng rắn ra lông, tại phong nhận trước mặt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị bạch ra từng đạo vết thương sâu tới xương. Canh hôi sói huyết tương ba con ngân nguyệt lang thủ lĩnh nhuộm thành huyết sắc, tại thê thảm kêu rên bên trong, rơi xuống đất. Bọn chúng bốn chân quất xuống, trong mắt u quang dần dần ảm đạm, hiển nhiên, cách cái chết không xa. Chỉ một chiêu, liền đem ba con thánh vương cảnh sơ kỳ ngân nguyệt lang thủ lĩnh đánh cho sắp chết, có thể thấy được tiểu hắc thực lực mạnh. Thấy thế, Dịch Thành trên tường thành tu sĩ tại sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hoan hô lên. Phong hồi lộ chuyển a bọn hắn, được cứu rồi. Trấn thủ Dịch Thành thủ lĩnh cũng cười, cười đến rất vui vẻ. Hắn kích động nhìn xem phía trên uy vũ tiểu hắc, trong mắt đều là sùng bái chi quang. Từ nhỏ hắc lời nói mới rồi bên trong, hắn biết, tiểu hắc chủ nhân, ngay tại Dịch Thành bên trong. Có dạng này cường giả ở chỗ này, Dịch Thành an toàn, sẽ không lo lắng bị ngân nguyệt lang công phá. Nguyên lai là một con thánh hoàng cảnh sơ kỳ yêu chim, chắc không được lớn lối như thế. Nữ tử áo trắng nhìn thoáng qua nằm dưới đất ba con ngân nguyệt lang thủ lĩnh về sau, quay đầu nhìn hằm hằm tiểu hắc nói: "Nàng đồng dạng là thánh hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng nàng có được ngân nguyệt lang tinh khiết nhất huyết mạch, có thể cùng thánh hoàng cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ chiến mà không bại. Nàng dự định tự mình xuất thủ, giáo huấn một chút cái này phách lối yêu chim." Gặp nàng muốn động thủ, tiểu hắc bay người liền bay trở về thành nội. Lấy tiểu hắc cựu thiên huyền điệu vô thượng huyết mạch, mặc dù vẹn vẹn thánh hoàng cảnh sơ kỳ, lại có thể cùng đại bộ phận thánh hoàng cảnh viên mãn tu sĩ giao chiến cũng không rơi vào thế hạ phong. Nó không cùng nữ tử áo trắng đánh, chính là không muốn bại lộ toàn bộ thực lực. "Tống tử, đến ngươi, mau đem cái này vũ em cho chủ nhân bắt trở lại." Tiểu hắc hướng phía sau quán rượu hô to một tiếng, ngay sau đó bẹo một cái, biến mất tung tích. "Đừng chạy." Nữ tử áo trắng đội vàng đuổi kịp, rất có một bộ không bắt được tiểu hắc liền không bỏ qua bộ dáng. Bất quá, ngay tại nàng hướng Dịch Thành bên trong bay thời điểm, một cái béo ị tiểu hài ngăn tại nàng trước mặt. "Nho nhỏ ngân nguyệt lang, có thể vì chủ nhân phục vụ, là vinh hạnh của ngươi." Tống tử tuy là tiểu hài bộ dáng, tiếng nói chuyện sát thực mười phần lão đạo. Chỉ gặp hắn nâng lên tay nhỏ, hướng phía hư không nhẹ nhàng bóp, phía trước nữ tử áo trắng bị đau kêu thảm, thần sắc kinh hãi. Một chiêu, liền đem nữ tử áo trắng bắt, thánh hoàng cảnh sơ kỳ tu vi, như là bài trí. Tại Tống tử trước mặt, nàng tựa như một cái nho nhỏ con kiến, bị tùy ý nhào nặn. Nhìn thấy thánh nữ bị bắt, phía dưới đàn sói lập tức bạo động, đến hàng vạn mà tính ngân nguyệt lang một bên chu lên, một bên hướng phía giữa không trung Tống tử phóng đi. Tống tử mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Trên bầu trời, một đạo tiếng sấm rền vang lên, như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào tất cả ngân nguyệt lang trong trái tim mặt. Trong chốc lát, bay nhảy lên không ngân nguyệt lang, trái tim vỡ vụn, từng cái như là hạ sủi cảo, lần lượt rơi xuống đất, không lúc đích. Hiển nhiên, Tống tử hừ lạnh một tiếng, liền đem bọn chúng toàn bộ giết chết. Lần này, cũng coi là triệt để giải trừ Dịch Thành nguy cơ. Sau đó, Tống tử nắm lấy còn sót lại nữ tử áo trắng, biến mất ở giữa không trung. Dịch Thành trên tường thành thủ lĩnh, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Nguy cơ giải trừ, mọi người có thể yên lòng trở về đi ngủ. Nói xong, hắn bọt thẳng hạ tường thành, đi vào bị tiểu hắc giết chết ba con ngân nguyệt lang thủ lĩnh bên cạnh, đưa chúng nó yêu đan móc ra. Những cái kia vừa muốn trở về phòng tu sĩ thấy thế, cũng gia nhập thu hoạch ngân nguyệt lang yêu đan hàng ngũ. Lúc này, cơ giác tiểu lâu cái khác trong một cái phòng, nữ tử áo trắng bị giam cầm, đứng tại Lâm Phong bọn người trước mặt. "Người tên là gì?" Lâm Phong hỏi. Nữ tử áo trắng giữ im lặng, vẫn cúi đầu. Lâm Phong lắc đầu, "Có chút ngạo kiểu a, Cơ Thái Mỹ, giao cho ngươi." Cơ Thái Mỹ hồi đáp, "Xin chủ nhân yên tâm, ta sẽ hảo hảo khuyên bảo nàng." Nói xong, Cơ Thái Mỹ dắt nữ tử áo trắng tiến vào tiểu thế giới bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Thái Mỹ mang theo nữ tử áo trắng từ tiểu thế giới bên trong ra. Nữ tử áo trắng trực tiếp quỳ gối Lâm Phong trước mặt, gặp qua chủ nhân, tiểu nữ tên là Phùng Hữu Dung, là ngân nguyệt lang tộc thánh nữ. Phùng Hữu Dung cung kính bộ dáng, cùng tối hôm qua biểu hiện là hoàn toàn tương phản. Lâm Phong hướng Cơ Thái Mỹ nhẹ gật đầu, "Làm tốt lắm." Cơ Thái Mỹ cười một tiếng, đạt được Lâm Phong tán dương, nàng thập phần vui vẻ. Chương 49, Hải Nạp Bách Xuyên chủ nhân, nàng đều giao phó xong, nàng là ngân nguyệt lang tộc thánh nữ, vừa hóa hình không lâu, cũng sẽ không sinh sữa. Cơ Thái Mỹ đem Phùng Hữu Dung tình huống từng cái cáo chi Lâm Phong. Phùng Hữu Dung hiện tại trên cơ bản xem như Cơ Thái Mỹ cái thứ nhất thủ hạ. Cơ Thái Mỹ rất rõ ràng, Lâm Phong bắt nàng trở về, trên thực tế chính là muốn nuôi nốt ở trong tiểu thế giới, vì Lâm Phong cung cấp tươi mới thu sữa. Ai bảo ngân nguyệt lang tộc gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tại Lâm Phong đặt chân Dịch Thành thời điểm ý đồ tàn sát Dịch Thành tất cả mọi người đâu. Đây cũng là nàng gieo gió gặt bão đi, có thể trở thành Lâm Phong khâm điểm sinh sữa công, cũng coi là chỗ tội. Vừa nghe đến Phùng Hữu Dung còn sẽ không sinh sữa, Lâm Phong thất vọng lắc đầu. Bất quá nhìn Phùng Hữu Dung dáng người rất có liệu, cũng hẳn là cái sinh sữa tay thiện nghệ. Lâm Phong đối Cơ Thái Mỹ phân phó nói, về sau nàng liền giao cho ngươi quản giáo, một mực để nàng học được sinh sữa mới thôi.
Vâng, chủ nhân, ta nhất định hảo hảo dạy bảo nàng.
Cơ Thái Mỹ bảo đảm nói, ở phương diện này nàng vẫn rất có kinh nghiệm.
Lập tức Cơ Thái Mỹ lôi kéo Phùng Hữu Dung tiến vào trong tiểu thế giới. Tối hôm qua, Dịch Thành vượt qua Hữu Kinh Vô Hiểm một đêm, tất cả mọi người biết trong Dịch Thành có thực lực cường đại tồn tại tạm thời đặt chân. Bọn hắn rất cảm tạ vị kia chưa từng lộ diện cường giả cứu bọn họ một mạng, cũng mười phần muốn gặp hắn. Nhưng là lý trí bọn hắn cũng không có làm như thế, sợ chọc giận vị cường giả kia. Bọn hắn vẫn như cũ tiếp tục lấy bọn hắn hành trình, tăng thêm tối hôm qua đào được một chút Ngân Nguyệt Lang yêu đan, có thể cầm đi bán cái giá tốt, hoặc là hấp thu tu luyện. Đến giữa trưa thời điểm, Lâm Phong bọn người lặng lẽ rời đi Dịch Thành, không có cố định phương hướng địa bốn phía du ngoạn. Lâm Phong hiện tại phương thức tu luyện cũng chỉ cần dựa theo đã hoàn toàn lĩnh ngộ hỗn độn cổ kinh chậm rãi tu luyện là đủ. Về phần tại Thương Lan giới, duy nhất cần chú ý chính là thế giới bản nguyên. Bất quá dựa theo tiểu lục thuyết pháp, Thương Lan giới thế giới bản nguyên trước mắt còn không có hạ lạc, cần chờ một thời cơ mới có thể xuất hiện. Lâm Phong muốn làm chính là tận lực cùng một chút giống Nô Kỳ Lộ dạng này thiên quyến người tiếp xúc nhiều, hoặc là thu làm thủ hạ, hoặc là làm chút ít đầu tư loại hình, đối về sau tác dụng rất lớn. Đối với cái này, Lâm Phong không có ý kiến gì, hắn coi như làm là đến Thương Lan giới du ngoạn, thuận theo tự nhiên là tốt. 3 ngày sau, Lâm Phong, Tống Tử, Nô Kỳ Lộ ba người đi tới một mảnh liên miên không dứt trong dãy núi. Tại dãy núi ở trung tâm, một cái chiếm diện tích mấy vạn dặm phương biên to lớn tông môn chiếm cư ở đây, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tông môn kiến trúc phản xạ kim quang. Trải qua nghe ngóng mới biết được, cái này tông môn gọi Lạc Hà Tông, là Thương Lan giới nhị đẳng tông môn, có Thánh Vương cảnh viên mãn cường giả tọa trấn. Lạc Hà Tông, ta nhớ được năm đó có cái tiểu lão đầu tự xưng là Lạc Hà Tông tổ sư gia, tiến vào lãnh địa của ta, về sau bị một cái sát trận giết chết. Cấm khu chi chủ Tống Tử nhớ lại chuyện trước kia. Lạc Hà Tông tổ sư gia cũng bất quá là cái thánh hoàng cảnh sơ kỳ tu vi, dám lẻ loi một mình xâm nhập cấm địa. Nếu không phải hắn may mắn tránh thoát 5-6 đạo cơ quan, Tống Tử cũng sẽ không chú ý tới hắn. Dù sao, cấm khu chỉ nghe danh tự liền biết là cái cựu tử nhất sinh kinh khủng địa phương, không có thánh đế cảnh sơ kỳ trở lên thực lực cường đại, thật đúng là không dám vào nhập cấm địa. Làm cấm khu chi chủ, Tống Tử tính tình còn khá tốt, chỉ cần những cái kia tiến vào cấm khu người không treo chọc đến hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi giết bọn hắn. Tuy nói như thế, trong cấm địa vẫn tồn tại rất nhiều nguy cơ, có là thiên nhiên trận pháp, có là sinh hoạt trong cấm khu kinh khủng dị thú các loại, đều có thể tùy tiện giết chết thực lực yếu nhược người. Lâm Phong cũng không dự định đi Lạc Hà Tông, với hắn mà nói, một cái nhị đẳng tông môn, có gì đáng xem. Ầm ầm, đang lúc Lâm Phong dự định tiếp tục tiến lên thời điểm, tại cách bọn họ ước chừng hơn 10 dặm trong dãy núi, truyền đến kinh thiên động địa thanh âm. Lâm Phong mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản tùm dãy núi đột nhiên đổ sụp, bụi mù cuồn cuộn. Đi, đi qua nhìn một chút. Chờ Lâm Phong bọn hắn đi vào đổ sụp chỗ thời điểm, cuồn cuộn bụi mù cũng ngay tại tán đi, lộ ra phía dưới tĩnh mịch đại động cầu. Công tử, nơi này hẳn là cái nào đó cường giả độc phủ. Tống Tử quan sát một phen, cho ra kết luận. Lâm Phong hỏi, có biết hắn là thực lực gì? Hẳn là tại thánh tôn cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, sẽ không vượt qua hậu kỳ. Vừa nghe đến mới thánh tôn cảnh sơ kỳ hoặc là trung kỳ, Lâm Phong lập tức không có hứng thú. Chủ nhân, ta muốn đi vào nhìn xem. Lúc này, Nô Kỳ Lộ trong mắt tràn đầy chờ mong. Cường giả này độc phủ, rất có thể có một ít truyền thừa. Lâm Phong không có hứng thú, nhưng là đối với Nô Kỳ Lộ tới nói, là một cái tăng thực lực lên cơ duyên. Nô Kỳ Lộ thiên phú là cao, nhưng là thực lực còn chưa đủ mạnh, hắn khát vọng trở nên cường đại. Làm Lâm Phong thủ hạ, bởi vì hắn thực lực quá thấp, dọc theo con đường này, hắn đều không chút xuất thủ qua. Lại thêm cấm khu chi chủ Tống Tử gia nhập, để hắn cảm thấy mình càng là không còn gì khác. Biện pháp giải quyết chính là nhanh chóng mạnh lên, dạng này mới có thể giúp Lâm Phong làm việc. Lâm Phong khoát tay áo, nói ra, mới một cái thánh tôn cảnh cường giả truyền thừa thôi, có hay không còn chưa nhất định đâu, đến, cho ngươi. Nói, Lâm Phong xuất ra một bản mạ vàng bí tịch, vứt cho Nô Kỳ Lộ. Nô Kỳ Lộ đội vàng tiếp nhận bí tịch, hỏi, chủ nhân, đây là Kim Cương Kinh, bởi vì lúc trước ngươi còn tại vững chắc cảnh giới, ta liền không có cấp ngươi, hiện tại nó thuộc về ngươi. Lâm Phong giải thích nói, hắn cũng không có nói, cái này Kim Cương Kinh là tiểu lục vừa chơi đùa ra. Nô Kỳ Lộ đội vàng cảm tạ, sau đó lật ra Kim Cương Kinh, phát hiện trong đó phương thức tu luyện 10 phần phù hợp hắn kim hệ linh căn. Thật giống như đây là lượng thân là hắn chế tạo đồng dạng. Một bên Tống Tử nhìn thấy Nô Kỳ Lộ đạt được Kim Cương Kinh, cũng là không ngừng hâm mộ. Lúc trước hắn tu luyện đa tử nhiều phúc cổ kinh, chủ yếu chính là thông qua cùng khác nữ tử không ngừng sinh con đến để thăng tu vi. Hiện tại hắn phân thân đã dung nhập bản thể bên trong, tăng thêm mình cái này tiểu thí hài bộ dáng, đa tử nhiều phúc cổ kinh căn bản là không phát huy được tác dụng. Bất quá, thông qua những ngày này hiểu rõ, Tống Tử cũng biết Lâm Phong sẽ không bạc đãi bên người bất luận kẻ nào. Về sau, hắn cũng có thể được Lâm Phong cho chỗ tốt. Tống Tử, ngươi vào động trong phủ xem một chút đi, đem trước đó đồ vật đều lấy ra, cũng tốt thỏa mãn một chút Kỳ Lộ lòng hiếu kỳ. Được rồi, công tử, ta cái này đi. Đón lấy, Tống Tử thả người nhảy một cái, trực tiếp tiến vào phía dưới tĩnh mịch trong cửa hang. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Tống Tử liền trở lại. Gặp hắn hai tay trống trơn, Lâm Phong hỏi, bên trong không có đồ vật sao? Hồi công tử, cái này động phủ bị người nhanh chân đến trước, bên trong bảo vật sớm đã bị càn quét không còn, không có chút giá trị. Tống Tử giải thích nói, đây cũng là hắn nhanh như vậy trở về nguyên nhân. Lâm Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ngô Kỳ Lộ, thế nào, lần này sẽ không lại tò mò a?
Ừ vân, chủ nhân, không hiếu kỳ.
Ngô Kỳ Lộ hiện tại tâm thần đều tại Kim Cương Kinh bên trên, trong động phủ có hay không bảo vật, hắn hoàn toàn không ngại.
Như vậy, chúng ta liền đi đi thôi.
Lâm Phong mấy người đang muốn rời đi, đột nhiên
dừng lại.
Chương 50, giết sạch, đốt rủi một đám trang phục thống nhất tuổi trẻ nam nữ ngăn cản Lâm Phong đám người đường đi, cầm đầu nam tử sắc mặt tâm trầm, với ai thiếu hắn mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch giống như. Mấy người các ngươi, đến ta Lạc Hà Tông địa bàn làm gì, lén lén lút lút. Nam tử đánh giá Lâm Phong, không biết đang suy nghĩ gì.
Sư Minh, thanh âm mới vừa rồi chính là chỗ này, trong này hẳn là một cái cường giả truyền thừa.
Lúc này, một cái Lạc Hà Tông đệ tử chỉ vào phía dưới tĩnh mịch cửa hàng nói.
Cầm đầu nam tử lập tức hạ lệnh, chớ dừng, chớ dừng, đủ chút, ba người các ngươi đi xuống xem một chút.
Vâng, Lưu Sư Minh.
Bị Lưu Sư Minh điểm danh ba vị đệ tử đồng thời đáp, lập tức cùng một chỗ tiến vào cường giả trong độc phủ.
Rất nhanh, ba người bọn họ liền trở lại.
Lưu Sư Minh, bên trong đúng là cái cường giả độc phủ, là một cái gọi Chân Thông Thánh Tôn cảnh tiền bối.
Bất quá, Chân Thông tiền bối truyền thừa đã bị người cầm đi.
Cái gì?
Lưu Sư Minh cả kinh nói.
Lại là Thánh Tôn cảnh cường giả truyền thừa, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn, nếu là có thể đem truyền thừa mang về tông môn, ở đây đệ tử đều sẽ đạt được ngợi khen.
Có cái này truyền thừa, Lạc Hà Tông tương lai cũng nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại, đưa thân nhất đẳng tông môn, thậm chí đỉnh tiêm tông môn cũng không thành vấn đề.
Lưu Sư Minh chỉ vào Lâm Phong, cả giận nói, nhất định là các ngươi cầm đi truyền thừa, nhanh, đem truyền thừa giao ra, ta lưu ngươi một cái toàn thây.
Nhìn xem này một đám tu vi mạnh nhất vẹn vẹn địa vương cảnh sơ kỳ Lạc Hà Tông đệ tử, không nói lời gì, liền hùng hổ dọa người, Lâm Phong nhịn không được cười ra tiếng.
Nghe ngươi ý tứ, hợp lấy ta cho ngươi truyền thừa, ngươi lưu cho ta toàn thây, ta còn muốn cảm tạ ngươi đúng không?
Lưu Sư Minh lồng ngực ưỡn một cái, ánh mắt bén nhế.
Ngang. Không nói trước bên trong truyền thừa không phải chúng ta cầm, liền xem như chúng ta cầm, liền xông ngươi vừa rồi thái độ, ta cũng sẽ không cho ngươi.
Lưu Sư Minh hừ lạnh cười một tiếng, cái này nhưng không phải do ngươi, tại chúng ta Lạc Hà Tông địa bàn, đều là chúng ta định đoạt.
Nói, Lưu Sư Minh trực tiếp xuất ra một viên phụ lục, nhẹ nhàng bóp, một đạo đạn pháo phóng lên tận trời.
Đây là đạn tín hiệu, Lưu Sư Minh trước tiên liền hướng Lạc Hà Tông phát xin giúp đỡ tín hiệu.
Bởi vì nơi này khoảng cách Lạc Hà Tông bản bộ không xa, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, Lâm Phong liền gặp được ba cái trung niên nam tử kết bạn mà tới.
Ba người bọn họ tu vi đều là thánh nhân cảnh viên mãn.
Lưu Hâm, xảy ra chuyện gì, vì sao xin giúp đỡ?
Ba người đi vào Lưu Sư Minh bên cạnh, người mặc trường bào màu tím nam tử trung niên hỏi.
Đệ tử Lưu Hâm gặp qua Thư trưởng lão, Mẫn trưởng lão, Tịch trưởng lão.
Lưu Hâm hướng ba vị nam tử trung niên chắp tay ân cần thăm hỏi, sau đó chỉ vào Lâm Phong nói, mấy người bọn hắn cầm đi thánh tôn cảnh cường giả truyền thừa.
Nghe vậy, ba vị trưởng lão toàn thân chấn động, cùng nhau nhìn về phía Lâm Phong.
Đối bọn hắn tới nói, thánh tôn cảnh cường giả truyền thừa thế nhưng là vô thượng cơ duyên.
Trường bào màu tím nam tử cũng chính là Thư trưởng lão tiến lên một bước, nói với Lâm Phong, tiểu hữu, nơi này là Lạc Hà Tông địa bàn, ấn lý tới nói, thánh tôn cảnh cường giả truyền thừa là thuộc về chúng ta Lạc Hà Tông, hy vọng các ngươi thức thời một chút, mau đem truyền thừa lấy ra đi.
Lâm Phong khẽ miệng long bướng cười, ta nói sao, nguyên lai các ngươi là một mạch tương thừa à, phương thức nói chuyện đều là giống nhau.
Đáng tiếc, gặp ta rất khó chịu các ngươi đâu.
Lâm Phong lắc đầu, đối trên bờ vai tiểu Hắc hỏi, tiểu Hắc, ta hiện tại khó chịu bọn hắn, phải nên làm như thế nào đâu?
Hắc hắc, tự nhiên là giết sạch, cướp sạch, đốt rủi.
Cướp sạch coi như xong, nhìn bọn hắn kia thổ phỉ dạng, bọn hắn đổ vật ta còn trước mắt, động thủ đi.
Vừa dứt lời, tiểu Hắc biết đến nó biểu hiện.
Vừa rồi nhịn lâu như vậy, cũng là bởi vì Lâm Phong còn không có hạ mệnh lệnh, không phải, lấy tính tình của nó, Lạc Hà Tông những người này còn có thể sống lâu như vậy.
Tiểu Hắc vỗ cánh mà lên, trên thân thánh hoàng cảnh sơ kỳ tu vi bộc phát ra.
Trong nháy mắt, thư trưởng lão bọn người trợn tròn mắt, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân của bọn họ chui lên đỉnh đầu.
Bọn hắn, vậy mà trêu chọc phải thánh hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, còn nói uy hiếp.
Lưu Hâm Sư Minh càng là trực tiếp dọa nước tiểu, khóc hô hào muốn về nhà tìm mụ mụ.
Tiểu Hắc không nhìn hết thảy, há miệng chính là một đoàn xích hồng liệt diễm phun ra, đem Lưu Hâm bọn người bao trùm.
Mặc cho bọn hắn tại bị hỏa diễm thân trên trước như thế nào cầu xin tha thứ, Tiểu Hắc hai thai không nghe thấy.
Sớm làm gì đi, không phải mới vừa rất phách lối a? Tiểu Hắc càng nghĩ càng giận, lần nữa há miệng, đem hỏa diễm uy lực tăng lớn.
Bao quát thư trưởng lão bọn người ở tại bên trong Lạc Hà Tông thành viên, toàn bộ bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn, theo gió bay xuống ở phía dưới tĩnh mịch trong cửa hang.
Chủ nhân, muốn đi Lạc Hà Tông đem bọn hắn đều diệt đi sao?
Tiểu Hắc giết hết thư trưởng lão bọn người về sau, còn cảm giác chưa đủ nghiền.
Được rồi, cho bọn hắn một cái cơ hội đi, nếu là lại đến trêu chọc chúng ta, ngươi liền động thủ đi.
Đón lấy, một nhóm ba người, thành thơi địa tiếp tục tiến lên.
Qua một canh giờ về sau, Lạc Hà Tông tông chủ mang theo ba vị trưởng lão đi tới chỗ cửa hang.
Hắn nghe trên mặt đất lưu lại mùi khét, mày nhíu lại ở cùng nhau.
Cuối cùng, hắn cho ra kết quả, thư trưởng lão bọn hắn là bị người giết chết, ngay cả thi thể đều thiêu thành tro tàn.
Cái gì? Là ai? Vậy mà giết thư trưởng lão bọn hắn, chẳng lẽ là Lưu Ly Tông người?
Một vị trưởng lão hoảng sợ nói.
Ta nghĩ hẳn không phải là, Lưu Ly Tông thực lực cùng chúng ta tương đương, là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy đem thư trưởng lão bọn hắn giết chết.
Một vị trưởng lão khác chỉ vào cửa hang nói ra, có phải hay không là bởi vì cái này cửa hang?
Đi, vào xem.
Một lát sau, Lạc Hà Tông tông chủ và các trưởng lão sắc mặt âm trầm đi ra.
Bọn hắn trong động thấy được Chân Thông Thánh Tôn lưu lại tin tức, nhưng là truyền thừa sớm đã không thấy.
Kết hợp thư trưởng lão bọn người bị hại, hắn lập tức liền đoán được là bởi vì thánh tôn truyền thừa tranh đoạt, giết chết tư trưởng lão người cầm đi truyền thừa. Tông chủ, làm sao bây giờ? Lạc Hà Tông tông chủ suy tư một hồi lâu, mới có quyết định, không được, bổ tông chủ nuốt không trôi một hơi này, bổ tông chủ muốn đem chuyện này nói cho hồi báo cho Huyền Thiên Tông. Tông chủ có ý tứ là, bổ tông chủ nghe nói Huyền Thiên Tông tại trước đây không lâu, nhận được một vị có được thiên cấp hạ phẩm linh căn tiên phú yêu nghiệt đệ tử. Đã thánh tôn cường giả truyền thừa bị đoạn, Huyền Thiên Tông chủ liền lợi dụng cơ hội lần này, nói lúc đầu định đem truyền thừa hiến cho vị kia yêu nghiệt đệ tử, nhưng lại bị người khác nhanh chân đến trước, để Huyền Thiên Tông người đến điều tra. Tông chủ, một chiêu này diệu à, có thể mượn nhờ Huyền Thiên Tông chi thủ, tìm ra địch nhân, vị thư trưởng lão bọn hắn báo thủ. Lạc Hà Tông tông chủ kế hoạch, đạt được mấy vị trưởng lão đại lực ủng hộ, chiêu này mượn đao giết người, sát thực diệu. Đã Lạc Hà Tông đạt được không thánh tôn cảnh cường giả truyền thừa, kia những người khác cũng không cho phép. Thế là, mấy người trở về đến Lạc Hà Tông về sau, Lạc Hà Tông tông chủ lập tức sáng tác thư, sai người đưa đến Huyền Thiên Tông. Mà lúc này, Lâm Phong bọn hắn đã rời xa Lạc Hà Tông, đi tới một cái cự đại thành trì. Chương 51, Huyền Thiên Tông đệ tử thiên tài Ngô Phạm Diệp Cô Thành, là cái này thành trì danh tự, tòa thành này nơi phát ra, là một vị gọi Diệp Cô Thành cường giả tuyệt thế. Tại cực kỳ lâu trước kia, Thương Lan giới ra một vị tên là Diệp Cô Thành tán tu, thiên phú siêu tuyệt, có 102 vạn cổ. Nghe nói, hắn linh căn đẳng cấp đạt đến nghịch thiên thánh cấp trung phẩm, cũng là cho đến tận này, Thương Lan giới bên trong ghi lại linh căn thiên phú tối cao người. Diệp Cô Thành xuất thân một cái xa xôi sơn thôn, tại một lần thú triều bên trong, bị thương nặng, thời khắc sắp chết bị Huyền Thiên Tông khai phái tổ sư cứu chữa. Mặc dù, Diệp Cô Thành về sau không có bái nhập Huyền Thiên Tông, nhưng là một mực nhớ kỹ cái này ân tình. Qua mấy vạn năm về sau, Huyền Thiên Tông tao ngộ diệt tông nguy cơ, Diệp Cô Thành đứng ra. Ngày đó, một cái vĩ nạn thân ảnh sừng sững tại Huyền Thiên Tông trên không, cản trở vực sâu nữ vương tiến công, chỉ một chiêu, liền đem vực sâu nữ vương chém giết, thơ viên sinh vật tận diệt. Diệp Cô Thành cử động lần này không chỉ có cứu vớt toàn bộ Huyền Thiên Tông, cũng cứu vớt vô số tu sĩ. Về sau, Diệp Cô Thành liền biến mất. Vì cảm tạ Diệp Cô Thành đối Huyền Thiên Tông cứu tông đại ân, Huyền Thiên Tông tại trong tông môn kiến tạo Diệp Cô Thành pho tượng, cung cấp trưởng lão đệ tử chiêm ngưỡng. Đồng thời, lại lấy Diệp Cô Thành danh tự, chế tạo một cái cự đại thành trì. Diệp Cô Thành tòa thành trì này phía sau, chính là toàn bộ Huyền Thiên Tông đang quản lý. Chủ nhân, cái này Diệp Cô Thành thật mạnh mẽ à, thiên phú như vậy, không biết phi thăng lên giới không có. Nghe Diệp Cô Thành cố sự, Nô Kỳ Lộ lập tức cảm thán, dạng này một cái anh hùng nhân vật, đúng là hắn chỗ hướng tới. Đồng thời, Nô Kỳ Lộ cũng phi thường cảm ơn Lâm Phong, là Lâm Phong trợ giúp, để hắn có bây giờ thiên phú. Nô Kỳ Lộ trong lòng âm thầm thì thầm, về sau, hắn cũng phải trở thành giống như Diệp Cô Thành, là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nô Kỳ Lộ vấn đề, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Bất quá, Diệp Cô Thành cái tên này, hắn làm sao cảm giác ở nơi nào nghe qua. Chủ nhân, Diệp Cô Thành họ Diệp, Diệp gia có cùng tên người không kỳ quái. Tiểu Lục nhắc nhở, để Lâm Phong hiểu ra, là Vĩnh Châu Đông An Diệp gia, không phải liền là có cái gọi Diệp Cô Thành người a, còn giống như là Diệp gia gia chủ Diệp Hiên chất tử. Lâm Phong trước tiên là gặp qua Diệp gia Diệp Cô Thành, kia là hắn lúc còn rất nhỏ, Diệp Cô Thành đi theo Diệp Hiên tới qua Lâm gia. Lâm Phong đối với người này ấn tượng không sâu, dù sao lúc kia hắn tập trung tinh thần đều tại hỗn độn cổ kinh cùng mới mẹ thú trên vũ. Tống Tử, ngươi ra ngoài tìm một bức Diệp Cô Thành chân dung trở về. Lâm Phong quyết định nghiệm chứng một chút, phân phó Tống Tử nói. Tống Tử không chần chờ, quay người rời đi, rất nhanh liền cầm lại một bức họa. Lâm Phong đem chân dung triển khai, đưa Diệp Cô Thành bộ dáng cùng trong trí nhớ Diệp gia Diệp Cô Thành độ cao trùng hợp về sau, Lâm Phong biết, đây chính là cùng là một người. Diệp Cô Thành nguyên lai cũng đã tới Thương Lan giới. Bất quá nghĩ đến, Diệp gia vốn là cùng Lâm gia quan hệ mật thiết, có thể thông qua không gian thông đạo đi vào Thương Lan giới cũng không kỳ quái. Đối với cái này, Lâm Phong liền không có lại truy đến cùng liên quan tới Diệp Cô Thành chuyện. Ai, các ngươi nghe nói không, có người đạt được thánh tôn cảnh cường giả truyền thừa. Hại, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Theo huynh đệ của ta gì hai cháu gái ruột tương lai Lang Quân, cũng chính là Huyền Thiên Tông tạm dịch nói, cái này truyền thừa vốn là Lạc Hà Tông muốn hiến cho Huyền Thiên Tông đệ tử thiên tài Ngô Phạm, bất quá bị người thần bí cướp đi. Huynh đệ, ngươi người này mạch rất rộng a, vậy mà có thể được đến cặn kẽ như vậy tin tức. Đánh gãy một chút, ta vừa tới nơi này, lại nói cái này Ngô Phạm là ai a? Ngô Phạm à, là Huyền Thiên Tông tân thu một người đệ tử, nghe nói là đến từ một cái có chút thực lực gia tộc, bị Huyền Thiên Tông nhị trưởng lão khai quật, thu làm thân truyền đệ tử. Ngô Phạm linh căn tiên phú phi thường cao, đạt đến tiên cấp hạ phẩm, toàn bộ Huyền Thiên Tông có thể có như thế thiên phú đệ tử, cũng chỉ hắn một người. Theo ta thấy à, Huyền Thiên Tông là dự định đem Ngô Phạm làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp đến nuôi dưỡng. Nghe xong hắn giới thiệu, mọi người ở đây đều không ngừng hâm mộ. Trên lầu Ngô Kỳ Lộ, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Không phải liền là cái đào người linh căn tiểu nhân hèn hạ nhà, có thiên phú lại như thế nào, phẩm hạnh không được, khó xử đại dụng. Gặp Ngô Kỳ Lộ kích động như thế, Tống Tử không khỏi nghi ngờ nói, Kỳ Lộ tiểu huynh đệ, cái này Ngô Phạm cùng ngươi có cái gì gút mắt sao? A, các ngươi đều họ Ngô, sẽ không phải? Ngô Kỳ Lộ gật gật đầu, không tệ. Ngô Phạm cùng ta đều đến từ Ngô gia, bất quá hắn là Ngô gia công tử, mà ta chỉ là cái hạ nhân. Hắn bây giờ có được thiên cấp hạ phẩm linh căn, chính là từ trên người ta đào quá khứ. Nếu không phải chủ nhân đã cứu ta, ta sớm đã trôn xương hoang dã. Tống Tử vỗ bàn một cái, không được, một hơi này, Lao Ca giúp ngươi ra, nhất định phải hung hăng thu thập cái kia Ngô Phạm. Thực khách chung quanh bị Tống Tử đập bàn thanh âm hấp dẫn tới, nhìn thấy là một cái mười mấy tuổi béo tiểu hài ở nơi đó nổi điên, mở miệng một tiếng Lao Ca, liền không còn quan tâm. Hiện tại tiểu hài à, thật sự là không che đậy miệng, làm gia trưởng cũng muốn quản quản mới tốt, miễn cho bị người khác cắt đầu lưỡi cũng không biết sai ở đâu. Có vị thực khách nhẹ giọng tự nói về sau, cũng tiếp tục ăn lấy rượu của hắn đồ ăn. Nô Kỳ Lộ nhìn về phía Lâm Phong, muốn nghe từ Lâm Phong ý kiến. Lâm Phong nhìn xem Nô Kỳ Lộ, hỏi, ngươi còn bao lâu có thể đột phá? Nô Kỳ Lộ đáp, hẳn là còn có 3 ngày, liền có thể đột phá đến Huyền Vương cảnh trung kỳ, có kim cương kinh, Huyền Vương cảnh viên mãn cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Phong gật đầu, vậy thì tốt, chờ ngươi sau khi đột phá, chúng ta liền đi một chuyến Huyền Tiên Tông. Lâm Phong làm như thế nguyên nhân có 3 cái thứ nhất dĩ nhiên chính là giúp Nô Kỳ Lộ xuất khí, cái thứ hai chính là nghĩ sẽ giúp cái kia một mực gọi hắn tỷ phu Vương Huy Đằng dọn sạch một chút chướng ngại. Vương Huy Đằng đã nói với hắn, một năm sau hắn liền muốn tiến vào Huyền Tiên Tông tu luyện, lấy Vương Huy Đằng tính cách, khả năng đấu không lại Ngô Phạm loại này gian trá tiểu nhân. Không chừng sẽ còn bị Ngô Phạm liên quan đến đào đi linh căn. Loại sự tình này, vẫn là sớm bách chế tương đối tốt. Cái cuối cùng, dĩ nhiên chính là vì Diệp Cô Thành. Bởi vì Huyền Thiên Tông cùng Diệp Cô Thành cho nên, Lâm Phong cũng không hy vọng Huyền Thiên Tông về sau bị Ngô Phạm loại này gian trá tiểu nhân cầm quyền. Dù sao Ngô Kỳ Lộ đều muốn hướng Ngô gia thu hồi lợi tức, hiện tại trùng hợp biết Ngô Phạm gia nhập Huyền Thiên Tông, vậy trước tiên tìm hắn tính sổ sách tốt. Lúc này, tại Huyền Thiên Tông trên một ngọn núi, Ngô Phạm vừa kết thúc tu luyện, ngoài cửa liền truyền đến thân thiết ân cần thăm hỏi âm thanh. Ngoan Đồ Nhi, bắt đầu tiến hành thăm thuốc. Là Ngô Phạm sư tôn, cũng chính là Huyền Thiên Tông nhị trưởng lão Tưởng Lý thanh âm. Tới, sư tôn. Ngô Phạm lên tiếng, đứng dậy mở cửa ra. Tưởng Lý liền muốn nhìn trí bảo đồng dạng đánh giá Ngô Phạm, không chút nào keo kiệt địa tán dương, không hổ là thiên cấp hạ phẩm linh căn tiên phú, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, liền đã đột phá đến Huyền Vương cảnh trung kỳ. Vẫn là sư tôn cho tài nguyên tu luyện, ta mới có thể đột phá nhanh như vậy. Ha ha ha, ngươi thế nhưng là ta thân truyền đệ tử, cũng là Huyền Thiên Tông tương lai tông chủ, đưa cho ngươi những này tài nguyên tu luyện, đều là ngươi nên được. Tưởng Lý cao hứng phi thường, thu Ngô Phạm vị này thiên phú yêu nghiệt đệ tử, hắn hiện tại thế nhưng là đạt được tất cả trưởng lão ánh mắt hâm mộ. Đại trưởng lão a, cùng ta đấu, ngươi vẫn thua. Tưởng Lý trong lòng âm thầm đắc ý nói. Chương 52, Thượng Huyền Thiên Tông, tìm Ngô Phạm tính sổ sách Huyền Thiên Tông, là thương lan giới tương đối nổi danh nhất đẳng tông môn, nổi danh nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Diệp Cô Thành vị cường giả này. Trước kia, Diệp Cô Thành còn tại thương lan giới thời điểm, Huyền Thiên Tông thực lực đạt đến đỉnh phong, có thật nhiều thế lực cùng Huyền Thiên Tông liên minh. Mọi người xem ở Diệp Cô Thành trên mặt mũi, đưa cho Huyền Thiên Tông rất lớn tiện lợi, Huyền Thiên Tông cũng đã trở thành tăng ngung chi địa cường đại nhất tông môn một trong. Về sau, theo Diệp Cô Thành biến mất, tăng thêm thế sự hay thay đổi, cùng Huyền Thiên Tông liên minh rất nhiều tông môn, có tiêu vong, có trực tiếp xé toang minh ước. Duy nhất cùng Huyền Thiên Tông quan hệ không tệ tông môn, cũng liền còn lại Huyền Nữ Tông. Hiện nay, Huyền Thiên Tông đã coi như là xuống dốc chút, lại so ra kém Di Vãng. Huyền Thiên Tông người mạnh nhất, cũng chính là mấy vị nửa chết nửa sống thánh hoàng cảnh viên mãn lao tổ, về phần có hay không thánh tôn cảnh tồn tại, cũng liền không được biết rồi. Huyền Thiên Tông hiện tại trưởng môn, gọi Trung Thanh Minh, một vị thánh hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Trung Thanh Minh tiên phú mặc dù không tính quá cao, cũng rất có trí tuệ cùng năng lực quản lý, ở tiền nhiệm vị trí tông chủ về sau, đem Huyền Thiên Tông quản lý rất khá. Tăng thêm tại bồi dưỡng đệ tử phương diện, bỏ được dốc hết bộ liếng, Huyền Thiên Tông thực lực hôm nay cũng coi là ổn định lại. Mặc dù như thế, Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Tư Mã Quân như cùng nhị trưởng lão Tưởng Lý trong bóng tối vẫn luôn tại tranh đấu. Hai người bọn họ không ai phục ai, vẫn cho rằng mình bồi dưỡng đệ tử muốn trội hơn đối phương. Thậm chí, Tưởng Lý thu Ngô Phạm làm đệ tử thân truyền về sau, còn tự thân đến Tư Mã Quân như nơi ở kêu gào. Tư Mã Quân như không phục, hai người tại cửa ra vào mắng nhau hai canh giờ, về sau lại lôi kéo nhau tóc, xé quần áo, tựa như bát phụ chửi đồng. Về sau vẫn là Trung Thanh Minh đuổi tới hiện trường, mới đưa đánh nhau ở cùng nhau hai người giật ra. Sau đó, Tư Mã Quân Như khí thế hung hăng rời đi Huyền Thiên Tông. Đối với cái này, Tư Mã Quân Như cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, Ngô Phạm Thiên Phú đã bị hắn cùng chư vị trưởng lao mắt thấy qua, đúng là thiên cấp hạ phẩm kim hệ linh căn, là Huyền Thiên Tông cho đến tận này nhận được thiên phú mạnh nhất đệ tử. Tăng thêm Ngô Phạm những ngày này biểu hiện, đủ để chứng minh, tương lai hắn tuyệt đối là có thể trở thành thánh tôn cảnh trở lên cường giả. Huyền Thiên Tông cũng sẽ bởi vì hắn, lần nữa đi đến huy hoàng chi đạo. Rất nhiều trưởng lão cũng đều cho rằng, Tư Mã Quân Như tại cùng Tưởng Lý nhiều năm trong tranh đấu, hoàn toàn thua trận. Hai ngày sau, Huyền Thiên Tông đệ tử ngay tại sân đấu võ bên trên tu luyện, liền nghe đến Huyền Thiên Tông tiếng chuông vang lên hai tiếng. Tiếng chuông hai tiếng, nói rõ có khách nhân đến thăm, một chút thích xem náo nhiệt đệ tử lập tức thu hồi linh khí, hướng phía sơn môn chạy tới. Chờ bọn hắn đi vào sơn môn chỗ, liền gặp được một vị phong độ nhẹ nhàng thiếu niên, trên vai đứng đấy một con màu đen chim nhỏ, mang theo ấm áp tiểu dung, đạp trên sơn môn mà tới. Ở phía sau hắn, còn đi theo một cái béo ị tiểu hài cùng một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Dạng này một cái kỳ quái tổ hợp, đến Huyền Thiên Tông muốn làm gì? Huyền Thiên Tông đệ tử trong đầu toát ra đồng dạng nghi vấn. Mấy người kia chính là Lâm Phong mấy người, tại Ngô Kỳ Lộ thành công đột phá đến Huyền Vương cảnh trung kỳ về sau, Lâm Phong liền mang theo bọn hắn tới. Tiểu Hắc vỗ cánh bay lên giữa không trung, phóng xuất ra thánh hoàng cảnh sơ kỳ tu vi, khí thế kinh khủng tại Huyền Thiên Tông trước sơn môn cuốn lên từng đợt của phong. Huyền Thiên Tông đệ tử tại đối tiểu Hắc thực lực khiếp sợ đồng thời, cũng liền bận bịu ngồi xổm người xuống, giảm bớt cuồng phong thổi phá chi lực. Đem các ngươi Huyền Thiên Tông tông chủ kêu đi ra, chủ nhân nhà ta chủ nhân có việc nói chuyện với hắn một chút. Tiểu Hắc làm như vậy, là Lâm Phong chủ ý, phương thức như vậy, có thể nhanh nhất dẫn xuất Huyền Thiên Tông tông chủ. Dù sao, thánh hoàng cảnh sơ kỳ tiểu Hắc xuất hiện tại Huyền Thiên Tông sân môn, Huyền Thiên Tông tông chủ không có lý do không ra. Quả nhiên, Trung Thanh Minh mang theo Huyền Thiên Tông mấy vị trưởng lão nhanh chóng từ nội điện đi ra. Nhìn thấy Trung Thanh Minh ra, Lâm Phong hướng tiểu Hắc phất phất tay, tiểu Hắc nghe lời địa thu hồi khí tức trên thân, trở xuống đến Lâm Phong trên bờ vai. Ngươi chính là Huyền Thiên Tông tông chủ đi, ta gọi Lâm Phong, hôm nay đi vào Quý Tông, là ta một vị thuộc hạ muốn tìm Quý Tông một vị đệ tử tính bút chướng. Trung Thanh Minh nhìn thoáng qua Lâm Phong trên bờ vai tiểu hắc, mới cố nén nộ khí hỏi, các hạ muốn tìm chính là vị kia đệ tử. Trung Thanh Minh hiện tại là nổi giận trong bụng, nhưng là lại không dám ngay trước mặt Lâm Phong phát ra tới. Lâm Phong trên bờ vai con kia thực lực cường đại màu đen chim chóc, không nói lời gì, trực tiếp tại Huyền Thiên Tông trước sơn môn cho bọn hắn một hạ mã uy. Cái này rõ ràng chính là tìm đến sự tình. Nếu không phải nhìn ra được, chân chính người chủ sự là Lâm Phong, thực lực có khả năng so con kia màu đen chim chóc còn mạnh hơn lời nói, Trung Thanh Minh liền trực tiếp báo nổi. Lâm Phong nhìn về phía sau lưng Nô Kỳ Lộ, Kỳ Lộ, ngươi tới nói đi. Nô Kỳ Lộ đi lên trước, đối mặt Trung Thanh Minh bọn người, mặt không đổi sắc, thanh âm to, ta Nô Kỳ Lộ, hôm nay tìm đến Ngô Phàm tính sổ sách, cầm lại thuộc về ta hết thảy. Lời này vừa nói ra, toàn trường trầm mặc, Trung Thanh Minh bọn người quay đầu nhìn về phía một bên Tường Lý. Tường Lý lên tiếng nói, ngươi tìm ta Đỗ Nhi làm cái gì, hắn thiếu ngươi cái gì sao? Đối mặt Tường Lý, Nô Kỳ Lộ không chút nào e sợ, cái này muốn hỏi ngươi Đỗ Nhi, có ít người coi là cầm đi ta đồ vật, gia nhập cường đại tông môn, liền cho rằng gối cao không lo sao? Hừ, ngươi không nói, vậy cũng đừng nghĩ nhìn thấy Ngô Phàm. Tường Lý quay đầu qua nói, bắt đầu không giảng lý. Ngô Phàm là hắn đồ đệ ngoan, là Huyền Thiên Tông tương lai tông chủ, không phải là cái gì người nói gặp liền muốn để hắn Đỗ Nhi trung đoạn tu luyện ra được. Ồ, ngươi cái tiểu lão đầu, ta tiểu lão đệ nói chuyện với ngươi, ngươi nghe chính là, còn dám mạnh miệng. Tống Tử từ Lâm Phong sau lưng đi ra, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tường Lý. Tường Lý sắc mặt tái nhợt, tại Tống Tử nhìn về phía hắn thời điểm, một cỗ cường đại khí tức hướng hắn đè xuống, hắn toàn bộ thân thể như là rơi vào hầm băng, hàn khí ứa ra. Đó là cái cường giả, không thể trêu chọc. Tốt, ta cái này kêu là Ngô Phàm gia. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Tường Lý lập tức đổi giọng. Trong chốc lát, trên người hắn áp lực biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Tống Tử lộ ra khuôn mặt tươi cười, này mới đúng mà, Huyền Thiên Tông trưởng lão vẫn là thật dễ nói chuyện. Tống Tử làm hết thảy đều là chỉ nhắm vào Tường Lý một người, liền ngay cả một bên Trung Tỉnh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng đều nghi hoặc, vì cái gì luôn luôn kiên cường Tường Lý trưởng lão, làm sao lại dễ nói chuyện như vậy? Tường Lý xuất ra thông tin ngọc giản, hướng Ngô Phàm gửi đi lập tức tới Tông môn sơn môn chỗ mệnh lệnh. Rất nhanh, Ngô Phàm từ ở lại sơn phong chạy đến, liếc mắt liền thấy được đứng tại trước sơn môn Ngô Kỳ Lộ. Hắn hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên mỉm cười. Hắn đi đến Trung Thanh Minh bọn người trước mặt, cung kính cùng bọn hắn chào hỏi về sau, mới biết mà còn hỏi, sư tôn, ngài tìm ta có chuyện gì à? Tường Lý chỉ Ngô Kỳ Lộ, nói ra, là hắn muốn tìm ngươi, nói là cùng ngươi tính một khoản. Ngô Phàm quay người, nhìn xem Ngô Kỳ Lộ, mang theo mỉm cười đánh giá Ngô Kỳ Lộ một phen. Ngô Kỳ Lộ, ngươi thật đúng là mạng lớn a, chắc không được nói hai họa di ngàn năm, ha ha. Chương 53, rút linh căn, giết Ngô Phàm gặp Ngô Kỳ Lộ không nói lời nào, Ngô Phàm lại tiếp tục giễu cợt nói, thế nào, ngươi một cái linh căn đều không có phế vật, nhìn điệu bộ này, là nghĩ đến tìm ta báo thù sao? Ngươi cũng không cân nhắc một chút chính ngươi, coi như ngươi khôi phục thương thế lại như thế nào, bây giờ ta thế nhưng là Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử, ta và ngươi, chính là một cái là trời, một cái là đất, có biết không? Ngô Phàm không ngừng chào phúng Ngô Kỳ Lộ thời điểm, Tưởng Lý ở phía sau là gấp đến độ không được. Hắn vẫn muốn khuyên can Ngô Phàm đừng nói nữa, làm sao Tống Tử lại lặng lẽ dùng khí thế áp chế hắn, để hắn có miệng khó trả lời. Ngô Kỳ Lộ rất tốt địa không chế tâm tình của mình, trầm giọng nói, "Ngô Phàm, ta không chết, đó là bởi vì còn có tâm nguyện chưa dứt, nhờ có chủ nhân cho ta cơ hội này." "Chủ nhân?" Ngô Phàm phình bụng cười to, "Ngươi quả nhiên chính là đê tiện mệnh, tại Ngô gia làm cái hạ nhân chưa đủ nghiện, còn muốn nhận người khác làm chủ." Một bên Tống Tử nhìn không được, trực tiếp hơi buông tay, đem Ngô Phàm miệng che lại. "Ngươi nào a, sáng nay ăn lớn phần a, miệng túi như vậy, an tính chút đi." Lúc này, Lâm Phong mở miệng, "Trung tông chủ, ngay ở chỗ này hoạch cái lôi đài, để bọn hắn hai cái tiến hành sinh tử chiến đi." Trung Thanh Minh nhìn về phía Tưởng Lý, Tưởng Lý làm Ngô Phàm sư tôn, để hắn đến quyết định tương đối tốt. Tưởng Lý trải qua nghĩ sâu tính kỹ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, "Được thôi, liền theo Lâm công tử lời nói." Tưởng Lý đồng ý, hắn không đồng ý, liền muốn đối mặt cái kia bộ dáng là trẻ con, thực lực lại hết sức cường đại quái vật. Toàn bộ Huyền Tiên Tông cũng có thể gặp trầm trọng đả kích. Mà lại, cũng chưa chắc Ngô Phàm sẽ bại, là một có được tiên cấp hạ phẩm linh căn yêu nghiệt, mặc dù vừa mới đột phá Huyền Vương cảnh trung kỳ, nhưng có thể vượt một cái nhỏ đẳng cấp, nhẹ nhõm đánh bại Huyền Vương cảnh hậu kỳ. Cái kia gọi là Ngô Kỳ Lộ thanh niên, cũng chưa chắc so Ngô Phàm lợi hại đi. Tường Lý sau khi nói xong, liền nhìn về phía Ngô Phàm, nhìn thấy Ngô Phàm không nói gì, coi như hắn là chấp nhận. Lâm Phong vô tay, "Không tệ, xem ra tất cả mọi người đối với mình người có lòng tin." Tống Tử hoạch cái nói, "Vâng, công tử." Tống Tử lên tiếng, trực tiếp phất tay, tại phía trước trên quảng trường vẽ ra một cái phù văn thần bí. Phù văn nở rộ quang mang, sau một khắc, liền tạo thành một cái dài trăm gạo, rộng trăm mét lôi đài, chung quanh lôi đài còn có trận pháp, đưa đến cách ly tác dụng. Tống Tử lại vung tay lên, đem Ngô Kỳ Lộ cùng Ngô Phàm đưa vào trong võ đài. Ngô Kỳ Lộ cùng Ngô Phàm tại bịt kín trong võ đài, liền có thể không bị bên ngoài trở ngại, đánh tới trong đó một bên chết rơi mới thôi. Đúng lúc này, Huyền Thiên Tông sơn môn dưới, một cái tuổi qua 50 lão giả mang theo một nam một nữ đi tới. Lâm Phong quay đầu nhìn lại, lại là người quen. Một nam một nữ này, chính là Vương gia tỷ đệ. "Các ngươi không phải nói một năm sau mới đến a, làm sao trước thời hạn?" Vương Huy Đằng cùng Vương Lộ Giao nhìn thấy Lâm Phong, cũng là mừng rỡ không thôi. Vương Huy Đằng trực tiếp nói ra, "Tỷ phu, sư tôn ta đột nhiên đến Vương gia, để cho ta tới Huyền Thiên Tông, cho nên liền sớm tới, không nghĩ tới tỷ phu cũng ở nơi đây." Một bên Vương Lộ Giao đem đầu dùng sức chôn thấp, con mắt nhìn chằm chằm vào hai chân của mình. Quá mất mặt, cái này đệ đệ, làm sao ra đến bên ngoài còn muốn hô tỷ phu? Lâm Phong chỉ vào một bên lôi đài giải thích nói, là Kỳ Lộ tìm đến người tính sổ sách, ngay tại sinh tử quyết chiến đâu. Vương Huy Đằng quay đầu nhìn lại, gặp được Ngô Kỳ Lộ cùng một thanh niên ngay tại giằng co, sắp bắt đầu động thủ. Vương Huy Đằng lập tức hô lớn, Kỳ Lộ huynh đệ cố lên, ta tin tưởng ngươi. Lúc này Tống Tử mở miệng nói, ta bố trí ngăn cách trận pháp, người ở bên trong là nghe không được thanh âm bên ngoài. Vương Huy Đằng xấu hổ cười một tiếng, dùng tay mò sờ đầu. Trong võ đài, Ngô Phàm miệng phong ấn đã khi tiến vào lôi đài thời điểm giải trừ. Hắn vẫn như cũ miệt thị lấy Ngô Kỳ Lộ, Ngô Kỳ Lộ, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi không nghĩ tới sao, có thiên cấp hạ phẩm linh căn về sau, ta đã đột phá huyền vương cảnh trung kỳ. Ngô Kỳ Lộ cười ha ha, nhìn ngươi kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, vậy ta cũng cho ngươi xem một chút đi. Nói xong, Ngô Kỳ Lộ xóa đi ngụy trang trên người, huyền vương cảnh trung kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngô Phàm bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không thể tin. Làm sao có thể, ngươi một cái không có linh căn hạ nhân, làm sao còn có thực lực như thế? Ngô Phàm thật không dám không muốn đây là sự thực, Ngô Kỳ Lộ rõ ràng đã mất đi linh căn, đã là một cái phế vật. Hắn làm sao có thể còn có thể tu luyện? Thế nào, cái này hù đến ngươi, linh căn không có, còn có thể lại giải? À đúng, loại tình huống này, hẳn là vượt ra khỏi ngươi nhận biết, ngươi hẳn là trực tiếp hù chết mới đúng. Lôi đài bên ngoài, đương Ngô Kỳ Lộ bại lộ tu vi thời điểm, Trung Thanh Minh, Tưởng Lý mấy người cũng là thân thể chấn động. Ngô Phàm cùng Ngô Kỳ Lộ thực lực của hai người đều là huyền vương cảnh trung kỳ. Hiệu chết vào tay ai, chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống. Tưởng Lý trong lòng vẫn như cũ cho rằng, Ngô Phàm phần thắng tương đối lớn một chút, dù sao, Ngô Phàm có thể vượt cấp chiến đấu. Tốt, rất tốt, coi như ngươi giống như ta tu vi, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ bị ta giết chết. Ngô Phàm không khí ngược lại cười, nói xong, hắn trực tiếp xuất thủ. Nhìn xem chạm mặt tới năm đấm vàng, Ngô Kỳ Lộ thần tình nghiêm túc, hắn nhanh chóng vận chuyển kim cương kinh, tại năm đấm của mình bên trên phụ bên trên một tầng kim sắc. Sau đó, cùng Ngô Phàm nắm đấm trực tiếp đối bính. Răng rắc một tiếng, Ngô Phàm tiếng kêu thê thảm vang lên, ngay sau đó, to lớn lực trùng kích đem hắn quăng bay đi, phía sau lưng trùng điệp đụng vào trên trận pháp. Ngã trên mặt đất Ngô Phàm, nhìn xem đã phế bỏ tay phải, nỉ non, không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngô Kỳ Lộ thu hồi nắm đấm, nhìn thấy nắm đấm kiên cố, một điểm vết thương đều không có, trong lòng âm thầm cảm thán kim cương kinh cường hãn. Hắn cười hắc hắc, hơi nhún chân đạp một cái, thân thể như là một cây mũi tên bắn ra, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng phía nằm dưới đất Ngô Phàm va chạm mà đi. Không, gọi hàng chính là Ngô Phàm sư tôn Tưởng Lý. Tại nhìn thấy Ngô Phàm bị Ngô Kỳ Lộ một chiêu đánh bại, nội tâm của hắn là chấn kinh đến không được, cả người trực tiếp tê. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ đệ, trước mặt Ngô Kỳ Lộ, ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Hiện tại, Ngô Kỳ Lộ rõ ràng là đối Ngô Phàm hạ tử thủ, dưới tình thế cấp bách, hắn bọn tới bên lôi đài, muốn ngăn cản Ngô Kỳ Lộ. Kết quả, lôi đài cách ly trận pháp đem hắn ngăn tại bên ngoài, mặc hắn như thế nào để gõ, đều lù lù bất động. Mà lúc này, Ngô Kỳ Lộ đã vọt tới Ngô Phàm trước mặt. Một cái cự đại nắm đấm rơi xuống, nện đứt Ngô Phàm phía sau lưng. Ngô Phàm miệng phun máu tươi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ngô Kỳ Lộ tựa như nổi điên, một quyền lại một quyền, từ Ngô Phàm phần lưng, lại đến bắp đùi của hắn, bắp chân các bộ vị xương cốt đều nhất nhất đập nát. Lúc này Ngô Phàm đã bởi vì đau đớn mất đi. Ngô Kỳ Lộ dừng lại trong tay động tác, hít thở sâu hai cái về sau, duỗi ra phát kim quang bàn tay, đâm vào Ngô Phàm bên hông, dùng sức kéo một cái, đem cây kia thiên cấp hạ phẩm linh căn trực tiếp rút ra. Ngô Phàm bị đau bành, từ trong hôn mê đau tỉnh, hắn thất khiếu chảy máu, hung tận hô, Ngô Kỳ Lộ, ngươi chết không yên lành. Ngô Kỳ Lộ cười khẩy, chết không yên lành chính là ngươi. Nói xong, lại vung mạnh ra một quyền, đệm ở Ngô Phàm trên đầu. Ngô Phàm đầu trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp đi cùng địa phủ Minh Quân báo cáo. Chương 54, Huyền Thiên Tông mới thánh tử không. Nhìn thấy Ngô Kỳ Lộ đem Ngô Phàm giết chết, Tưởng Lý điên cuồng địa đập lấy ngăn cách trận pháp, nước mắt tuôn đầy mặt. Ngô Phàm là hắn ký thác kỳ vọng thân truyền đệ tử, tiền đồ bằng phẳng, hắn còn nóng nhìn Ngô Phàm dẫn đầu Huyền Thiên Tông trở thành đỉnh tiêm tông môn ngày đó đâu. Nhưng tất cả mỹ hảo nguyện cảnh, theo Ngô Phàm chết đi, triệt để tan vỡ. Ngô Phàm chết rồi, chiến đấu cũng liền kết thúc, Tống Tử đưa tay triệt hồi trận pháp, để Ngô Kỳ Lộ ra. Đúng lúc này, Tưởng Lý phảng phất giống như điên, thẳng tắp phóng tới Ngô Kỳ Lộ. Ta muốn ngươi chết. Nhưng mà, hắn vừa có hành động, liền bị Tống Tử giam cầm tại nguyên chỗ, sau đó lăng không một cái bàn tay, đem hắn quất bay đến Trung Thanh Minh bên người. Mời quản tốt quý tông trưởng lão, nếu có lần sau nữa, chết. Thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào Trung Thanh Minh trong tai, để hắn thần hồn quấy động. Hắn sợ hãi nhìn xem Tống Tử, thực lực của người này, đến tuột cùng mạnh đến mức nào a? Bất quá, hắn vẫn là mau để cho các trưởng lão khác đỡ dậy Tưởng Lý, cũng phân phó nói, đem hắn tu vi giam cầm, để hắn tại Tư Quá Nhai diện bích 10 năm. Ngô Kỳ Lộ cầm thiên cấp hạ phẩm linh căn, về tới Lâm Phong bên cạnh. Lúc này, Vương Huy Đằng hô, Kỳ Lộ huynh, ta liền nói ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn. A, Vương Huy Đằng, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Ngô Kỳ Lộ lúc này mới chú ý tới Vương Huy Đằng bọn hắn. Là sư tôn mang bọn ta tới. Vương Huy Đằng chỉ vào một bên Tư Mã Quân Như. Tư Mã Quân Như một mặt nụ cười hiền hòa, vừa rồi hắn nhìn tận mắt Ngô Kỳ Lộ đại phát thần uy, đem Ngô Phàm giết chết. Cái này cũng liền biến tướng đất là mình đổ nhi Vương Huy Đằng dọn sạch một cái chướng ngại. Cho nên, hắn đối Ngô Kỳ Lộ tràn đầy hảo cảm. Tại hai người giữa lúc trò chuyện, Trung Thanh Minh đi đến Lâm Phong trước mặt, đối Lâm Phong chắp tay, "Lâm Phong công tử, giao đấu cũng kết thúc, Ngô Phàm làm chúng ta Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử, bị ngươi người giết chết, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta muốn biết nguyên nhân." Trung Thanh Minh từ đầu đến cuối cũng còn không biết Ngô Kỳ Lộ cùng Ngô Phạm ở giữa đến tột cùng có cái gì ân oán. Làm tông chủ, hắn khẳng định là muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân, cũng tốt cho ở đây Huyền Thiên Tông đệ tử một cái công đạo. Miễn cho khiến cái này đệ tử coi là tùy tiện người nào đó đến Huyền Thiên Tông muốn giết người liền giết người, không nói đạo lý tử, kia Huyền Thiên Tông chỉ sợ cũng không có nhiều đệ tử. Lâm Phong cũng minh bạch điểm ấy, hắn chỉ vào Ngô Kỳ Lộ trong tay linh căn nói ra, căn này thiên cấp hạ phẩm linh căn, nhưng thật ra là Ngô Phạm từ trên thân Ngô Kỳ Lộ bóc ra, lại cắm vào đến trong cơ thể hắn, Ngô Kỳ Lộ chỉ là cầm lại thứ thuộc về hắn thôi. Có lẽ các ngươi sẽ nghi hoặc, vì cái gì Ngô Phạm có thể sử dụng người khác linh căn, chủ yếu là bởi vì Ngô Phạm cùng Ngô Kỳ Lộ là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ, tăng thêm Ngô Phạm tu luyện một môn công pháp, mới lấy thành công. Giống Ngô Phạm loại này vì tư lợi, vì bản thân chi tư, giết hại thân huynh đệ hành vi, liền đã nói rõ nhân phẩm của hắn bại hoại, căn bản không xứng trở thành Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử. Trung tông chủ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy, chờ Ngô Phạm trở thành tông chủ, mang theo Huyền Thiên Tông từng bước một đi hướng diệt vong a. Nghe xong Lâm Phong, Trung Thanh Minh đã đem phẫn nộ cảm xúc viết trên mặt. Hắn phẫn nộ chính là, Ngô Phạm lại là bực này phẩm đức bại hoại người. Vừa nghĩ tới về sau, Ngô Phạm trở thành Huyền Thiên Tông tông chủ, nắm quyền lớn, dựa theo tính cách của hắn, không chừng sẽ dày vò nhiều ít hại người sự tình ra. Huyền Thiên Tông từ xây tông đến nay, vẫn luôn là một cái được người tôn kính chính đạo tông môn, không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Vạn hạnh, Lâm Phong đến, lại giúp Huyền Thiên Tông giải quyết một cái cự đại tai họa ầm. Trung Thanh Minh cũng không hoài nghi Lâm Phong nói tới có phải hay không chân thực, bởi vì lấy Lâm Phong đám người thực lực, không cần thiết nói với bọn hắn láo. Rất nhanh, Ngô Phạm dơ bẩn sự tích liền bị Trung Thanh Minh trước mặt mọi người tuyên bố ra, cũng đem đã chết đi Ngô Phạm bị lấy phẩm đức bại hoại lý do tại Huyền Thiên Tông đệ tử bên trong xóa tên. Trung quanh Huyền Thiên Tông đệ tử từng cái trên mặt đều tràn đầy không thể tin, bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, như thế một cái thiên phú siêu tuyệt Ngô Phạm lại là đào thân huynh đệ linh căn đến thành tựu chính mình. Lúc này, Tư Mã Quân Như dẫn Vương Huy Đằng đi vào Trung Thanh Minh trước mặt. Tông chủ, Ngô Phạm thiên phú cao, nhưng là phẩm đức bại hoại, không đủ để gia nhập Huyền Thiên Tông. Ta vị này đồ nhi, thiên phú cũng không thể so với Ngô Phạm yếu. Ngài nhìn. Tư Mã Quân Như một đường rất rõ ràng, chính là muốn cho Vương Huy Đằng thay thế Ngô Phạm, trở thành Huyền Thiên Tông tương lai tông chủ. Ồ, hắn là cái gì thiên phú? Lúc đầu coi là Huyền Thiên Tông không có đệ tử thiên tài Trung Thanh Minh, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tư Mã Quân Như xuất ra thiên phú linh căn kiểm chắc thủy tinh cầu, nói với Vương Huy Đằng, ngoan đồ nhi, nắm tay để lên tới đi. Vương Huy Đằng nghe lời mà đưa tay đặt ở thủy tinh cầu thượng, hạ một khắc, thủy tinh cầu có phản ứng. Thiên cấp hạ phẩm hỏa hệ linh căn. Trung Thanh Minh cùng còn lưu tại hiện trường mấy vị Huyền Thiên Tông trưởng lão, nhìn xem kiểm chắc ra kết quả, ngây người tại nguyên chỗ. Qua mấy hơi về sau, Trung Thanh Minh mới hồi phục tinh thần lại. Ha ha, tốt. Trung Thanh Minh có một loại liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác, vui vẻ vô Vương Huy Đằng bà bay. Đại trưởng lão, bổ tông chủ ở chỗ này cùng ngươi hứa hẹn, nếu như ngươi vị này đồ đệ phẩm cách xét duyệt thông qua, hắn chính là Huyền Thiên Tông mới thánh tử, tương lai nhưng chấp trưởng Huyền Thiên Tông. Đa tạ tông chủ. Tư Mã Quân Như cười đến như là một đóa nở rộ hoa cúc, lôi kéo Vương Huy Đằng nói, đồ nhi còn không tạ ơn tông chủ. Đệ tử Vương Huy Đằng cảm ơn tông chủ. Lúc này đã đến buổi chiều, Ngô Kỳ Lộ đã thành công chém giết Ngô Phạm, xem như hướng Ngô gia thu một điểm lợi tức. Lâm Phong đám người cũng không có tại Huyền Thiên Tông đợi bao lâu, tại xác định Vương Huy Đằng thành công trở thành Huyền Thiên Tông thánh tử về sau, bọn hắn liền rời đi Huyền Thiên Tông. Lúc đầu Vương Huy Đằng còn muốn để Lâm Phong đi theo đám bọn hắn cùng đi Huyền Nữ Tông, Tư Mã Quân Như muốn dẫn lấy Vương Lộ Giao gia nhập Huyền Nữ Tông, nhưng bị Lâm Phong nguyện cự. Vào lúc ly biệt trước, Lâm Phong vẫn là rất khẳng khái địa cho Vương Lộ Giao cùng Vương Huy Đằng các hai cái phụ lục làm bảo mệnh át chủ bài. Lâm Phong mấy người rời đi Huyền Thiên Tông 3 ngày sau, Huyền Thiên Tông tông chủ Trung Thanh Minh đang cùng tông chủ phu nhân Lạc Hà Đồ nói chuyện yêu đương lúc, trên người hắn ngọc giản đột nhiên phát ra chấn động. Trung Thanh Minh cầm ngọc giản lên xem xét, lập tức quá sợ hãi. "Phu quân, thế nào?" Gặp Trung Thanh Minh thần sắc lại biến, Lạc Hà Đồ quan tâm hỏi. "Phu nhân, ta phải lập tức đi xử lý sự tình, ngươi trước tiên ngủ đi." Trung Thanh Minh không có giải thích, mặc tốt về sau, vội vàng hướng phía tông môn phía sau núi bay đi. Chờ hắn đi vào phía sau núi thời điểm, Huyền Thiên Tông trưởng lão đã đang chờ. Hắn nhìn xem đối diện Tư Quá Nhai, trầm giọng nói, tưởng Lý trưởng lão là lúc nào biến mất? Hẳn là một canh giờ trước, phụ trách trông coi đệ tử vừa vận tại giao tiếp, chờ sau khi trở về, phát hiện hắn đã không thấy. Ngũ trưởng lão hồi đáp. Trung Thanh Minh sầm mặt lại, nhanh đi cha, đừng để hắn làm ra cái gì không lý trí sự tình. Còn có, thông chi tại Huyền Nữ Tông đại trưởng lão, để hắn bảo vệ tốt Huy Đằng. Vâng, tông chủ. Đợi đến tất cả trưởng lão rời đi về sau, Trung Thanh Minh lắc đầu bất đắc dĩ, tự nhủ, tưởng Lý trưởng lão, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ à. Chương 55, luyện đan nổ lô thanh niên tăng Ngung Châu Đông Bộ, ngoại trừ Huyền Thiên Tông, Huyền Nữ Tông cùng mấy cái đại tông môn bên ngoài, còn có rất nhiều đến không hết thực lực yếu kém tông môn. Bọn hắn trải rộng các nơi, có chút là tại ung tùm trong dãy núi, có chút thì là chiếm cứ cái nào đó động thiên phúc địa. Mà toàn bộ tăng Ngung, thế lực cường đại nhất cũng chỉ có một, đó chính là Đan Thanh Thánh Tông. Đan Thanh Thánh Tông là lấy luyện đan làm chủ tông môn, toàn bộ tăng Ngung, bất luận là tông môn vẫn là trên thị trường lưu thông đan dược, có 7 thành đều đến từ Đan Thanh Thánh Tông. Kỳ thật, tại tăng Ngung cái này Đan Thanh Thánh Tông chỉ là phân bộ mà thôi, tổng bộ thì là tại Thánh Châu, cũng nguyên nhân chính là như thế, phân bộ tại tăng Ngung chiếm lĩnh đan dược thị trường, Thánh Châu thế lực khác cũng không dám có ý kiến gì không. Lâm Phong mấy người rời đi Huyền Thiên Tông về sau, liền nghe nói Đan Thanh Thánh Tông muốn làm một cái luyện đan tranh tài, 10 vị trí đầu xếp hạng người đem thu hoạch được phong phú ban thưởng, đồng thời cũng có cơ hội gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Tranh tài yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là người dự thi tuổi tác không thể vượt qua 40 tuổi. đến lúc đó Đan Thanh Thánh Tông đệ tử cũng sẽ có đệ tử dự thi, nhưng là sẽ không đưa vào thành tích, không ảnh hưởng người dự thi xếp hạng. Loại này tranh tài đã không phải là lần thứ nhất cử hành, cách mỗi 20 năm liền sẽ tổ chức một lần. Đan Thanh Thánh Tông mục đích rất đơn giản, chính là khai quật một chút luyện đan thiên tài, vì tông môn tăng thêm máu mới. Luyện đan tranh tài ban thưởng 10 phần phong phú, liền xem như một chút nhị đẳng, nhất đẳng tông môn đều khát vọng đạt được. Đáng tiếc là có rất nhiều tông môn trên thực lực vẫn được, nhưng là luyện đan thiên phú cơ bản không có. Luyện đan tranh tài ngay tại Đan Thanh Thánh Tông, cũng chính là Đan Thanh Sơn bên trên tổ chức. Lâm Phong mấy người lúc này khoảng cách Đan Thanh Sơn đã không xa. Chủ nhân là nghĩ bộc lộ tài năng sao? Tiểu Hắc là biết Lâm Phong tu luyện Hỗn Độn Cổ Kinh, đã bao hàm 7 trận, luyện đan, luyện chế phụ lục cùng luyện khí. Chỉ bất quá người trong nhà cho thật sự là nhiều lắm, Lâm Phong căn bản cũng không cần mình luyện chế, tăng thêm Lâm Phong tu vi còn không có theo sau, giống tiên cấp, thành cấp cấp độ đang lượng, phụ lục các loại còn không thể luyện chế ra tới. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ta còn không có tự mình luyện qua đan dược đâu, vừa bận lợi dụng cơ hội này, nhìn xem cùng người khác chiến lệnh. Chủ nhân, ngài xác định là dạng này à? Hỗn Độn Cổ Kinh bên trong luyện đan yếu quyết cũng không phải hạ giới những này luyện đan tông môn có thể so sánh, ngài đây là đi nhục nhã bọn hắn a. Nghe Lâm Phong về sau, Tiểu Lục nhịn không được nhả ránh, công tử sẽ còn luyện đan. Một bên Tống Tử cùng Nô Kỳ Lộ nghe được Lâm Phong dự định đi tham gia luyện đan tranh tài, lập tức kinh ngạc. Hắc hắc, các ngươi không biết đi, chủ nhân không chỉ có là thiên tài tu luyện, bày trận, luyện đan, luyện phù lục, luyện khí các loại, kia là mọi thứ tinh thông. Tiểu Hắc thần khí nói, trong mắt tràn đầy tự hào. Chủ nhân của nó cái thiên tài toàn năng, nó có thể nào không tiêu ngạo? Nghe vậy, Tống Tử cùng Nô Kỳ Lộ càng là bội phục đầu giảm xuống đất. Quá mạnh. Phải biết, người tinh lực là có hạn, tu luyện, luyện đan, bảy trận chờ kỹ năng, nhiều nhất chính là tinh thông một môn, cái khác biết chút ra lông. Không có khả năng nói một người, không chỉ tu luyện thiên phú cao, cái gì luyện đan, luyện khí cũng có thể tinh thông, nhất tâm đa dụng, ngược lại cái gì thành tựu đều không cao. Trong lịch sử, thiên phú tu luyện cao, thực lực cường đại người, tối đa cũng ngay tại bảy trận phương diện mạnh hơn một chút, bởi vì trong đó liên quan đến đồ vật phần lớn đều là cùng thực lực có quan hệ. Nhưng là luyện đan, luyện khí trời liền không đồng dạng, đây là cần thiên phú. Giống luyện đan, luyện khí yêu cầu cơ bản chính là cần hỏa thuộc tính linh căn, không có hỏa thuộc tính linh căn, vậy thì không phải là luyện đan, luyện khí liệu. Chủ nhân chẳng lẽ là thủy hỏa song thuộc tính linh căn? Nô Kỳ Lỗ hỏi. Hắn nhưng là nhớ kỹ, tại vương gia thời điểm, Lâm Phong nói qua hắn là thủy thuộc tính linh căn, hiện tại còn nói biết luyện đan, đó chính là có được hỏa thuộc tính linh căn rồi. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, Tiểu Lộ Tử a, ngươi đây liền nhỏ hẹp, chủ nhân linh căn thiên phú, nhưng so sánh ngươi tưởng tượng phải mạnh hơn, cái này ngươi về sau liền biết. Lâm Phong khoát tay áo, ngăn lại bọn hắn tiếp tục đàm luận, đừng nói nữa, nhìn phía trước, có người tại luyện đan đâu. Tống Tử bọn người nhìn về phía trước đi, quả nhiên thấy một cái thanh niên áo xám, ngay tại tụ tinh hội thần luyện chế lấy đan dược. Hắn lúc này chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, đối trước mặt một cái đan lô dùng sức địa thúc dục hỏa diễm, một trương đen nhánh mặt bị chiếu lên đỏ bừng. Ở bên cạnh hắn còn chất đống mấy chục cái đan lô. Lâm Phong liếc mắt liền nhìn ra, thanh niên hiện tại đang ở tại thời khắc quan trọng nhất, cũng chính là ngưng đan. Lâm Phong ra hiệu Tống Tử bọn hắn chưa có lên tiếng, ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Thanh niên không có chú ý tới có người đến, sự chú ý của hắn đều tại đan lô bên trên. Theo hắn bóp ra một đạo ấn quyết, hướng trong lò đan một chỉ, trong miệng tuốt ra một cái ngưng chữ. Đan lô cái nắp bạ đèn mà vang lên không ngừng, sau một khắc, đùng một tiếng, đan lô nổ. Nồng đậm khói đen bổ nhào hướng thanh niên mặt, nguyên bản cũng có chút hắc gương mặt, càng thêm đen. Nhưng hắn sát thực vui vẻ ra mặt, bạch bạch răng lòe ánh sáng, tại thời khắc mấu chốt nhất, hắn dùng tay đem đan dược bắt lấy. Nổ lô, xem ra là luyện đan thất bại. Tống Tử không có luyện qua đan, nhưng là thấy rất nhiều đan sư luyện qua. Cho nên hắn biết, nổ lô mang ý nghĩa luyện đan thất bại. Lâm Phong cười cười, chỉ vào thanh niên nói ra, vậy cũng không nhất định, ngươi nhìn hắn nào có luyện đan thất bại bộ dáng, hắn rất vui vẻ đâu. Quả nhiên, thanh niên đưa tay mở ra, hai viên mượt mà đan dược lặng lặng địa nằm tại lòng bàn tay của hắn. Quá tốt rồi, ta rốt cục luyện chế ra thất phẩm đan dược, lần này đan dược thi đấu, thứ nhất ta nhất định có thể một hồi. Thanh niên vui vẻ không thôi. Đan dược đẳng cấp từ thấp đến cao, chia làm nhất phẩm đến thập phẩm phía trên còn có thiên phẩm, thánh phẩm, tiên phẩm, tuyệt phẩm, bình thường chia nhỏ, liền cùng phụ lục, linh căn đẳng cấp đồng dạng. Nhất phẩm đến thập phẩm, đối ứng chính là phàm cấp đến địa cấp, thiên phẩm đối ứng tiên cấp, cứ thế mà suy ra. Huyền hoàng giới sẽ chia nhỏ, thương lan giới liền tương đối không rõ ràng. Thanh niên đắm chìm trong thất phẩm đan dược luyện chế thành công vui sướng bên trong, thẳng đến Lâm Phong bọn hắn đi đến trước mặt hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, sau đó lặng lẽ đem đan dược thu hồi, cảnh giác nhìn xem Lâm Phong. Vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi là chuẩn bị dự định đi tham gia luyện đan so tài, đúng dịp, ta cũng dự định tham gia. Nguyên lai các ngươi đều thấy được, bất quá, có ta ở đây, ngươi tối đa cũng chỉ có thể tranh tên thứ hai. Thanh niên cười hắc hắc nói. Lúc này, Tống Tử mở miệng hỏi, tiểu tử, vừa rồi ta gặp ngươi đan lô đều nổ, vì cái gì đan dược còn luyện chế thành công nữa nha, không phải là thất bại à? Thanh niên thấy là cái béo tiểu hài đặt câu hỏi, còn ông cụ non dáng vẻ cũng là sửng sốt một chút, nhưng nghĩ đến có thể là cái tu luyện phản lão hoàn đồng thuật tu sĩ, cũng liền không để ý không chờ hắn trả lời. Lâm Phong thì là giải thích nói, đây cũng là ngươi luyện đan đặc điểm đi, tại ngưng đan thời điểm hướng trong lò đan đưa vào một đạo ấn quyết, thành công ngưng đan trong nháy mắt, thông qua dẫn động trong lò đan năng lượng, trong nháy mắt để thằng đan thuốc phẩm chất, bởi vì năng lượng bạo động, cho nên mới sẽ nổ lô. Vừa dứt lời, thanh niên tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong nói tới, chính là hắn luyện đan bí quyết, người bình thường khả nhìn không ra tới. Không nghĩ tới, người thiếu niên trước mắt này, vậy mà một câu nói tỏ ra. Ngươi làm sao lại biết? Chương 56, Đan Thanh Thánh Tông tiểu thánh nữ Bạch Phỉ Phỉ cái này không có gì, chỉ cần là tại phương diện luyện đan có chút tạo nghệ, liền có thể nhìn ra thủ pháp của ngươi. Lâm Phong lơ đến nói. Thật tình không biết, Lâm Phong trong miệng có chút tạo nghệ, thế nhưng là thương lan giới tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ cảnh giới. Xem ra, tại luyện đan tranh tài bên trên, ta còn thực sự không nhất định có thể thắng qua ngươi. Thanh niên nhìn xem Lâm Phong, nghiêm túc nói. Lâm Phong vô bờ vai của hắn, nói ra, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, ta mặc dù trên lý luận miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng là nói thật cho ngươi biết, cho tới bây giờ, ta còn không có luyện qua đan dược đâu. Vừa dứt lời, thanh niên lấy quái dị địa ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, biểu tình kia cực kỳ giống một vị nào đó danh nhân, thật sao, ta không tin. Đối với cái này, Lâm Phong cũng không có lại giải thích, mà là cùng thanh niên trò chuyện lên những lời khác để. Trải qua giao lưu, Lâm Phong cũng biết thanh niên danh tự, gọi Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành trước kia bị một lão giả thu làm đệ tử, một mực dạy bảo hắn thuật luyện đan, tại hắn có học tạo thành về sau, hắn sư tôn liền biến mất không thấy. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ra lịch luyện. Cũng may hắn đã học được sư phụ chân truyền, cũng chính là kia nổ lô ấn quyết. Dựa vào cái này nhất tuyệt kỹ, hắn tại gia lịch luyện về sau, cũng là kiếm chút vào mèo, không đến mức chết đói. Nhưng là, bởi vì mỗi luyện chế một lần đan dược, liền muốn nổ rất một cái đan lô, cho nên hắn dây đến linh thạch, đại bộ phận đều lấy ra mua đan lô. Nguyên lai ngươi mang theo như thế đan lô, là nguyên nhân này a? Nô Kỳ Lộ hậu chi hậu giác, hắn nhìn xem Dịch Thiên Hành mặt, nói như vậy, mặt của ngươi đen như vậy, nên không phải là bởi vì nổ lô quá nhiều lần tạo thành đi. Dịch Thiên Hành ngượng ngùng cười cười, dùng tay mò lấy đầu. Đáp án rõ ràng. Sau đó, Dịch Thiên Hành hỏi Lâm Phong tham gia luyện đan tranh tài mục đích, có phải hay không giống như hắn, là vì gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Lâm Phong lắc đầu phủ định, đáp, chủ yếu là lý luận tính tri thức học được rất nhiều, thực tiễn tính đồ vật cũng còn không có khai triển, liền định mượn nhờ lần này tranh tài, luyện tay một chút. Dịch Thiên Hành tại chỗ sửng sốt, hợp lấy Lâm Phong mới vừa nói đều là thật a, nói như vậy, hắn vẫn là có cơ hội thắng Lâm Phong rồi. Vừa nghĩ như thế, Dịch Thiên Hành cảm thấy hắn lại đi. Nơi đây khoảng cách Đan Thanh Sơn không tính xa, Dịch Thiên Hành liền đi theo Lâm Phong cùng một chỗ, đang thưởng thức hai ngày trên đường phong cảnh về sau, Lâm Phong bọn hắn cuối cùng đã tới Đan Thanh Sơn. Chuẩn xác mà nói, là Đan Thanh Sơn bên ngoài, dù sao Đan Thanh Sơn trung tâm chính là Đan Thanh Thánh Tông trọng địa, người bình thường cũng không có tư cách đi vào. Lâm Phong không phải nhóm đầu tiên đạt tới người, bọn hắn đi vào Đan Thanh Sơn thời điểm, đã có vài chục vạn người tới trước. Những này lít nha lít nhít người, có một bộ phận rõ ràng cũng không phải là đến dự thi, càng lớn có thể là đến vây xem. Dù sao, những người kia một chút liền có thể nhìn ra đã vượt qua 40 tuổi, hoàn toàn không phù hợp dự thi tiêu chuẩn. Các ngươi nghe nói không, nghe nói lần này luyện đan thi đấu, Đan Thanh Thánh Tông tiểu thánh nữ Bạch Phỉ Phỉ sẽ dự thi. Thật sao? Vậy thì tốt quá, Bạch Phỉ Phỉ thế nhưng là ta sùng bái đối tượng. Ai nói không phải đâu, Bạch Phỉ Phỉ năm gần 25, liền đã có thể luyện chế bát phẩm đan dược, khủng bố như thế luyện đan tiên phú, đã nhanh vượt qua sư minh của nàng sư tỷ, cho nên mới được phá cách phong làm tiểu thánh nữ. Tiểu thánh nữ không chỉ có luyện đan tiên phú siêu tuyệt, dáng dấp cũng là đẹp như thiên tiên, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể luân hãm. Đúng vậy à, quá hâm mộ, trên đời này tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy, người khác đều nghi hoặc, thượng thiên đến cùng cho nàng nốt cái nào cửa sổ a. Nghe người chung quanh nghị luận, Lâm Phong nhớ kỹ Bạch Phỉ Phỉ cái tên này. Bạch Phỉ Phỉ có thể như thế được hâm nên, nhất định có đặc biệt một mặt, đến lúc đó có thể gặp một lần nàng. Cũng không biết, Bạch Phỉ Phỉ luyện đan thuật, đến tột cùng có hay không truyền lợi hại như vậy. Một bên Dịch Thiên Hành, đang nghe Bạch Phỉ Phỉ cái tên này thời điểm, lập tức sửng sốt một chút. Thế nào? Dịch tiểu tử. Tống tử vừa vặn nhìn thấy thần thái của Hàn biến hóa, thế là quan tâm nói. Hai ngày này đồng hành, Tống tử cùng Dịch Thiên Hành quen thuộc không ít, Dịch Thiên Hành cũng biết Tống tử là một vị cường giả, bởi vì công pháp nguyên nhân, mới thành bộ dáng này. Cho nên, hắn đối Tống tử vị tiền bối này, vẫn là rất tôn kính. Nghe được Tống tử quan tâm, Dịch Thiên Hành hồi ức trong nháy mắt bay trở về đến một cái kia bông tuyết bay tán loạn ban đêm. Đêm hôm ấy, chính gặp trời đông giá rét, hạ một trận lớn vô cùng tuyết. Hắn tại một cái cũ nát trong miếu nhỏ sưởi ấm chống lạnh, đột nhiên, một cái nữ tử áo trắng lảo đảo đi đến. Nữ tử áo trắng lẻ loi một mình, tại nhìn thấy Dịch Thiên Hành thời điểm, chỉ nói một câu cứu ta, liền hôn mê đi. Dịch Thiên Hành chỗ nào trải qua chuyện như thế, ngây thơ hắn vội vàng đứng dậy, khẩn trương đem nữ tử áo trắng đỡ dậy. Lúc này hắn mới chú ý tới, nữ tử áo trắng tay phải lưng có hai cái nho nhỏ huyết động, giống như là bị một loại nào đó rắn độc tan qua. Xem ra, nữ tử áo trắng hẳn là chúng độc rắn, mới đã hôn mê. Cũng may Dịch Thiên Hành luyện chế qua giải trừ độc rắn độc đan, hắn đem nữ tử áo trắng để ở một bên, tại chỗ luyện chế giải độc đan. Rất nhanh, giải độc đan luyện chế thành công, hắn trực tiếp đút cho nữ tử áo trắng. Nhìn thấy nữ tử áo trắng sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận, hô hấp cũng bình ổn về sau, Dịch Thiên Hành mới thở dài một hơi. Còn tốt, giải độc đan lên hiệu quả, sáng mai, nữ tử áo trắng liền có thể thức tỉnh. Đến ngày thứ hai, nữ tử áo trắng quả nhiên tỉnh, nàng phi thường cảm tạ Dịch Thiên Hành ân cứu mạng, cũng hỏi thăm Dịch Thiên Hành danh tự. Mà Dịch Thiên Hành cũng biết tên của nàng, gọi Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ mặc dù thức tỉnh, vẫn còn không có hoàn toàn khôi phục, hai người tại trong miếu đổ nát lúc nghỉ ngơi, cũng trò chuyện các loại chủ đề. Dịch Thiên Hành tại trong lúc nói chuyện với nhau, biết Bạch Phỉ Phỉ thụ thương nguyên nhân. Nguyên lai, Bạch Phỉ Phỉ tiến vào sơn lâm thu thập linh dược thời điểm, không cẩn thận bị một con huyết đồng bích lân xà cắn được tay. Con kia huyết đồng bích lân xà cắn bị thương nàng về sau, rất nhanh liền trốn, chúng độc thân thể nàng trở nên suy yếu, chỉ có thể dựa vào một chút giải rắc đan dược bổ sung thể lực. Không nghĩ tới chính là, nàng vừa xuống núi lúc, liền xuống lên tuyết lớn, dẫn đến nàng độc thương càng thêm nghiêm trọng, cũng may hôn mê trước đó, đi tới cái này nhỏ trong miếu đổ nát. Dịch Thiên Hành cũng mới biết, Bạch Phỉ Phỉ cũng giống như mình, cũng là một cái luyện đan sư, chỉ bất quá nàng cũng không có danh sư dạy bảo, luyện đan thuật cũng còn không có nhập môn. Qua một ngày về sau, Bạch Phỉ Phỉ đưa cho Dịch Thiên Hành một cái túi thơm, sau đó liền rời đi. Cái này nhoáng một cái chính là 10 năm trôi qua. Bạch Phỉ Phỉ cho hắn cái kia túi thơm, hắn còn bảo tồn được rất tốt. Một đoạn này ngắn ngủi mà mỹ hảo kinh lịch, hắn rất chân quý. Ta cũng nói không chính xác, có thể muốn gặp được Bạch Phỉ Phỉ bản nhân, ta mới xác định nàng có phải hay không trước kia gặp phải nữ hài kia đi. Dịch Thiên Hành hồi đáp. Tống Tử cười hắc hắc, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đối với người ta có hảo cảm đi, yên tâm, nếu như ngươi thật yêu nàng, liền dũng cảm điệu đuổi theo, lão ca sẽ ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Vậy liền đa tạ Tống lão ca, yêu hay không yêu, ta cũng nói không chính xác à, dù sao, khi đó chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi. Chương 57, những năm kia, ta thích nữ hải không phải ta nói ngươi, yêu nàng, liền dũng cảm đuổi theo tốt, bỏ qua, nhưng là không còn rồi. Phương diện này, ngươi liền muốn cùng ta học tập, đến, lão ca cho ngươi xem một chút cái này. Nói, Tống Tử từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bản sách thật dày bản, sách trang địa thình lình viết, những năm kia, ta thích nữ hải. Đây là. Dịch Thiên Hành trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tống Tử trên tay sách vở. Tống Tử đắc ý nói, cùng ta kết giao qua nữ hải tử, ta đều sẽ chỉnh lý các nàng tình huống căn bản, dáng người, tư sắc, yêu thích chờ toàn diện đi lại, dần dà, liền thành sách. Tống lão ca, ngươi đến cùng nhiều ít nữ hải tốt hơn. Dịch Thiên Hành gặp qua tam thê tứ thiếp, lại không gặp qua giống Tống Tử dạng này, có thể đem kết giao qua nữ tử danh sách chỉnh lý thành sách. Nhìn xem dày như vậy một cuốn sách, hẳn là sẽ không thấp hơn 2000 người đi. Cái này cũng quá mãnh liệt đi. Tống Tử cực kỳ tự hào, cái này ta còn là có kỹ càng thống kê, không nhiều, cũng liền 1.112 cái đi. Dịch Thiên Hành như là bị sét đánh, ngây người tại nguyên chỗ. Không nhiều, cũng liền hơn 1 vạn người. Đây quả thật là người có thể làm được sự tình. Quả thực là chúng ta mẫu mực a thấy thế, Tiểu Hắc trêu chọc nói, ha ha, tiểu tử, bị hù dọa đi, lao Tống hậu đại, đoán chừng cũng tiếp cận 1 vạn. Dịch Thiên Hành cầm thật chặt Tống Tử tay, khẩn cầu, Tống lão ca, ngươi làm sao làm được, có thể dạy một chút ta sao? Tống Tử cười đáp ý, đương nhiên có thể, ta truyền thụ cho ngươi một chút bí quyết. Tại Tống Tử truyền thụ cho yếu quyết bên trong, Dịch Thiên Hành phảng phất mở ra thế giới mới lại môn, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe. Lâm Phong cười lắc đầu, cái này Tống Tử, nhưng chớ đem người ta tiểu hài tử cho làm hư. 2 ngày thời gian quá khứ, luyện đan thi đấu sắp cử hành. Tại Đan Thanh Sơn phía trước, một cái phương biên mấy ngàn dặm trên quảng trường, bố trí mấy chục vạn luyện đan sân bãi. Nơi này chính là lần này tất cả người dự thi tranh tài địa phương, chỉ cần tại thời gian nhất định nội luyện chế được đan dược, dựa theo đan dược đẳng cấp, phẩm chất đến quyết ra người chiến thắng. Vào lúc giữa trưa, một đạo tiếng chuông vang lên, Đan Thanh Thánh Tông đại điện bên trong có hơn 100 người đi ra. Cầm đầu là một vị nhân cao mã đại, khí thế uy nghiêm nam tử trung niên, hắn chính là Đan Thanh Thánh Tông tông chủ Thiên Hà Tử, đồng thời cũng là một vị thánh tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Nghe nói, Thiên Hà Tử sư tòng Đan Thanh Thánh Tông tổng bộ một vị đức cao vọng trọng lão tổ, xuất sư sau liền đến Đan Thanh Thánh Tông phân bộ đảm nhiệm vị trí tông chủ. Thiên Hà Tử sau lưng có tầm 10 vị lão giả, cùng gần 100 vị đệ tử trẻ tuổi. Hiển nhiên, những lão giả này chính là lần này luyện đan tranh tài tài phán trưởng lão, các đệ tử thì là duy trì trật tự hiện trường. Thiên Hà Tử đám người đi tới trên quảng trường, vung tay lên, bố trí tại quảng trường 4 phía trận bàn bị kích hoạt, trận pháp đem toàn bộ quảng trường bao phủ. Trận pháp này chỉ có một cái tác dụng, là dùng đến kiểm tra người dự thi tuổi tác. Luyện đan tranh tài yêu cầu là người dự thi tuổi tác nhất định phải tại 40 tuổi trở xuống, đi vào Đan Thanh Thánh Tông dự thi nhân số, tối thiểu có khoảng 5 vạn người. Nếu là từng bước đi kiểm tra số tuổi là không đạt tiêu chuẩn, hiệu suất quá thấp. Có trận pháp này, 5 vạn người đồng thời ở bên trong, cũng có thể trong nháy mắt kiểm tra ra không hợp cách. Chư vị, luyện đan tranh tài sắp bắt đầu, lần này giải thưởng phong phú, hạng nhất có thể đạt được thập phẩm đan dược thăng hoa đan 2 cái, tên thứ 2 đến hạng 10 cũng phân biệt có cửu phẩm đan dược hoặc là địa cấp trung phẩm linh khí chờ ban thưởng. Nói đến đây, Thiên Hà Tử cố ý dừng lại, hắn biết tranh tài ban thưởng khẳng định sẽ khiến một phen doanh động. Xác thực, đi vào Đan Thanh Thánh Tông ngoại trừ người dự thi, còn có rất nhiều thế lực người. Thập phẩm đan dược thăng hoa đan, liền xem như thánh hoàng cảnh cường giả cũng không ngăn cản được dụ hoặc. Chỉ vì thăng hoa đan có thể tăng lên thánh hoàng cảnh tu sĩ một cái cấp bậc tu vi, thánh hoàng cảnh trở xuống tác dụng lớn hơn. Đan Thanh Thánh Tông lần này ban thưởng phi thường có mặt bài. Trong đám người, vô số người dự thi ánh mắt kiên định, đều muốn tranh một hồi cái này thăng hoa đan. Gặp mọi người thảo luận đến không sai biệt lắm, Thiên Hà Tử mới tiếp tục nói, lần này giải thưởng, vẹn vẹn thiết trí 10 hạng đầu, không có tiến vào 10 hạng đầu, các ngươi cũng không cần nản chí, nếu như các ngươi ở trong trận đấu biểu hiện ưu dị, vẫn là có cơ hội bị nhìn trúng, gia nhập Đan Thanh Thánh Tông. Ngoài ra, lần này tranh tài, Đan Thanh Thánh Tông sẽ có 3 vị đệ tử dự thi, thành tích của bọn hắn sẽ không đưa vào. Vừa dứt lời, tại Thiên Hà Tử hậu phương, đi ra 2 nam 1 nữ. Nữ tử bạch y tung bay, cao gầy dáng người, ngũ quan xinh xắn, một đôi mắt phượng tươi đẹp có thần. Nàng khẽ mỉm cười, lộ ra 2 cái mê người lún đồng tiền, để cho người ta nhìn một chút liền luôn hãm. Nàng chính là Đan Thanh Thánh Tông tiểu thánh nữ Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ sau lưng 2 tên nam tử, tướng mạo trung thượng, không thể nói qua tuấn tú, nhưng khí chất bất phàm, từ điểm này, liền đã so rất nhiều người ưu tú. Nơi xa, nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ xuất hiện, Dịch Thiên Hành thân thể chấn động, lộ ra sán lạn tiểu dung. Quả nhiên là Bạch Phỉ Phỉ, 10 năm không gặp, nàng vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy, càng nhiều khí chất xuất trần. Nàng chính là cùng ngươi từng có tình một đêm Bạch Phỉ Phỉ sao? Tống Tử sau lưng Dịch Thiên Hành tình lình nói. Dịch Thiên Hành mặt đỏ lên, Tống lão ca, ngươi lần này cũng quá. Tốt, không đùa ngươi, nhớ kỹ ta trước đó nói với ngươi, muốn để nàng lần nữa chú ý tới ngươi, tranh tài bên trên ngươi cần phải vượt xa bình thường phát huy a.
Ừm, ta biết, ta đã có thể luyện ra thất phẩm đan dược, tiếp cận bát phẩm cũng không thành vấn đề.
Dịch Thiên Hành biết, gia nhập Đan Thanh Thánh Tông Bạch Phỉ Phỉ đã có thể nhẹ nhõm luyện chế ra bát phẩm đan dược. Nàng tham gia lần này luyện đan giải thi đấu, hẳn là thiên hà tự chủ ý, mục đích đúng là tại hiện ra Đan Thanh Thánh Tông thánh nữ luyện đan thực lực, đồng thời hấp dẫn càng nhiều người tới. Dù sao, có thể cùng Đan Thanh Thánh Tông tiểu thánh nữ Bạch Phỉ Phỉ cùng đài tranh tài, là rất nhiều người khát vọng đến cực điểm. Thiên Hà Tử biết làm sao chế tạo điểm nóng. Tranh tài luyện đan tranh tài bắt đầu, gần 5 vạn người toàn bộ tiến vào ngẫu nhiên an bài luyện đan trên trận. Mười mấy vạn cỡ nhỏ luyện đan trận, có gần một nửa vị trí đều đứng đấy người dự thi. Bao phủ toàn bộ quảng trường trận pháp không có phát sinh dị thường, cho thấy tất cả người dự thi tuổi tác đều phù hợp. Lâm Phong tại 9 số 527 luyện đan trận, tại trước mặt của hắn là một cái dùng hắc nham thạch dựng bếp lò bên trên đặt vào một cái lò luyện đan. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, sử dụng Đan Thanh Thánh Tông cung cấp thống nhất đẳng cấp lò luyện đan, người dự thi căn cứ tự thân luyện đan thực lực, luyện chế khác biệt phẩm cấp đan dược. Đan dược vật liệu cần người dự thi tự hành phối trí, đây đều là sớm cáo chi, mọi người cũng đều không có ý kiến. Theo Thiên Hà Tử tuyên bố tranh tài bắt đầu, tất cả những người dự thi cũng bắt đầu xuất ra sớm chuẩn bị tốt tài liệu luyện đan, tiến hành tỷ lệ phân phối về sau, liền bắt đầu đốt đan lô. Đốt đan lô cũng xưng là thêm nhiệt, là luyện đan bước đầu tiên đột nhiên, chờ đến thêm nhiệt hoàn tất, liền có thể đem linh thảo các loại linh dược vật liệu để vào đan lô bên trong tinh luyện dược dịch. Đợi đến tất cả dược dịch tinh luyện đi tạm hoàn tất về sau, liền đến mấu chốt nhất ngưng đan. Ngưng đan sau khi thành công, chỉ cần đem đan dược nhắc lại luyện nửa khắc đồng hồ, liền có thể luyện thành đan dược. Toàn bộ tranh tài hiện trường, chỉ có Lâm Phong ngoại lệ, hắn không có lập tức động thủ, mà là quan sát bốn phía người dự thi, xem bọn hắn luyện đan. Chương 58, dung luyện pháp tranh tài thời gian là 3 canh giờ, thời gian 10 phần dư dả. Bình thường tới nói, luyện chế thập phẩm trở xuống đan dược, cần thời gian ước là một nửa canh giờ. Một nửa canh giờ, có một canh giờ thời gian chủ yếu là tại tinh luyện dược dịch phương diện. Phẩm cấp càng cao đan dược, luyện chế cần thiết vật liệu thì càng nhiều, tinh luyện dược dịch thời gian tương ứng dài ra. Cái này nhìn mỗi một cái luyện đan sư tại tinh luyện dược dịch bên trên, ngưng đan bên trên thủ pháp, giống Dịch Thiên Hành nổ lô thức ngưng đan pháp, trực tiếp tiết kiệm sau khi ngưng đan chiết xuất trình tự, tiết kiệm xuống vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian. Lâm Phong hoàn toàn tìm hiểu hỗn độn cổ kinh, trong đó luyện đan nội dung sớm đã hiểu rõ tại tâm, thiếu sót duy nhất chính là thực địa thao tác. Hắn không nhanh không chậm nhìn xem chung quanh các luyện đan sư, đem mỗi một gốc vật liệu dựa theo trình tự tinh luyện dược dịch, cẩn thận từng ly từng tí cất đặt ở một bên. Từ tài liệu của bọn hắn về số lượng đó có thể thấy được, bọn hắn luyện chế đan dược cơ bản đều tại tứ phẩm trở lên. Tham gia luyện đan tranh tài luyện đan sư đến từ toàn bộ Tăng Ngung khu vực, chậm nhìn gần 5 vạn số lượng là rất nhiều, thế nhưng là toàn bộ Tăng Ngung tu sĩ số lượng nhiều đến không thể tính toán, chỉ là 5 vạn vị luyện đan sư hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Có thể thấy được tứ phẩm trở lên luyện đan sư có bao nhiêu khan hiếm. Đan dược là tu sĩ tu luyện không thể thiếu đồ vật, có dùng để tăng lên cảnh ngộ, có dùng để chữa thương, có dùng để đột phá cảnh giới trở. Cho nên luyện đan sư địa vị rất cao. Đan Thanh Thánh Tông có thể trở thành duy nhất trí cường tông môn, cũng là có nguyên nhân. Ngươi làm sao còn không luyện đan a, là sẽ không sao. Phụ trách duy trì trật tự Đan Thanh Thánh Tông đệ tử tuần sát tranh tài hiện trường, nhìn thấy Lâm Phong nhìn chung quanh, hắn vội vàng nhắc nhở. Hắn lần đầu gặp được loại tình huống này, người khác đều đang vùi đầu tinh luyện dược dịch, liền Lâm Phong một người, chỉ nhìn không làm. Ngươi là người dự thi a, không phải người xem. Lúc đầu, hắn là nghĩ nghiêm nghị quát lớn Lâm Phong, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phong bộ dáng lúc, ngữ khí lập tức trở nên huyền chuyển, thiện ý nhắc nhở. Lâm Phong chỉ vào bếp lò bên trên đan lô hỏi: có thể thay cái lớn một chút đan lô sao? Cái này quá nhỏ, có chút chứa không nổi dược liệu à? Đan Thanh Thánh Tông đệ tử sau đầu, trong nháy mắt bay qua vô số quả đen, hót của hắn đen lại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong, muốn nhìn hắn có phải hay không tới quấy rối. Tranh tài dùng tất cả lò luyện đan đều là thống nhất chế thức, mặc kệ là luyện chế loại đan dược nào, đều đầy đủ. Dù sao, đan dược lớn nhỏ đều như thế, khác nhau ở chỗ tài liệu số lượng. Mỗi một phần vật liệu đều cần đơn độc tinh luyện dịch, trường to bằng đầu người đan lô, tuyệt đối thỏa mãn. Đan Thanh Thánh Tông đệ tử đánh giá Lâm Phong, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ngươi sẽ không phải là dự định đem tất cả vật liệu cùng một chỗ tinh luyện a? Đúng vậy a, chẳng lẽ không được sao? Lâm Phong hỏi. Ngươi không phải là đùa ta a? Làm Đan Thanh Thánh Tông đệ tử, hắn vốn chính là luyện đan sư, hơn nữa còn là thất phẩm luyện đan sư. Tại phương diện luyện đan tri thức lý luận, xem như tinh thông. Hắn là biết, tinh luyện dược dịch, ngoại trừ bình thường một loại vật liệu tinh luyện bên ngoài, còn có dung luyện pháp cùng phân luyện pháp hai loại. Dung luyện pháp chính là đem luyện chế đan dược tất cả vật liệu hỗn tạp cùng một chỗ, đồng thời tinh luyện. Phân luyện pháp tắc là luyện đan sư nhất tâm đa dụng, đồng thời điều khiển mấy cái đan lô nhắc tới luyện dược dịch. Hai loại phương thức đều có thể tiết kiệm phần lớn thời giờ. Bất luận là dung luyện pháp vẫn là phân luyện pháp, đối luyện đan sư yêu cầu là phi thường cao. Riêng là phân luyện pháp, liền yêu cầu luyện đan sư đạt tới thiên phẩm cấp bậc, cũng chính là có thể luyện chế thiên phẩm đan dược luyện đan sư. Dung luyện pháp yêu cầu liền càng thêm cao, ngoại trừ cần luyện đan sư đối đan dược lý giải đạt tới thấu triệt bên ngoài, tại khống hỏa, ngưng đan phương diện cũng phải đem không đến đỉnh phong. Theo hắn biết, Đan Thanh Thánh Tông tổng bộ có lại chỉ có 3 vị thiên phẩm luyện đan sư lao tổ có thể hoàn thành phân luyện pháp. Về phần dung luyện pháp, ngoại trừ cổ sử bên trong ghi lại vô thượng đan đế có thể nắm giữ bên ngoài, đến nay không người có thể làm được. Trước mắt Lâm Phong, xem xét chính là cái mới ra đời luyện đan sư. Hắn không tin Lâm Phong có thể làm được dung luyện pháp. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức cho Lâm Phong dán lên thích nói mạnh miệng nhãn hiệu. Thái độ của hắn lập tức lạnh xuống, đan lô liền cái này một cái, ngươi nếu là không giải quyết được, vậy liền trực tiếp rời khỏi tranh tài tốt. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, tiếp tục tuần sát đi. Lâm Phong cười lắc đầu, không có để ý Đan Thanh Thánh Tông đệ tử. Hắn nhìn chằm chằm bếp lò bên trên đan lô, nhỉ non nói, đã quá nhỏ, không đủ giả, vậy cũng không cần ngươi tốt. Lâm Phong bắt đầu từ hệ thống không gian bên trong xuất ra gần trăm loại dược liệu, hắn dự định luyện chế địa cấp cực phẩm đan dược Quy Chân Đan, cũng chính là thương lan giới cái gọi là thập phẩm đan dược bên trong cực phẩm. Quy Chân Đan, đồng dạng cũng là có thể tăng lên cảnh giới đan dược, là so thăng hoa đan còn cao cấp hơn 2 cấp độ đan dược. Đồng dạng là thập phẩm đan dược, chia nhỏ, thăng hoa đan tương đương với địa cấp trung phẩm, là không cách nào cùng Quy Chân Đan so sánh. Đây là Lâm Phong lần thứ nhất luyện chế đan dược, hắn muốn cầu ổn một điểm, luyện chế địa cấp cực phẩm đan dược hẳn là đủ, không cần thiết vừa đến đã luyện chế thiên phẩm đan dược. Vạn nhất thất bại, cũng quá mất thể diện. Gần trăm loại dược liệu bị từng cái lấy ra, Lâm Phong không nhìn bếp lò bên trên đan lô, hai tay hất lên, đem tất cả dược liệu ném đến không trung. Hắn con ngón đúng ra, trong hư không ngưng tụ một cái trong suốt đan lô, đem tất cả dược liệu đều chứa ở bên trong. Theo tâm hắn niệm khẽ động, trong suốt trong lò đan xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím, cấp tốc đem tất cả dược liệu bao khỏa. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Lâm Phong cái này một thao tác, lập tức gây nên Thiên Hà Tử cùng Tài Phán trưởng lao chú ý, bọn hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Phong, miệng có chút mở ra. Đây là du luyện pháp, vẫn là hư không luyện đan. Thiên Hà Tử trong lòng giật mình, trên mặt biểu lộ dần dần khoa trương. Lại nhìn những cái kia Tài Phán trưởng lão biểu lộ, cũng không khá hơn chút nào. Vừa rồi rất hoài nghi Lâm Phong vị kia Đan Thanh Thánh Tông đệ tử, phát giác được dị dạng, nghi hoặc địa quay đầu hướng về sau nhìn. Khi hắn nhìn thấy Lâm Phong vậy mà tại trong hư không vận dụng dung luyện pháp tinh luyện dược dịch lúc, cả kinh hai chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi xổm dưới đất. Mẹ nó, ngươi đến thật ta lúc này, hắn đã không có tâm tình tuần sát, hai mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm Lâm Phong, đi theo Lâm Phong động tác, trong đầu một lần lại một lần điệu diễn luyện. Đây chính là hư không dung luyện, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định phải thừa dịp cơ hội khó có này học tập. Lâm Phong luyện đan phương thức vừa ra, Thiên Hà Tử đám người trong lòng liền đã có chủ ý, mặc kệ Lâm Phong cuối cùng luyện chế đan dược có thành công hay không, chỉ từ hắn thủ pháp này cũng đủ để cho Đan Thanh Thánh Tông hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, tương lai nói không chừng có thể tái xuất một cái vô thượng đan đế. Thiên Hà Tử đám người chấn kinh, Lâm Phong cũng không có chú ý tới, hắn ngay tại chuyên chú khống chế trong lò đan hỏa diễm, nhanh chóng khử trừ dược liệu bên trong tạp chất, đem dược dịch một lần lại một lần điệu tinh luyện. Nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, tất cả dược liệu hóa thành bẹn bẹn chiếm cứ đan lô 1/10 màu xanh biết dược dịch. Những này màu xanh biết dược dịch, tại Lâm Phong ngọn lửa màu tím thiêu đốt dưới, đã vô cùng tinh thuần. Bước kế tiếp, liền muốn bắt đầu ngưng đan.